Chương 1401, Bí hội chương 1401, Bí hội nghe được câu này, Sơ Chính Tài nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Dương Mục Khanh. Ngay sau đó hướng hắn thật sâu vái chào. Quân sư đại nghĩa, lão hủ bội phục. Hô lần nữa thở dài ra một hơi, Dương Mục Khanh nhìn thoáng qua Sóc Phong thành phương hướng. Bệ hạ hùng tài đại lượng, chỉ còn một tòa Sóc Phong, cũng không cần đến ta, việc này về sau, mong rằng Sơ lão khuyên bệ hạ lập tức phát binh Sóc Phong, ta nguyện đã chọn. Quân sư yên tâm, lão hủ có chết, cũng sẽ không để Sóc Phong rơi vào tay Việt Quốc. Nghe vậy, Dương Mục Khanh gật đầu một cái, hướng Sơ Chính Tài vừa chắp tay. Chuyện kế tiếp, liền nhờ Sơ lão, cáo tử. Bảo trọng. Hai người tách ra. Sơ Chính Tài nhìn xem bóng lưng của Dương Mục Khanh rời đi, không ngừng lắc đầu thở dài. Dương Mục Khanh, ngươi là đỏ gan trung thành hảo hán, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Sơ Chính Tài đi theo quay người rời đi, quanh đi còn lại, tại vô tướng môn đồ dẫn đầu hạ, đi tới Tiêu Vạn Bình phòng ngủ. Sơ lão, như thế nào? Tiêu Vạn Bình cũng không nằm ngủ, chỉ là ngồi án bên cạnh, lông mày nhíu lại. Vậy hạ, lão hủ đã căn cứ phân phó của ngài, toàn bộ nói cùng Dương Mục Khanh, hắn biết nên làm như thế nào. Rất tốt. Tiêu Vạn Bình mặt không biểu tình, nhàn nhạt trả lời một câu. Thấy Sơ Chính Tài kinh ngạc đứng đấy, cũng không hề rời đi ý tứ. Tiêu Vạn Bình ngẩng đầu, nhìn xem hắn. Sơ lão còn có việc. Vậy hạ, lão hủ có một thỉnh cầu. Ngươi nói, có thể hay không giữ lại Dương Mục Khanh một mạng? Có thể khiến cho Sơ Chính Tài dạng này mật điệp lòng từ bi. Tiêu Vạn Bình nhất thời có chút ghé mắt. Hắn ngẩng đầu, chưa hề nói được câu, chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem Sơ Chính Tài. Sơ lão động lòng chắc ẩn. Dương Mục Khanh, quả thực đỏ gan trung thành, giết chi không đành lòng. Rắc khỏe miệng cười một tiếng. Tiêu Vạn Bình túi lầu xuống, uống một hớp trà. Hắn đem chén trà cầm trên tay thưởng thức. Sơ lão, ngươi đừng quên chấm thân phận, hắn lại trung thành, cũng là đối Bắc Lương trung thành. Nghe nói như thế, Sơ Chính Tài lông mày siết chặt, sau đó không người liền ổn quyền. Bệ hạ, lão hủ nhiều lời, ngài nghỉ ngơi, lão hủ cáo lui. Thỉnh cầu không có kết quả, Sơ Chính Tài đành phải rời đi. Bạch Tiêu ngồi xuống, cười nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Ngươi thật dự định giết Dương Mục Khanh? Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vạn Bình đổi một bộ sắc mặt, cười nhìn thẳng vào mắt Bạch Tiêu. Sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua bên ngoài. Nhường kim sứ chuẩn bị một chút, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tốt. Trong bóng đêm, một chiếc nhìn như phổ phổ thông thông xe ngựa dừng sát ở một tòa trà lâu bên cạnh. Chiến hỏa qua đi, Phượng Hoàng Thành bị chiếm lĩnh, trà lâu Đông Gia đang chuẩn bị thu dọn nhà sinh đi đường. Đại đường vắng lạnh 3-4 ngày, một cái quỷ ảnh đều không gặp được. Không nghĩ tới lúc này khách tới. Tiểu nhị đem Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu nên tiến vào một gian đông nam sử phòng. Ngay sau đó, lại có hai người tiến vào cửa hàng. Kỳ quái, hôm nay thế nào còn có người có cái này nhàn hạ thoải mái, dám đến thưởng thức trà. Quan tâm đến nó làm gì đây này? Kiếm tiền là được, nhanh đi gọi. Trưởng quỹ lập tức nhường tiểu nhị tiến lên. Thẩm Bá Trương đổi một thân y phục, cải biến phong cách, thậm chí liền cái kia thanh quạt lông đều không mang. Khách quan, ngài mấy vị? Thẩm Bá Trương tại trong trà lâu nhìn quanh một cái, gặp được đầu Bạch Tiêu đứng tại bên ngoài lan can. Hắn nhìn tiểu nhị một cái, cùng nhau. Đi, vậy ngài mời lên lầu. Lên lầu. Thẩm Bá Trương cùng Bạch Tiêu nhìn nhau một chút, hai người đồng thời gật đầu. Sau đó hai người đẩy cửa vào. Kim sứ cùng vô tướng môn đồ canh giữ ở bên ngoài. Lò bên trong nước, quần quần bốc hơi nóng, thấy Thẩm Bá Trương đến. Tiêu Vạn Bình mỉm cười hướng không vị so sánh. Thẩm lão, ngồi. Vậy hạ. Thẩm Bá Trương vừa chắp tay, cũng không khách khí, ngồi xuống. Tiêu Vạn Bình lay hoay lô hỏa dưới than, cười mở miệng, hồi lâu không có rảnh rỗi, hảo hảo pha trà. Nói, hắn cơ lấy ấm trà, tự mình thay Thẩm Bá Trương cùng Bạch Tiêu, cắt rót một chén. Cuối cùng chính là chính mình. Thẩm Bá Trương gật đầu thi lễ một cái, nhưng cũng không nói gì lời khách khí. Ba người này ở giữa, không cần những cái kia. Vậy hạ bí mật gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì? Để bình trà xuống, Tiêu Vạn Bình bưng lấy chén trà. Tại bên miệng tuổi tàn nhiệt khí, ta biết ngươi cùng Dương Mục Khanh giao tình không ít, nếu như nói cho ngươi, ta dự định mượn tù nhân đầu hàng một chuyện, giết hắn, Thẩm lão cảm thấy có thể. Giết Dương Mục Khanh. Thẩm Bá Trương trên tay lắc một cái, chén trà kém chút rơi xuống. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình mỉm cười, lại thay mình rót đầy một chén. Xem ra Thẩm lão cuối cùng trong lòng không đành lòng. Thẩm Bá Trương thần sắc ngốc trệ, chọn bẹn mấy hơi. Hắn một cái tay khác, cũng leo lên chén trà, dường như dạng này mới có thể để cho hắn cảm thấy ấm áp chút. Cuối cùng, hắn thở dài ra một hơi. Bệ hạ như cảm thấy không giết không được. Vậy lão hủ tự nhiên cũng không dám có ý kiến. Tiêu Vạn Bình nhíu mày, tiếp tục nói, kế tiếp ta chuyện cần làm, không cần đến hắn, hơn nữa, Dương Mục Khanh không thể ở bên cạnh ta. Vì sao? Bạch Tiêu tiếp lời hỏi. Bởi vì làm một số việc, ý đồ quá mức rõ ràng, như Dương Mục Khanh tại, sợ rằng sẽ bại lộ thân phận của ta, lại hắn trong quân đội uy vọng rất cao, có hắn tại, vướng chân vướng tay. Nghe xong, Thẩm Bá Trương gật đầu một cái, lão hủ minh bạch. Hắn ánh mắt có chút buồn bã, dường như tiếp nhận Dương Mục Khanh sắp bị giết sự thật. Hắn cuối cùng là uống một hớp trà. Kết hợp Tiêu Vạn Bình nói tới, Thẩm Bá Trương đại khái có suy đoán, không khỏi mở miệng, kế tiếp, bệ hạ muốn cho Bắc Lương đại quân dẫn đầu tiến công Sóc Phong, cùng vệ quân chém giết, sau đó nhường lão hủ mang theo Viêm quân đội tới, lại nhặt cái tiện nghi. Chuyện gì đều không thể gạt được Thẩm lão. Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười. Khó trách, bệ hạ mệnh ta kiên trì muốn đem tù nhân đầu hàng đưa về, hóa ra là tính toán như vậy. Thẩm lão muốn làm, chính là đem tù nhân đầu hàng mau chóng sắp xếp cẩn thận, bổ sung lại đầy đủ binh lực, kế tiếp, ngươi không chỉ muốn đánh chiếm Sóc Phong, còn có Vị Ninh. Vị Ninh? Thẩm Bá Trương hai mắt đại trường, chén trà rốt cục không có nắm chặt, rơi tại trên bàn. Thế này, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng rắc, cười nhạt một tiếng. Không tệ, Bắc Lương đế đô, Vị Ninh. hắn cường điệu nhấn mạnh một lần. Bạch Tiêu nghe được kế hoạch này, cũng vô cùng ngoài ý muốn, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Vạn Bình. Ngươi đến cùng tính thế nào? Tiêu Vạn Bình thu liễm nụ cười, trả lời, chúng ta một mực cường điệu, phải nhanh kết thúc loạn thế, còn thiên hạ bách tính một cái thái bình, ta khổ tư hồi lâu, chỉ có biện pháp này là nhanh nhất. Hơn nữa, lực cản nhỏ nhất. Chợt, Tiêu Vạn Bình nói ra kế hoạch cụ thể. Nghe xong, Thẩm Bá Trương cùng Bạch Tiêu, đầu tiên là liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng, đồng thời hít vào một hơi. Thẩm Bá Trương chắp tay mở miệng, bệ hạ kinh thiên nhu lược, quả thực làm cho người bội phục, lao hủ thế thiên hạ bách tính, cho ngài đập một cái. Nói xong, hắn theo vị trí bên trên đứng lên, liền muốn quỳ xuống dập đầu. Tiêu Vạn Bình khẽ vươn tay, Bạch Tiêu đứng lên, đỡ Thẩm Bá Trương. Thẩm lão, không cần như thế, cái này khấu đầu trước thiếu, chờ đại kế thành lại đập cũng không muộn. Thẩm Bá Trương có chút kích động, hai tay run rẩy bị bàn, lần nữa ngồi xuống. Ba người lại nói chuyện chỉ chốc lát, Thẩm Bá Trương lực chú ý trở lại Bắc Lương phân đến kia 3 vạn 5 ngàn tù nhân đầu hàng bên trên. Chỉ là đáng tiếc, kia 3 vạn 5 ngàn tù nhân đầu hàng chương 1402, trên đời khó được mấy người hiểu chương 1402, trên đời khó được mấy người hiểu. Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp, lướt qua một tia vô tình. Thái bình tình thế đều là dùng xương khô trung hồn tạo nên, muốn phải nhanh một chút kết thúc cái này loạn thế, liền phải dùng nặng tay. Thẩm Bá Trương cùng Bạch Tiêu đối lập không nói gì, chỉ là lặng lặng thưởng thức trà. Thật lâu, Thẩm Bá Trương tiếp tục nói, vậy hạ có thể từng mệnh lệnh rõ ràng nhường Dương Mục Khanh đi giết hàng? Tự nhiên chưa từng. Thẩm Bá Trương ánh mắt lóe lên một tia dị dạng. Tiêu Vạn Bình cười trả lời, thế nào, Thẩm lão cũng coi là ta không cảm đảm cái này giết hàng tội danh. Thẩm Bá Trương lập tức chắp tay trả lời, vậy hạ đảm đương, lão hủ so với ai khác đều tin tưởng ngài không phải loại người này. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình gật đầu cười. Phía trước nói ta nhất định phải tìm lý do đem Dương Mục Khanh xử trí, còn nữa, Lưu Tô hiện tại không thích hợp công khai gánh cái này tội danh, Thẩm lão có thể minh bạch ta ý tứ. Suy nghĩ một lát, Thẩm Bá Trương tay phải lắc nhẹ, hắn vô ý thức muốn giao phiến, lại phát hiện trong tay giống tuyết. Lão hủ có biết một hai, giết hàng tội danh như rơi đến trên đầu Lưu Tô, vậy hạ dẫn đầu Bắc Lương đại quân đi tiến công Sóc Phòng, tất nhiên sẽ lọt vào đối phương liều chết chống cự, này đối cấp tốc kết thúc chiến đấu là bất lợi. Đúng vậy. Tiêu Vạn Bình khen một câu, tiếp tục thưởng thức trà. Theo sau tiếp tục nói, nhưng cái này không là trọng yếu nhất. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Bạch Tiêu hỏi lại. Hiện nay Cương Bất Huyễn tại Bắc Lương cảnh nội, như cho hắn biết, giết hàng một chuyện là ta chủ ý, các ngươi muốn lấy hắn điên cuồng tính tình, sẽ làm ra cái gì đến? Thẩm Bá Trương không chút nghĩ ngợi, liền đáp, hắn không chừng sẽ điên cuồng tàn sát Bắc Lương bách tính. Không tệ, đây là ta lo lắng điểm, chỉ có nhường Dương Mục Khanh đi giết hàng, ta ở trước mặt mọi người xử trí Dương Mục Khanh, cho vệ quốc bằng giao, khả năng phòng ngừa đây hết thảy xảy ra. Như thế, một công ba việc, đúng là diệu kế. Nghe lời của Tiêu và Bình, Thẩm Bá Trương rốt cục có chút thoải mái. Có thể bệ hạ như không có mệnh lệnh rõ ràng, Dương Mục Khanh có thể hiểu ý. Ta đã cho đầy đủ nhắc nhở, hơn nữa nhường Sơ Chính Tài đi để điểm hắn, không có sai lầm. Tiêu Vạn Bình trả lời. Nghe đến đó, Thẩm Bá Trương trong lòng là mâu thuẫn. Tại nội tâm của hắn là không nguyện ý giết hàng, nhưng cùng lúc hắn cũng rất rõ ràng, Tiêu Vạn Bình quyết sách không có bất cứ vấn đề gì. Hiện nay có thể bảo trụ một nửa tù nhân đầu hàng đã là vận hạnh. Đúng rồi, chuyến này còn có một chuyện. Tiêu Vạn Bình buông xuống chén trà, tiếp tục nói. Bệ hạ mời nói. Liên quan tới Phượng Hoàng Thành thuộc về. Trước đây, song phương có thương lượng, cái nào một nước tướng sĩ dẫn đầu bước vào cửa thành, Phượng Hoàng Thành liền trở về ai tất cả. Vấn đề này hôm nay vừa mới tiến hành, song phương còn không tới kịp xác định. Bạch Tiêu đi theo mở miệng, lúc ấy ta đang tìm Địch Phong thân ảnh, thấy rõ ràng là Cao Trường Thành dẫn đầu nhảy xuống tường thành, tiến vào trong thành. Ân. Thẩm Bá Trương cũng gật đầu, lão hủ vừa rồi về doanh lúc, bọn hắn cũng bẩm báo điểm này, còn nói song phương tướng sĩ đều thấy được. Lời tuy như thế, nhưng Phượng Hoàng Thành, ta tạm thời đến làm cho nó quy về Bắc Lương. Tiêu Vạn Bình lời nói xoay chuyển nói rằng, vì sao? Hai người đồng thời mở miệng hỏi. Muốn tiến công Sóc Phong, sĩ khí rất trọng yếu, Phượng Hoàng Thành chiến dịch, Bắc Lương tướng sĩ trên dưới, tất cả đều phấn đấu bên mình, dùng hết phân chiến, người chết trận cũng so ta Đại Viêm nhiều, như chuyện Phượng Hoàng Thành còn rơi vào trong tay Đại Viêm, ngươi suy nghĩ một chút bọn hắn kế tiếp sẽ như thế nào. Nghe đến đó, hai người minh bạch Tiêu Vạn Bình dụ ý bọn hắn nhất định sĩ khí giảm lớn, tiến công Sóc Phong tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Bạch Tiêu lập tức tiếp lời đầu, là như thế này. Tiêu Vạn Bình gật đầu một cái, minh bạch. Thẩm Bá Trương đương nhiên sẽ không đi tranh, tất cả mặc cho Tiêu Vạn Bình ý tứ làm việc. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nói, có thể sự thật chúng quy là Cao Trường Thành trước vào thành, điểm này lão hủ nên như thế nào cùng Viêm Quốc tướng sĩ bằng giao. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt, hít sâu một hơi. Đúng vậy a, cũng không thể để ngươi khó xử. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ cách đối phó. Sau một khắc, Bạch Tiêu bỗng nhiên mở miệng, "Thủy Đồng." "Ân." Tiêu Vạn Bình mở to mắt, nhìn xem hắn. "Lão Bạch, có ý tứ gì?" Thủy Đồng so Cao Trường Thanh càng trước rơi xuống đất. Tương thấy 1398 chương, Bạch Tiêu bỗng nhiên nói một câu. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình dương miệng cười một tiếng. "Có ý tứ, Thẩm lão, lần này hí có thể hát đến càng giống như thật." Thẩm Bá Trương trong lòng tự nhiên hiểu ý của Tiêu Vạn Bình không. Hắn là muốn chính mình làm bộ đi cố gắng. "Lão hủ minh bạch, bệ hạ yên tâm." Sau đó, Tiêu Vạn Bình chậm rãi đứng lên, phủ thêm áo choàng, đeo lên vành nón. "Thẩm lão, tất cả xin nhờ." Tiêu Vạn Bình hướng hắn khẽ bước cằm. "Bệ hạ, lão hủ liều mạng, cũng biết hoàn thành bệ hạ đại kế. Đừng hơi một tí liều mạng, ta sẽ đem hết toàn lực, nhường tất cả mọi người bình an vô sự." Nói xong, Tiêu Vạn Bình cuối cùng nhìn Thẩm Bá Trương một cái, quay người rời đi. Đối với bóng lưng hắn rời đi, Thẩm Bá Trương trong mắt chứa nhiệt lệ, hướng hắn vừa chắp tay. Cùng nhau đi tới gian nguy, lòng chua xót cùng ủy khuất, Thẩm Bá Trương nhất có thể hiểu được Tiêu Vạn Bình gian nan. Trong lòng của hắn bành trướng, cầm lấy đã làm lạnh nước trà, uống một hớp. Tỉnh táo qua đi, Thẩm Bá Trương thở dài ra một hơi, vừa rồi rời phòng. Trên đường đi, xe ngựa lắc lư. Tiêu Vạn Bình thấy Bạch Tiêu kinh ngạc nhìn xem chính mình, không khỏi cười nói, vì sao nhìn ta như vậy, trên mặt ta có hoa. Bạch Tiêu lắc đầu cười một tiếng, có hoa ta ngược lại không nhìn. Nụ cười dần dần thu liễm, Tiêu Vạn Bình vẻ mặt biến có chút nghiêm trọng. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta ám chỉ Dương Mục Khanh đi giết hàng, thủ đoạn có chút bị ổi. Muốn nghe lời thật sao? Bạch Tiêu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Chớ bán ngoan, nói. Tiêu Vạn Bình hướng hắn liếc mắt. Bạch Tiêu nhếch miệng, ngươi trước ra hiệu hắn đi giết hàng, kết thúc còn phải nhường hắn gánh chịu tội danh, cái này không thể nói bị ổi, quả thực là hèn hạ. Ân. Tiêu Vạn Bình lập tức lông mày vừa nhấc, nhìn xem Bạch Tiêu. Gặp hắn lại không có chút nào không thích, biết hắn còn có lời. Ngươi có thể hay không nói hết lời? Bạch Tiêu cười ha hả, tiếp tục nói, ta không biết ngươi, không hiểu rõ ngươi, đổi lại trước kia, chỉ bằng ngươi chuyện này, ta cao thấp đến ám sát ngươi một phen. Nhưng bây giờ đi, Bạch Tiêu gật đầu cười. Hiện tại như thế nào? Biết đại nghĩa không câu nệ tiểu tiết, ngươi là vì thiên hạ, ta còn có lời gì có thể nói? Bạch Tiêu mở ra hai tay, ra hiệu hắn hoàn toàn tán thành Tiêu Vạn Bình cách làm. Nhưng Tiêu Vạn Bình vẫn tiếp tục hỏi, ngươi liền không sợ, ta chỉ là vì bản thân tư dục. Thằng nếu như thế, ngươi liền sẽ không cam lòng bước lên nguy hiểm tính mạng, đổi với Tiêu Vạn Dân mặt. Hắn thấy rất rõ ràng, Tiêu Vạn Bình khám phá Tiêu Vạn Dân quỷ kế, hoàn toàn có thể trở tay giết hắn. Lại trở lại Hưng Dương thành, như quyền xoán vị, đến khắp thiên hạ nhất thống, lại chầm chậm lưu toan. Chỉ có điều dạng này, thiên hạ như muốn thống nhất, tiến trình đem sẽ vô hạn kéo dài, chịu khổ gặp nạn, chung quy là dân chúng vô tội, cùng tam quốc tướng sĩ. Chỉ có như bây giờ, khả năng lấy tốc độ nhanh nhất nhất thống thiên hạ, kết thúc chiến loạn. Mẹn mẹn điểm này, Bạch Tiêu liền biết Tiêu Vạn Bình mang trong lòng thiên hạ. Cho dù hắn ngẫu nhiên làm thủ đoạn, có chút ti tiện, Bạch Tiêu cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó duy trì. Nghe lời của Bạch Tiêu, Tiêu Vạn Bình tựa vào toa xe bên trên, đột nhiên cái mũi chua chua. Trên đời này lại có mấy người có thể chân chính hiểu hắn? Bạch Tiêu liền là một cái trong số đó. Lão Bạch, cảm ơn. Tiêu Vạn Bình nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói một câu. Bạch Tiêu chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có lại đáp lời. Giờ tí, đêm không trăng gió cũng cao. Dương Mục Khanh tìm tới Đặng Khởi. Quân sư, đêm khuya đến đây, có chuyện gì quan trọng? Đặng Khởi mau mặc vào quần áo, nên đón Dương Mục Khanh. Thú nhân đầu hàng có thể có gì động? Dương Mục Khanh trầm giọng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Chương 1403, chìm sông chương 1403, chìm sông Đặng Khởi sức sở, thực sự không biết rõ Dương Mục Khanh đêm khuya đến đây hỏi thăm tù nhân đầu hàng, vì chuyện gì? Coi như muốn trục xuất về Bắc Lương, cũng hẳn là ngày mai chính là. Nhưng hắn không dám giấu giếm, dù sao Dương Mục Khanh là quân sư. Quân sư, tù nhân đầu hàng đều giam giữ ở phía sau doanh, không có gì thường. Ân, bệ hạ mật chỉ, lấy ta trong đêm trục xuất tù nhân đầu hàng về Bắc Lương, ngươi chuẩn bị một chút, mang lên 2 vạn kinh kỵ, 2 vạn bộ binh, tù nhân đầu hàng tất cả đều trói buộc, hiện tại liền đi. Hiện tại? Đặng Khởi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn thoáng qua bóng đêm. Quân sư, hiện tại gần giờ tí ít lại nhải, đây là ý của bệ hạ, ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ không thành? Mặt tướng không dám. Đặng Khởi chắp tay. Còn không đi làm? Dương Mục Khanh chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ, cao ngửa đầu. Là. Đặng Khởi bất đắc dĩ, trong đêm triệu tập 2 vạn kỵ binh, 2 vạn bộ binh, lại đem những cái kia vệ quốc tù nhân đầu hàng, hai tay trói buộc, áp ra quân doanh. Những này vệ binh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vòng vòng nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Nhưng trên mặt bọn họ, nhìn về phía Bắc Lương tướng sĩ ánh mắt, vẫn mang theo một tia cừu hận. Đầu hàng là từ đối với tử vong e ngại. Nhưng ở này qua đi, bọn này vệ binh dường như lại không có cam lòng. Nhưng bây giờ song tay bị trói, lại tay không tấc sắt, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương sai sự. Ngươi muốn mang bọn ta đi cái nào? Một cái gan lớn vệ binh mở miệng hỏi. Nói lời vô dụng làm gì, lại nói trước hết giết ngươi. Một cái kỵ binh tướng lĩnh rút ra trường mâu, đối với kia vệ binh hô. Đám người lập tức lặng ngắt như tờ. Nhưng có thể nhìn ra được, tất cả vệ binh trong mắt không chỉ có thất vọng, còn có sợ hãi. Đối không biết sợ hãi. Thế này, Dương Mục Khanh sợ nửa đường xuất hiện nhiễu loạn, đành phải đứng ra nói, bệ hạ có chỉ, trong đêm đem các ngươi trục xuất về ta Đại Lương, các ngươi tốt nhất an phận điểm. Nếu không nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, lộ ra một vẻ rét lạnh đủ cười. Nghe được là trục xuất, đám người này trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không lại mở miệng. Tây thành là Bắc Lương phụ trách chấn giữ, lương binh áp lấy tù nhân đầu hàng, trải qua thành này mà ra, dọc theo sông Long ngâm ngược lại hướng bắc. Bắc Lương tại Phượng Hoàng thành chính bắc, trục xuất tù nhân đầu hàng, tự nhiên hướng cái phương hướng này, những này tù nhân đầu hàng cũng không có hoài nghi. Đi ước chừng 2 canh giờ, sắc trời hơi sáng. Trên ngựa Dương Mục Khanh, nhìn thoáng qua gần trong gang tấc sông Long ngâm, hắn hít sâu một hơi, phất tay nhường đội ngũ dừng lại. Quân sư, nhưng là muốn nghỉ ngơi. Kỵ binh tướng lĩnh đi đến bên người Dương Mục Khanh hỏi. Dương Mục Khanh tròng mắt hơi híp, không do dự chút nào. Ngay sau đó liền mở miệng, truyền ta quân lệnh, đem những này tù nhân đầu hàng, toàn bộ đuổi xuống sông Long Ngâm. Thật? Cái gì? Kia kỵ binh tướng lĩnh kinh hãi. Tù nhân đầu hàng hai tay bị trói, đuổi xuống sông Long Ngâm, chẳng khác gì là đem gặp phải tử lộ. Đây là muốn giết hàng. Không nghe rõ ta sao? Nhường các tướng sĩ đem những này tù nhân đầu hàng, đuổi xuống sông Long Ngâm, sống hay chết, xem bọn hắn vật khí. Dương Mục Khanh băng lãnh âm thanh ầm vang lên, không có chút nào tình cảm. Thật là, Thật là quân sư không phải mới vừa nói, muốn đem bọn hắn trục xuất về ta Đại Lương. Vậy sẽ lĩnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nếu không nói như vậy, có thể ổn định bọn hắn sao? Nghe vậy, vậy sẽ lĩnh khổ âm thanh cười một tiếng, cũng không lập tức nhận lời. Hắn tiếp tục khuyên nhủ, quân sư, cái này giết hàng cũng không phải việc nhỏ nói nhảm. Dương Mục Khanh lập tức cắt ngang hắn. Vệ quân lúc ở Tuyến Linh, tàn sát dân chúng vô tội, đây chính là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ các ngươi đều quên? Nhắc lên việc này, vậy sẽ lĩnh trong mắt lập tức hiện lên một chút tức giận. Mặt tướng không dám quên. Hắn cắn răng trả lời, đã không dám quên, vậy thì làm theo. Liên tiếp hít sâu mấy lần, kia kỵ binh tướng lĩnh rốt cục chắp tay nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Sau đó, hắn đối với tất cả kỵ binh hạ lệnh. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đem tất cả tù nhân đầu hàng, đuổi xuống sông Long Ngâm. Nắng sớm hơi hi, cái này một đạo mệnh lệnh phảng phất giống như kinh thiên tiếng sấm đồng dạng, đập bể yên tĩnh. Toàn bộ thiên địa ở giữa, dường như dừng lại. Mười mấy hơi thở qua đi, những này tù nhân đầu hàng kịp phản ứng. Có người hô to, bọn hắn muốn giết chúng ta, bọn này tặc tử muốn giết chúng ta, các minh đệ, liều mạng với bọn hắn. Đúng, các minh đệ, không cần thiết chờ chết, cùng bọn này cậu tặc đánh nhau chết sống. Giết. Trong lúc nhất thời, 3 vạn 5 ngàn tù nhân đầu hàng, đấu trí bị triệt để nhóm lửa. Không liều chính là chết, liều mạng còn có một chút hy vọng sống, trong lòng bọn họ rất rõ ràng điểm này. Có thể đấu trí về đấu trí, tù nhân đầu hàng cuối cùng tay không tấc sắt, còn hai tay bị trói. Cầm đầu mấy người kia, lời mới vừa một hô lên, liền bị áp giải lương binh, nô lên trường mâu đâm xuyên đấu. Phanh phanh mấy bộ thi thể ầm vang ngã xuống, lại lần nữa đem tù nhân đầu hàng sĩ khí ép xuống. Trong lúc nhất thời, vệ quân tù nhân đầu hàng lần nữa lặng ngắt như tờ. Dương Mục Khanh hướng phía trước đi đến, hướng bọn họ hô to. Dám có người phản kháng, giết không tha. Mặt mũi hắn tràn đầy lệ khí, tiếp tục nói, các ngươi một chút hy vọng sống, ở trong sông Long Ngâm, mà không phải ở chỗ này cùng ta Đại Lương dũng sĩ đánh nhau chết sống. Ta không trực tiếp giết các ngươi, chỉ cần chính các ngươi nhảy xuống sông, sống hay chết, toàn bằng các ngươi thủy tính. Nói xong, hắn nhìn xem này một đám tuyệt vọng bất lực tù nhân đầu hàng. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn về phía trong ngày mùa đông sông Long Ngâm, khắp khuôn mặt mang do dự. Nhưng Dương Mục Khanh căn bản không cho bọn họ suy nghĩ thời gian, vung tay lên. Tất cả lương binh lập tức giơ binh khí, đem bọn hắn hướng bờ sông tiến đến. Đi mau, ta không biết bơi, ta không đi, ta xuống dưới chính là chết, ta có người hô to lấy, từ trong đám người bật ra, ý đồ đột phá lương binh vòng đây. Phốc phốc hắn lập tức bị kỵ binh một mâu đâm chết. Không đi người, chết. Bộ binh lại liên tiếp chém giết mấy cái do dự không tiến lên tù nhân đầu hàng. Rốt cục, bọn hắn động. Chậm chạp di động tới bước chân, vệ binh dần dần hướng bờ sông dựa sát vào. Trong lòng bọn họ sát thực dao động, không nhảy sông, chết. Nhảy đi xuống, không chừng còn có thể bơi tới bờ bên kia, có một chút hy vọng sống. Tất cả tù nhân đầu hàng bị chạy tới bờ sông. Nhảy đi xuống. Bác Lương tướng lĩnh cao giọng hạ lệnh, mang theo uy hiếp ý vị. Những cái kia tù nhân đầu hàng, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Mấy cái biết bơi, cắn răng một cái, phù phù một tiếng nhảy xuống. Băng lanh nước sông, đâm đến bọn hắn đau nhức. Có một liền có hai, phía sau tù nhân đầu hàng cũng đi theo nhảy xuống. Vòng vây càng co càng nhỏ lại, lương binh lại giết một đám không dám nhảy xuống người. Cái này hoàn toàn đánh tan bọn hắn phản kháng ý chí. Phù 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 trong lúc nhất thời, sông Long Ngâm mặt giống như hạ như sủi cảo, vô số tù nhân đầu hàng tất cả đều nhảy vào. Phía sau nhảy đi xuống, có một số người nện vào mặt sông đồng bạn. Giang giáp xương cốt vỡ vụn thanh âm, kêu cứu thanh âm, tuyệt vọng kêu thảm, tại mặt sông liên tục không ngừng. Không đến nửa canh giờ, mặt đất tù nhân đầu hàng đều đã nhảy vào trong nước. Dương Mục Khanh đi tới bờ sông, nhìn xem vô số nổi lơ lửng tù nhân đầu hàng thi thể, cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Thái bình tịnh thế, cái nào dễ dàng như vậy? Luôn có người phải đổ máu, luôn có người muốn hy sinh, bao quát ta. Ta rất nhanh liền xuống tới, cho các ngươi bồi tội. Nhìn xem vô số thủy tính hơi tốt tù nhân đầu hàng, bọn hắn tránh thoát dây thừng, điên cuồng hướng bờ bên kia bơi đi. Dương Mục Khanh trong mắt hơi híp, bán tên. Chương 1404, Bạch Diện diễn viên Hy Khúc chương 1404, Bạch Diện diễn viên Hy Khúc hắn là không thể nào khiến cái này tù nhân đầu hàng lên bờ. Chợt 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 bộ binh mũi tên bắn ra, tính cả những này có hy vọng nhất chạy trốn tù nhân đầu hàng, cũng cùng một chỗ bị bắn giết ở trên sông. Tươi máu nhuộm đỏ mặt sông, dường như đại địa bi ca đồng dạng, trứng mắt mà bị tráng. Thời gian dần qua, mặt sông hướng tới bình tĩnh. Nguyên bản còn bay nhảy mấy lần thanh âm, giờ phút này đã tĩnh mịch. Thi thể bày khắp mặt sông, một số người ánh mắt vẫn trợn lên, lộ ra đáng sợ chi cực. Hai tay bị trói, đại đa số người vừa vào trong nước cũng đã không có còn sống hy vọng. Huống chi nước sông băng lãnh thấu xương, cực kỳ hao tổn thể lực. Rốt cục, thiên địa ở giữa khôi phục yên tĩnh. Giải quyết 3 vạn 5 ngàn tù nhân đầu hàng, Dương Mục Khanh mở to mắt, nhìn trước mắt đây hết thảy. Thân thể hắn không khỏi lay động mấy lần, đỡ chiến mã. Bên cạnh kỵ binh tướng lĩnh, mau tới trước đem nó đỡ lấy. Những này lương binh, cho dù trên chiến trường như thế nào tàn nhẫn hung tàn, lúc này trong mắt cũng đều là mở mịt không đành lòng. Quân sư, không có sao chứ? Khoát tay áo, Dương Mục Khanh nhìn về phía Phượng Hoàng Thành. Về thành, Bắc Lương quân doanh, nghị sự đại điện. Các tướng lĩnh tề tụ. Dương Mục Khanh tự trói hai tay, quỳ trên mặt đất. Chủ tọa bên trên, Tiêu Vạn Bình giả trang ra một bộ mặt mũi tràn đầy xương lạnh bộ dáng. Soạn hắn đột nhiên đứng lên, đem trên bàn chén trà toàn bộ ngã nát tại đất. Ngươi lặp lại lần nữa. Vậy hạ. Dương Mục Khanh mặt không biểu tình, không người cúi đầu. Thuộc hạ tự tiện chủ trương, đem 3 vạn 5 ngàn tù nhân đầu hàng, toàn bộ chìm sông. Lớn mật. Tiêu Vạn Bình lộ ra giận không kìm được, nên làm bộ dáng, vẫn là phải làm. Hắn nhất định phải nhường vệ quân nhìn thấy, cái này giết hàng chủ ý, không phải hắn ra, để phòng ngừa Khương Bất Huyễn chó cùng rất dậu, sát hại Bắc Lương dân chúng vô tội. ai cho ngươi là gan làm như thế?
Thuộc hạ biết tội, mời bệ hạ giáng tội.
Tốt, ngươi rất tốt, là tên hán tử.
Tiêu Vạn Bình đầy đỏ mặt lên, tả hữu nghe lệnh, Dương Mục Khanh giả chuyển thánh chỉ, tự tiện giết hàng, cho chấm đẩy đi ra chém.
Bệ hạ không thể.
Không rõ nội tình, Đặng Khởi dẫn đầu ra khỏi hàng, vì trên mặt đất.
Lúc này một đám tướng sĩ cũng đều biết Dương Mục Khanh giả chuyển thánh chỉ sự tình.
Quân sư làm như vậy, cũng là vì ta đại lương tốt, mời bệ hạ khai ân, tha quân sư một mạng.
Bệ hạ khai ân.
Chu Song Biến cũng ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất khẩn cầu.
Không được.
Tiêu Vạn Bình vung tay lên, tự tiện giết hàng, còn có thể tha cho hắn một mạng, nhưng giả chuyển thánh chỉ, tội tại cửu tộc, chấm chỉ giết hắn một người, đã khoan dung độ lượng, ai lại cầu tình, cùng Dương Mục Khanh cùng tội.
Bệ hạ Đặng Khởi dị thường sốt ruột, không chút nghĩ ngợi, còn chờ mở miệng.
Tốt.
Dương Mục Khanh đứng thẳng người lên, cắt đứt lời của Đặng Khởi.
Ta làm chuyện này, bản không có ý định còn sống, bệ hạ nói đúng, chỉ giết một mình ta, đã là hoàng ân hạo đãng, các ngươi không cần nói nữa.
Quân sư Chu Song Biến hai mắt đỏ bừng, lo lắng vô cùng.
Dương Mục Khanh lại lần nữa lễ bái, bệ hạ, thuộc hạ tự biết tội ác ngập trời, cam nguyện chịu chết, không một câu oán hận, chỉ cầu nói đến đây. Thanh âm hắn không nhịn được nghẹn nào, hai mắt chìm nước mắt.
Chỉ cầu bệ hạ nhanh chóng phát binh xuất phong, diệt vệ phía sau hồi viên bị đình, ta ở dưới cửu tuyển, cũng cảm niệm bệ hạ ân đức.
Nói xong, đông 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 Dương Mục Khanh trên mặt đất dập đầu ba cái.
Gặp hắn chân tình bộc lộ, Tiêu Vạn Bình trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm phục.
Khóe động phía dưới, hắn còn phải giả trang ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ.
Hừ, chấp như thế nào quyết sách, không nhọc ngươi cái này loạn thần hao tâm tổn trí.
Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, hạ chỉ ý chuyển chấm ý chỉ, Dương Mục Khanh giả chuyển thánh chỉ, tự tiện giết hàng, người người oán trách, tức chúc đại cao, xử vạn tiễn xuyên tâm chi hình.
Chấm muốn để người trong thiên hạ nhìn xem, vi phạm nhân đạo sẽ là dạng gì hậu quả.
Đã muốn hát hí khúc, vậy chỉ có thể hát đến cùng.
Vì ổn định Khương Bất Huyễn, vì Bắc Lương dân chúng vô tội, hắn không ngại hát một màn như thế đã dối trá lại ti tiện phần diễn.
Đặng Khởi mang lên tất cả tướng lĩnh, lập tức đi chúc đại cao, nhường Viêm Lương tướng sĩ tề tụ võ đài, xem hình.
Mặt tướng,
tuân chỉ.
Cơ hồ cắn nát hàm răng, Đặng Khởi mới trở về bốn chữ này.
Một đám tướng sĩ rời đi, trong điện chỉ còn lại ba sứ cùng Tiêu Vạn Bình đám người.
Kim sứ ở đâu?
Có thuộc hạ.
Dương Mục Khanh cũng coi như tận tụy tận trung, đem hắn dẫn đi, hảo hảo rửa mặt một phen, tiến hắn lên đường.
Thuộc hạ tuân chỉ.
Kim sứ phất tay, gọi tới giữ cửa vô tướng môn đồ, kéo Dương Mục Khanh xuống dưới.
Vậy hạ.
Phát binh sóc phong, hồi viên bị đinh, thuộc hạ ở dưới cửu tuyển, khấu tạ hoàng ân.
Dương Mục Khanh cuối cùng hô một câu, bị vô tướng môn đồ kéo xuống.
Hô Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi, về tới vị trí của mình.
Sơ Chính Tài mỉm cười, tới gần bên cạnh hắn.
Bệ hạ cái này bạch diện diễn viên hí khúc, có thể hát đến không tệ.
Mặc dù Sơ Chính Tài không rõ Tiêu Vạn Bình chân chính dụng ý, nhưng hắn có thể cảm nhận được, kỳ thật Tiêu Vạn Bình cũng không chân chính sinh khí.
Thế nào?
Các ngươi cảm thấy, chấm không sẽ giết Dương Mục Khanh.
Bệ hạ, thật muốn giết hắn sao?
Sơ Tự Hành cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng.
Cái này ý chỉ đều hạ, sao có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra?
Tiêu Vạn Bình tức giận nói.
Bạch Tiêu cao giọng cười một tiếng, được thôi, đều tới đây, chúng ta đi ra xem một chút cho hay.
Một lát sau, đài cao bị đúc lên, chừng 10 trượng trở lại cao.
Bên cạnh vây quanh đều là Viêm Lương hai bên tướng sĩ.
Dương Mục Khanh tóc thai bù xù, bị một đám vô tướng môn đổ mang ra ngoài.
Bọn hắn đem Dương Mục Khanh ngũ hoa lớn buộc, đưa lên đài cao.
Lúc này chính vào giữa trưa, vạn dặm không mây, vào đông chính là chướng mắt thời điểm.
Những tướng lãnh này nhao nhao đáp ách nhìn về phía đài cao, chỉ thấy Dương Mục Khanh vẫn là bình thường kia thân trang phục, miệng bên trong bị đút lấy bạc đồng, ánh mắt cũng bị che kín.
Trước khi chết thời điểm, hắn tựa hồ có chút kinh hoàng, toàn thân run không ngừng, miệng bên trong ý a muốn phát ra âm thanh, nhưng căn bản không ai để ý đến hắn.
Đài cao dưới đáy, đứng đấy một loạt cung tiễn binh, lúc này người đeo cung cứng, chỉnh tề dựng đứng.
Kim sứ ra khỏi hàng, bệ hạ có chỉ, quân sư Dương Mục Khanh giả chuyển thánh chỉ, vi phạm nhân luân, đem 3.000.000 tù nhân đầu hàng toàn bộ chìm sông, đạo nghĩa không có, người người oán trách, đặc biệt xử vạn tiễn chi hình.
Thanh âm hắn tại trên giáo trường quanh quẩn.
Viêm quốc bên này tướng sĩ nghe nói như thế mới hiểu được tất cả,
hóa ra là giết hàng, cái này Bắc Lương tướng sĩ điên rồi.
Tiến Bảy nhịn không được ha ha cười một câu.
Vương Hướng Dung cũng nói theo, bọn hắn từ trước đến nay tàn bạo, có thể làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái.
Trình Tiến lại hít mắt, ta cảm thấy hung ác là Thái Bình Đế, mặc kệ là trước kia đoạt đích, vẫn là diệt vệ chư phiên chiến dịch, cái này Dương Mục Khanh thật là vì hắn lập xuống hiển hách công vân, xưng là tuyệt đối tâm phúc cũng không đủ. Thái Bình Đế nói giết liền giết, thật sự là không hề nể mặt mũi.
Một bên Tăng Tư Cổ lại cao mày không nói một lời.
Trôi qua mấy hơi, mới nói, các ngươi thấy rõ Dương Mục Khanh dung nhan sao?
Hắn đón trướng mắt ánh nắng, tay đáp cái chán, ánh mắt hiếp nhìn kỹ.
Ba người sững sờ, cũng làm cùng hắn động tác giống nhau.
Cái này liệt nhật tung xuống, tối đen như mực, cái nào thấy được cái gì?
Chương 1405, đây hết thảy liền giao cho ngươi. Chương 1405, đây hết thảy liền giao cho ngươi. Trình Tiến cũng nói, nhìn cái kia thân hình cùng y phục, là Dương Mục Khanh không thể nghi ngờ.
Tâm nhanh ngay thẳng ông Hướng Dũng, cũng không có hiểu ý đến Tăng Tư Cổ ý tứ.
Hắn chỉ là mỉm cười xem kịch.
Ngược lại Lưu Tô muốn giết Dương Mục Khanh, lâu dài mà nói, đối bọn hắn tuyệt đối là chuyện tốt.
Những này Viêm quốc tướng sĩ, tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Nhưng Tăng Tư Cổ chỉ là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, sau đó nhìn sau lưng Thẩm Bá Trương một cái.
Gặp hắn cũng là mặt mũi tràn đầy chờ đợi, nhìn xem dưới đài cao cung tiễn thủ, dường như không có phát giác được cái gì.
Tăng Tư Cổ cũng tức thời ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa.
Hành hình.
Theo kim sứ một đạo ra lệnh, dưới đài cao, vạn tên cùng bắn thẳng đến Dương Mục Khanh.
Phốc 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 ngay tức khắc, trên ngực của hắn cắm đầy mũi tên. Máu tươi theo Dương Mục Khanh khỏe miệng chảy xuống, hắn chỉ run rẩy mấy lần, liền ngã đầu, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Tiêu Vạn Bình làm bộ tiếc hận nhìn thoáng qua Dương Mục Khanh thi thể, sau đó chưa hề nói bất kỳ lời nói, quay người về tới Bắc Lương quân doanh. Chỉ còn lại xì xào bàn tán Viêm Lương tướng sĩ. Tất cả giải tán đi. Sơ Chính Tài thay thế Tiêu Vạn Bình, ra lệnh. Đám người cái này mới chậm rãi tán đi. Vô tướng môn đổ tiến lên, nhận Dương Mục Khanh thi thể. Viêm Quốc bên này tướng sĩ, cấp tốc đi theo Thẩm Bá Trương bộ pháp. Quân sư, cái này Lưu Tô thật bỏ được giết Dương Mục Khanh. Tăng Tư Cổ rốt cục nhịn không được trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi. Có lẽ tự tiện giết hàng, Lưu Tô còn sẽ không giết hắn, nhưng giả truyền thánh chỉ, so như mưu phản, Lưu Tô vô luận như thế nào cũng không thể tha Dương Mục Khanh. Cũng đúng. Trình Tiến gật gật đầu, như không giết Dương Mục Khanh, về sau người người đều giả truyền thánh chỉ, cái này chẳng phải là lộn xộn. Vương Hướng Dũng lại khoa tay múa chân, tốt, giết đến tốt. Cái này Dương Mục Khanh vừa chết, về sau chúng ta Viêm Quốc thật là thiếu đi đại địch. Phó soái Cao Trường Thanh lại nói, lâu dài đến xem, đúng là như thế, nhưng Vệ Quốc chưa diệt, Dương Mục Khanh là một nhân tài, cái này vừa chết, đối Viêm Lương liên quân, đúng là một cái tổn thất. Tăng Tư Cổ cũng nói, có thể ta tổng thế nào cảm giác, Lưu Tô lần này có chút mượn cối say giết lửa luôn bị. Mượn cối say giết lửa? Vương Hướng Dũng hỏi lại. Ân, Dương Mục Khanh trong quân đội, thực tế hành quân đều từ hắn nắm giữ, Lưu Tô chỉ phụ trách quyết sách, hắn trong quân đội uy vọng rất cao, hiện tại đã đánh tới Phượng Hoàng thành, Lưu Tô cảm thấy Vệ Quốc đế đô không có Dương Mục Khanh cũng có thể cầm xuống, cái này mới tìm cái lý do đem Dương Mục Khanh xử lý, chính là độc tài quân quyền. Tăng Tư Cổ giải thích nói. Thẩm Bá Trương dừng bước lại, nhìn hắn một cái. Không thể không nói, cái này trong quân tế tiểu, tâm tư còn tại mọi người phía trên. Mặc dù chỉ là đoán được một chút xíu, cũng không phải là toàn bộ, nhưng có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn bản chất, Tăng Tư Cổ đã khó được. Chớ đoán mò, Bắc Lương làm thế nào, chúng ta không cần quan tâm, việc cấp bách, chúng ta cấp tốc đem tù nhân đầu hàng trục xuất về Đại Viêm, lại tăng thêm 5 vạn binh sĩ, nhanh chóng đến công Sóc Phong. Quân sư, có thể Dương Mục Khanh cái này một giết hàng, Bắc Lương hoàn toàn không có cố kỵ, bọn hắn chắc chắn dẫn đầu tiến công Sóc Phong. Cao Trường Thanh có chút ít lo lắng. Không sao, có đôi khi chậm chính là nhanh, nhanh người khả năng không có gì cả. Thẩm Bá Trương căn cứ Tiêu Vạn Bình chỉ thị, hơi hơi xách điểm một cái Viêm Quốc tướng sĩ. Nói xong, hắn cười ha ha, đong đưa quạt lồng, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Quân sư Vương Hướng Dũng gãi đầu, đuổi theo, ngươi nhưng là nói rõ ràng à, cái gì lại nhanh lại chậm, ta nghe không hiểu. Có thể Thẩm Bá Trương chỉ là mỉm cười, không lại trả lời. Màn đêm buông xuống, một kéo xe ngựa theo Bắc Lương quân doanh phía cạnh, lặng yên chạy lên phố dài. Trên đường lung lay, trực tiếp ra Tây Thành. Trên xe có ba người, một người là Tiêu Vạn Bình, một người là Bạch Tiêu, một người khác toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, không thấy cho. Bệ hạ, ra khỏi thành. Bạch Tiêu vén rèm xe lên nhìn thoáng qua. Nghe nói như thế, người kia lập tức lấy xuống mũ rộng vành, ủy giảm xuống toa xe bên trong. Bệ hạ long ân bỏ điện, thuộc hạ vinh thế khó quên. Người này dĩ nhiên là Dương Mục Khanh. Bất quá hắn lúc này đã bị kim sứ ngụy trang một phen, nhìn không ra thì ra diện mạo. Tiêu Vạn Bình tự tay đem hắn đỡ dậy. Quân sư, ủy khuất ngươi. Không ủy khuất, không ủy khuất chưa hề chảy qua nước mắt Dương Mục Khanh, giờ phút này lại như hài đồng đồng dạng, nước mắt chợt chợt rơi xuống. Ngồi. Tiêu Vạn Bình đem hắn kéo đến bên người, ngồi xuống. Chờ hắn bình phục nỗi lòng sau, mới nói, ngươi vì chấm, vì đại lương, cam nguyện đam hạ như thế tội danh, chấm sao nhận tâm giết ngươi. Một bên Bạch Tiêu nghe được câu này, ánh mắt khẽ động, há to miệng, lại lập tức nhắm lại, cuối cùng không có mở miệng. Đa tạ bệ hạ. Dương Mục Khanh trở về từ coi chết, nhìn ra được, trong lòng của hắn đối Tiêu Vạn Bình là cảm động đến rơi nước mắt. Có thể còn sống, ai lại chọn tử vong? Vô đầu gối của hắn, Tiêu Vạn Bình lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi làm chấm muốn làm nhưng không thể làm sự tình, mà chuyện này lại là lập tức nhất định phải hoàn thành, cho nên, ngươi chẳng những không qua, ngược lại có công. Nghe vậy, Dương Mục Khanh Phương mới lộ ra thư thái cười một tiếng. Hôm nay trên điện, thấy bệ hạ Long Nhan giận dữ, thuộc hạ còn tưởng rằng hiểu sai ý, hiện tại xem ra, sơ lão thật không lừa ta. Chấm làm những này, quân sư nhưng biết chấm dụng tâm. Nhẹ gật đầu, Dương Mục Khanh ngậm miệng. Tại bị vô tướng môn mang xuống thời điểm, thuộc hạ nghĩ đến một nguyên nhân. Nói một chút. Tiêu Vạn Bình có chút hăng hái nhìn xem hắn. Lập tức tình trạng, muốn nhanh chóng diệt vệ, những này tù nhân đầu hàng chỉ có thể giết chết, mà chuyện này, bệ hạ là không thể đi làm. Vì sao? Tiêu Vạn Bình bình thản hỏi. Bởi vì Khương Bất Huyễn. Ân. Khương Bất Huyễn tại Bắc Lương cảnh nội, nếu như nhường người trong thiên hạ biết, giết hàng là bệ hạ chủ ý, kia Khương Bất Huyễn người này, tàn sát ta Bắc Lương bách tính, liền sư xuất nổi danh. Trái lại, như việc này là thuộc hạ giả truyền thánh chỉ gây nên, bệ hạ lại đem ta xử tử, vậy liền coi là cho vệ quốc câu trả lời. Vậy thì Khương Bất Huyễn tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ cùng lý do, đi khó xử ta đại lương vô tội. Nghe đến đó, Tiêu Vạn Bình vỗ tay cười to. Người hiểu ta quân sư cũng. Bệ hạ quá khen. Dương Mục Khanh cười trả lời một câu, tâm tình cứ tốt. Bất quá đi Tiêu Vạn Bình lời nói xoay chuyện, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Bệ hạ còn có ý định khác. Ân. Nụ cười thu liễm, Tiêu Vạn Bình khôi phục nghiêm mặt, chúng ta đại lương tại Phong Châu thành, không phải còn có 10 vạn binh mã. Nghe xong lời này, Dương Mục Khanh giữa lông mày khẽ động, lập tức hiểu ý bệ hạ làm muốn, nhường thủ hạ đi điều động cái này 10 vạn binh mã, vụ trộm trở về Vị Ninh, đối kháng Khương Bất Huyễn. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua Bạch Tiêu, chỉ vào Dương Mục Khanh cười nói, cùng người thông minh nói chuyện, chính là bất việc. Không tệ, chấm chính là tính toán như vậy. Nói xong, hắn nhường Bạch Tiêu móc ra sớm đã chuẩn bị xong binh phù cùng lần tín, giao cho Dương Mục Khanh. "Quân sư, ta Đại Lương Đế Đô an nguy, liền giao cho ngươi." Lại lần nữa quỳ trên mặt đất, Dương Mục Khanh cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Hắn dập đầu cái đầu, hai tay giơ cao, tiếp nhận hổ phù cùng ấn tín. "Thuộc hạ có chết, khó báo bệ hạ vạn nhất." Chương 1406, không thể quên chương 1406, không thể quên biết Tiêu Vạn Bình thao túng chính mình giả chết, không đơn thuần chỉ là vì cứu ra bản thân, càng quan trọng hơn là muốn ủy thác trách nhiệm. Dương Mục Khanh trong lòng càng thêm cảm phục. Hắn biết mình tại Lưu Tô trong lòng, vậy mà như thế trọng yếu, làm sao có thể không cảm động. "Lên." Tiêu Vạn Bình lại lần nữa đem hắn đỡ dậy. "Lúc trước chúng ta không có đánh tới Phượng Hoàng thành, là lo lắng điều đi Phong Châu thành binh mã sẽ dẫn đến vệ quốc đế đô quanh mình binh mã bắc thượng, hiện nay tình huống không giống, nếu Viêm Lương đã uy hiếp được Sóc Phong an toàn, bọn hắn là tuyệt đối không thể lại bắc điều binh mã, cho nên Phong Châu thành nhân mã có thể di động." "Thuộc hạ minh bạch, nhưng có một việc ngươi cần chú ý." Vi thần lắng nghe thành huấn. Dương Mục Khanh lộ ra cung kính dị thường, so trước kia bất cứ lúc nào đều cung kính. "Dương Mục Khanh cái tên này, trong thời gian ngắn, ngươi là không thể dùng, lại về sau trước mặt người khác, ngươi nhất định không thể bại lộ diện mục thật sự." Dương Mục Khanh sờ sờ mặt bên trên ngụy trang, ba sứ ngụy trang thủ pháp cao siêu, "Vậy hạ yên tâm, vi thần tuyệt sẽ không lộ tẩy." Cái kia danh tự Tiêu Vạn Bình vừa định đặt câu hỏi, Dương Mục Khanh lập tức tiếp lời đầu, liền gọi Lan Mục chứ. "Lan Mục." Tiêu Vạn Bình khẽ giật mình, không nghĩ tới Dương Mục Khanh sớm đã đem danh tự nghĩ kỹ. "Cái nào hai chữ?" Hắn hỏi lại. "Hoa Lan Chi Lan, trang nghiêm chi mục." Dương Mục Khanh không chút nghĩ ngợi, liền đáp đi ra. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình nao nao, muốn hỏi chút gì, nhưng cuối cùng không có xuất khẩu. Chỉ tiếp tục nói, "Đi, quay đầu chấm sẽ dùng cái tên này, trước hạ một đạo thánh chỉ cho Phong Châu thành binh mã thống lĩnh, về phần thân phận văn điệp, ba sứ không tại Vị Ninh, cần thời gian, đến lúc đó chấm sẽ phái người khoái mã thêm roi đưa cho ngươi. Theo Vị Ninh xuất phát, tới Phong Châu thành, có thể so sánh Phượng Hoàng thành tới đó, gần nhiều. Thời gian vừa vặn tới kịp." "Đa tạ bệ hạ." Trầm mặc một lát, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, "Đúng rồi, còn có một chuyện, cần ngươi thuận đường đi làm." Bệ hạ mời nói. "Chuyến này Phong Châu, ngươi sẽ đi ngang qua Hổ Dự Thành, nơi đó có cái tiên đài trấn." Ngươi biết nghe xong lời này, Dương Mục Khanh trong lòng run lên, không khỏi ngồi thẳng người. Bệ hạ chẳng lẽ đối thiên địa thân phận còn có đáng nghi? Âu Dương chính là xuất sinh tiên đài trấn, mới có một thân thúc đẩy dây sâu tiền bản sự. Hiện tại Tiêu Vạn Bình nhường hắn đi thăm dò, Dương Mục Khanh lập tức liên tưởng đến thiên địa. Âu Dương chính là vệ điệp không nghi ngờ gì, nhưng là đi Tiêu Vạn Bình mỉm cười, chợt đưa lỗ tai thấp nói ra chính mình suy đoán. "Cái này, bệ hạ, này sao lại thế này?" Bạch Tiêu dường như sớm đã biết Tiêu Vạn Bình nói tới nội dung, lúc này mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì chập trùng. "Tất cả đều có thể, ngươi đi điều tra một phen, chuyện này rất trọng yếu, ngươi nhưng cẩn thận ngầm hỏi, không nóng nảy phó Phong Châu." Câu nói này, như đổi lại trước kia, Dương Mục Khanh tuyệt đối không thể nào hiểu được. Dù sao chuyện gì, có thể gấp qua hồi viên đế đô Vị Ninh. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn ủng hộ Tiêu Vạn Bình ý nghĩ. Vi thần ghi nhớ, không tra rõ ràng, tuyệt không dám phó Phong Châu. "Tốt." Khẽ bước cằm, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa sâu ra một mạch. Ánh mắt hắn nhắm lại, vén rèm lên, nhìn thoáng qua quan hai bên đường. Ánh trăng đen nhánh, bốn bề vắng lặng. Chợt, hắn cuối cùng dặn dò, "Quân sư, nhớ kỹ, dẫn binh về đều lúc, lặng yên hành trì, như thương bất huyễn đối Vị Ninh phát động chiến hỏa, không cần chờ chấm mệnh lệnh, chấm đặc biệt ban thưởng ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực, toàn quyền xử lý." "Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, vi thần định không phụ hoàng ân." Dương Mục Khanh lại lần nữa kích động trả lời. Khẽ bước cằm, Tiêu Vạn Bình cuối cùng dặn dò, "Nhớ kỹ, về sau Dương Mục Khanh người này không thể lại xuất hiện, chấm lại phái vô tướng môn đồ ám bên trong bảo hộ ngươi bắc thượng." "Đa tạ bệ hạ, vi thần ghi nhớ." Dương Mục Khanh cung kính lĩnh mệnh. "Đi, nơi đây không người, chấm cùng quân sư ở đây phân biệt." Dương Mục Khanh không có nhiều lời, trên xe lại lần nữa đối với Tiêu Vạn Bình thật sâu một dập đầu. "Bệ hạ, bảo trọng." "Người cũng là." Nói xong, Dương Mục Khanh manh vừa quay đầu lại, xuống xe. Ven đường đã có một con tuấn mã chờ lấy hắn. Sa Phu quay đầu ngựa lại, cưỡi ngựa xe, chở Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu, cấp tốc biến mất tại trên con đạo. Nhìn xem xa ra bóng lưng rời đi, Dương Mục Khanh ánh mắt lóe lên một tia tiêu điều. Hô hắn thở dài ra một hơi, sờ sờ mặt bên trên ngụy trang, con bó sát người ngược lên túi, không do dự nữa, cưỡi trên tuấn mã, hướng bắc mà đi. Trên xe, Bạch Tiêu từ đầu đến cuối mang theo vẻ mỉm cười. Thế này, Tiêu Vạn Bình thình lình cho hắn bả vai một quyền. Bạch Tiêu cười đến càng thêm tùy ý nụ cười lây nhiễm, Tiêu Vạn Bình cũng không tự chủ cười theo. Ở trước mặt Bạch Tiêu, hắn hoàn toàn có thể không cần ngụy trang đến mệt mỏi như vậy. "Ngươi cười cái gì?" Bạch Tiêu rốt cục mở miệng hỏi. "Vậy ngươi lại đang cười cái gì?" "Ta cái này cười, là thư thái cười, ta rất vui mừng ngươi cuối cùng thu tay lại." "Ân." Tiêu Vạn Bình mặt mũi dương lên, "Có ý tứ gì?" "Ta đoán, ngươi ban đầu đúng là dự định giết Dương Mục Khanh, chỉ có điều không biết rõ vì sao, ngươi cải biến chủ ý." Kinh ngạc nhìn xem hắn, Tiêu Vạn Bình đem cái hốt tựa vào toa xe bên trên. "Ngươi nói không kém, giết Dương Mục Khanh chính là đối kế hoạch có lợi nhất, nhưng hắn xác thực còn hữu dụng, trước hết giữ đi." "Chỉ là bởi vì hắn còn hữu dụng?" Bạch Tiêu cười hỏi lại. Tiêu Vạn Bình trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Phái hắn đi tiên đài trấn điều tra, chuyện này hoàn toàn có thể giao cho ba sứ đi làm gì nhường Dương Mục Khanh đi? Kia điều động Phong Châu thành binh mã, hồi biên Vị Ninh đâu? Cái này chẳng lẽ không phải trừ Dương Mục Khanh ra không còn có thể là ai khác?" Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Bạch Tiêu lập tức trở về nói, "Đế đô còn có Thẩm Trọng Đao, chỉ cần ngươi một đạo thánh chỉ, nhường Phong Châu thành binh mã, tự hành phó Vị Ninh, giao cho Thẩm Trọng Đao hoặc là Hoài Vương Lưu Khang thống lĩnh chính là, vì sao nhất định cần Dương Mục Khanh?" Không còn giải thích, Tiêu Vạn Bình khoát tay áo, được, ngươi nói đều đúng, lao tử nói không lại ngươi. Bạch Tiêu lại lần nữa ngửa đầu cười một tiếng, tay khoác bả vai Tiêu Vạn Bình, ngươi rõ ràng chính là lòng mang tình nghĩa, vì sao lão muốn giả trang ra một bộ lãnh khốc bộ dáng? Dạng này rất xoái. Tiêu Vạn Bình cuồng mắt trợn trắng, tung chân đá chân hắn mắt cá chân. Chợt nghiêm mặt trả lời, có đôi khi, cái này Lưu Tô nên được lâu, ta nhất thời cũng không phân biệt được, ta đến cùng là Tiêu Vạn Bình, vẫn là Lưu Tô. Bạch Tiêu cười trả lời, cái này không sao cả, chỉ cần ngươi chưa quên, trong lòng ngươi sứ mệnh liền thành. Đúng vậy a, không thể quên. Tiêu Vạn Bình ánh mắt nhắm lại, có vẻ hơi cảm khái. Phía sau hắn vạn thiên thiên người, có thể cũng là vì hắn cái này một sứ mệnh, tại không màng sống chết. Chính mình sao có thể quên mất? Không thể quên, càng không thể mất phương hướng chính mình. Chợt, Bạch Tiêu nói ra lòng nghi ngờ, nhưng ngươi làm như vậy, thủ pháp không cao minh lắm, trong quân còn có hắn chỉ sợ đây hết thảy không thể gạt được Khương Bất Huyễn. Nụ cười dừng lại, Tiêu Vạn Bình trả lời, giấu giếm không dối gạt được Khương Bất Huyễn, căn bản không quan trọng, chỉ cần giấu giếm được thiên hạ đa số người là được rồi. Bạch Tiêu suy nghĩ tỉ mỉ một lát, cái này mới phản ứng được. Chỉ cần người trong thiên hạ biết, Lưu Tô đã giết Dương Mục Khanh, cho vệ quốc bằng giao, Khương Bất Huyễn coi như biết nói ra trận tướng, cũng không thể tránh được. Dù sao thân ở Bắc Lương, cũng không đủ lý do, hắn là không dám giơ lên đồ đao, tàn sát vô tội. Trầm mặc một lát, đột nhiên, Tiêu Vạn Bình ánh mắt một trường. Hắn nhìn xem Bạch Tiêu, có chút hăng hái hỏi, "Lão Bạch, ngươi nói Dương Mục Khanh hắn, vì sao sửa họ Lan? Thuận miệng tạo ra giả danh giả họ, nào có vì cái gì? Có thể nhiều như vậy dòng họ hắn không chọn, hết lần này tới lần khác chọn lấy dạng này một cái âm nhu, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Trải qua hắn nói chuyện, Bạch Tiêu cũng lông mày nhíu chặt. Chương 1407, hắn hiện chương 1407, hắn hiện tựa như là như thế đạo lý, Dương Mục Khanh đường đường sáu thước nam nhi, như thế nào chọn lấy dạng này một cái dòng họ? Bạch Tiêu lẩm bẩm. Tiêu Vạn Bình nói tiếp, hơn nữa hắn nói ra chuyện này tính danh lúc, cơ hồ không chút do dự, tựa như là giống là chuẩn bị hồi lâu đồng dạng. Lại hoặc là lời nói đến đây, im bặt mà dừng. Bạch Tiêu truy vấn, hoặc là cái gì? Lại hoặc là nhìn qua, giống như là danh tự này, sớm đã trong lòng hắn ẩn giấu hồi lâu như thế. Tiêu Vạn Bình lắc đầu khổ tư, nói tiếp, nói không rõ cái loại cảm giác này, ngược lại chính là rất kỳ quái. Ngươi nhìn cái gì sự tình đều kỳ quái quái, nhưng lần này ta đồng ý ngươi nói, quả thật có chút quái dị. Suy nghĩ một lát không có kết quả sau, Tiêu Vạn Bình khoát tay áo, vung đi lo lắng suy nghĩ. Mặc kệ, tóm lại trước mắt khốn cảnh, cuối cùng là giải quyết, kế tiếp chính là phát binh sóc phong. Hắn sửa sang lại y phục, ánh mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa Phượng Hoàng Tây thành tường. Bạch Tiêu cũng không khỏi nắm chặt bên hông Hàn Thiết Bảo kiếm. Đúng rồi. Bạch Tiêu lại lần nữa mở miệng, đã ngươi quyết định không giết Dương Mục Khanh, vì sao không báo trước cho hắn? Như trước đó cáo chi, Dương Mục Khanh phản ứng liền sẽ không như thế chân thật, đừng quên trong quân còn có thiên địa đồng bọn, nhường hắn nhìn ra, không phải chuyện gì tốt. Huống hồ Tiêu Vạn Bình mỉm cười, lộ ra một cỗ tà ý, Dương Mục Khanh là người thông minh, muốn đem hắn hoàn toàn nắm giữ trong tay, nhất định phải ân uy tình thi. Bạch Tiêu gật đầu một cái, hắn hiểu ý của Tiêu Vạn Bình không. Như trước đó cáo chi Dương Mục Khanh, hai người lại hợp sướng cái này xuất diễn. Kia Dương Mục Khanh nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy, đối Tiêu Vạn Bình dị thường cảm ơn. Ngược lại càng giống là hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Vạn Bình giao phó mà thôi. Chắc không được Thẩm lão cùng tiên sinh nói, đối với lòng người đem khống, ngươi xương thứ hai, không ai dám xương thứ nhất. Lắc đầu cười, Tiêu Vạn Bình trên mặt dường như lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ta bức thiết hy vọng có một ngày, ta không còn phỏng đoán lòng người, như thế quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Hắn dựa vào toa xe, chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Tiêu hoàn toàn lý giải Tiêu Vạn Bình, hắn cũng vô Tiêu Vạn Bình đầu gối. Một ngày này, rất nhanh. Lại nói Dương Mục Khanh vừa dục ngựa tiến lên, không đến một khắc đồng hồ, liền cảm giác trong miệng khắc khô. Lúc này mới phát hiện, theo giết hàng sau, giọt nước không vào, tăng thêm mùa đông khô giáo, hắn trong gió rét tiến lên, bờ môi đã làm đứt khó nhịn. Thần hy hơi sáng, bên đường may mắn được một tòa trà tứ. Hắn không nói hai lời, liền xuống ngựa, hướng tiểu nhị muốn một bình trà. Uống qua về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thông tấu ấm áp, thoải mái đến cực điểm. Không khỏi cảm thán, trong nhân thế này ấm lạnh, còn là làm người lưu luyến. Trôi qua mấy phần, đột nhiên thấy một tinh tráng hán tử đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống. Huynh đại, có thể đáp hàng đơn vị. Mặc dù trời chưa sáng, nhưng trà này tứ là Phượng Hoàng thành phía bắc trên quan đạo một tòa duy nhất. Đi đường hành thương hàng rau đều lại ở chỗ này dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua, Dương Mục Khanh phát hiện xác thực đã không có trống không cái bàn, trong lòng cũng không nghĩ nhiều. Tráng sĩ xin cứ tự nhiên. Hán tử kia nhấc lên áo bảo, ngồi xuống. Hắn há to miệng, hướng tiểu nhị muốn một bình trà. Dương Mục Khanh dư quang lướt qua, trong lòng đại chấn. Nhìn hắn nói chuyện lúc, miệng lúc nhích rất là cứng ngắc, thậm chí thanh âm cùng hình miệng rất khó đối đầu. Dương Mục Khanh lập tức biết, người này cùng mình đồng dạng, trên mặt mang theo ngụy trang. Chỉ có điều, chính mình thuật ngụy trang là vô tướng môn kim sứ thân bỉ, cao minh chút. Nếu không phải chuyên nghiệp mật điệp, căn bản nhìn không ra. Mà người này, hiển nhiên thủ pháp hơi có vẻ bụ bề, không mở miệng thì đã, mới mở miệng, lập tức liền lộ sơ hở. Gặp hắn kinh ngạc nhìn xem chính mình, hán tử kêu bỗng nhiên xông Dương Mục Khanh nết miệng cười một tiếng. Quân sư, đã nhìn ra. Nghe xong lời này, Dương Mục Khanh lập tức con ngươi co rụt lại, ngồi thẳng lên. Chớ khẩn trương, có rất nhiều người trong bóng tối bảo hộ ngươi, ta không dám đối với ngươi như vậy, chỉ là muốn nói với ngươi mấy câu. Hán tử kia cơ lấy ấm trà, rót một chén nhập trên trà, sau đó dơ lên chén trà, thẳng uống một hớp. Dương Mục Khanh thân thể dần dần buông lỏng, cũng cầm lấy chén trà, miệng bên trong hỏi, ngươi là ai? Đừng quản ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, Lưu Tô đưa ngươi bán thế là được. Nghe vậy, Dương Mục Khanh trong mắt hơi híp, hai mắt như đao nhìn chằm chằm đối phương, dường như muốn nhìn thấu hắn tâm tư. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cũng đã biết, Lưu Tô tại sao phải cho ngươi đi gánh vác giết hàng tội danh. Dương Mục Khanh trong lòng cười lạnh. Hắn suy nghĩ cực tốc hiện lên, phán đoán lấy thân phận của người đến cùng mục đích. Viêm Điệp, suối giúp ta, vì về sau Viêm Quốc cùng Bắc Lương khai chiến, làm chuẩn bị. Vệ Điệp, chẳng lẽ hắn chính là thiên địa trong quân đội đồng bọn? Đúng, có thể là hắn. Huống hồ hắn đối với mình xưng hô vẫn là quân sư hai chữ, nhìn qua giống như là Bắc Lương tướng sĩ. Thấy Dương Mục Khanh chậm chạp không đáp, người kia cười ha ha. Quân sư, đừng đoán, ta mạo hiểm tới tìm ngươi, chính là vì cho ngươi đưa một trận giàu có. Dương Mục Khanh muốn đi, nhưng hắn muốn giúp Tiêu Vạn Bình tìm tòi người này nội tình, vẫn là nhẫn mại tính tình ngồi xuống, cũng không hướng ám bên trong bảo hộ hắn vô tướng môn đổ ra hiệu. Nói một chút, Lưu Tô muốn giết hàng, nhưng hắn dối trá hèn hạ, không cảm đảm cái này tội danh, trong bóng tối sai bảo ngươi đi làm, đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Một hòn đá ném hai chim. Dương Mục Khanh làm bộ không rõ. Không tệ, kể từ đó, hắn đã toàn nguyện, còn có thể đưa ngươi theo bên cạnh hắn đuổi đi. Đuổi đi ta? Dương Mục Khanh cười ha ha, ta đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, đối với quân vụ càng là cần cù, không dám buông lỏng. Bệ hạ vì sao muốn đuổi đi ta? Chính là bởi vì quân vụ trên dưới, ngươi đảm nhiệm nhiều việc, Lưu Tô mới muốn nhân cơ hội đưa ngươi đuổi đi. Nghe nói như thế, Dương Mục Khanh làm bộ giữa lông mày khẽ động. Ngươi nói là, Lưu Tô lo lắng ta công cao đóng chủ? Chính là. Hán tử kia hạ giọng, tiếp tục nói, Lưu Tô có thành tựu hiện tại, hơn phân nửa là công lao của ngươi, lại trong quân lớn nhỏ sự tình, toàn bộ ngươi tại quyết sách, điều này sẽ đưa đến Lưu Tô dần dần thoát ly đối tướng sĩ trực tiếp đem khống. Hắn sợ tiếp tục như vậy nữa, những này tướng sĩ chỉ biết là có quân sư ngươi, mà không biết có Thái Bình đế a. Lời nói này, nhường Dương Mục Khanh quả muốn cười to. Như đúng như này, Lưu Tô đều có thể thật giết mình, làm gì lãng phí tinh lực đem chính mình âm thầm cứu. Xem ra cái này não người không dễ dùng lắm, như thế ngu xuẩn lý do, thế mà dùng tại sối dục trên người mình. Đồng thời, Dương Mục Khanh trong lòng cũng rất rõ ràng, Bắc Lương tướng sĩ, đặc biệt là Đặng Khởi Quy vô nhận, hiện tại đối Lưu Tô thật là máu chảy đầu rơi kính trọng dị thường. Chính mình quân sư chức vụ này, từ khi Lưu Tô rơi xuống sơn cốc sau khi trở về, càng giống là bị giá không kia một người. Mọi thứ Lưu Tô quyết sách, hắn chỉ phụ trách truyền đạt. Nhiều lắm là trong quân tạp vụ, là Dương Mục Khanh quyết định mà thôi. Chợt, hắn giả trang ra một bộ nặng nề bộ dáng. Đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó lại là hít mắt, làm bộ dường như bị thuyết phục như thế. Cho nên, Lưu Tô người này, gian trá bị ổi, đối với ngươi dạng này trung thần, còn qua sông đoạt cầu, quân sư chẳng lẽ liền cam tâm mặc hắn bài bố? Không cam tâm lại như thế nào? Dương Mục Khanh hỏi lại. Nếu ngươi đầu nhập vào ta đại vệ, tứ điện hạ nói, diệt lương về sau, phong ngươi làm vương. Chương 1408, muốn biết ta là ai? Chương 1408, muốn biết ta là ai? Phong ngươi làm vương. Bốn chữ này, giống như hồng trung đồng dạng, không ngừng ở bên tai Dương Mục Khanh vang vọng. Hán giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng tiếp tục hỏi, ngươi là vệ người? Hán tử kia dường như cũng vô ý giấu giếm, trực tiếp trả lời, không tệ, ta là vệ người. Ngươi chẳng lẽ không sợ, ta hô người, vạch trần ngươi chân chính diện mục. Dương Mục Khanh hỏi lại, ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, nếu không, các ngươi đều sẽ chết. Miệng thảo luận lấy, hán tử kia đưa trong tay kia đất đỏ nung chén trà, đặt ở bàn tay phải, phát lực bóp. Khanh một tiếng vang trầm, kia chén trà ngay tức khắc hóa thành một mịn, bị hắn Dương vung trên mặt đất. Thế này, Dương Mục Khanh cười lạnh, có chuẩn bị mà đến, rất tốt. Ta đang chờ ngươi hồi phục. Lời của ngươi nói, có thể làm số. Dương Mục Khanh làm ra một bộ tham lam bộ dáng, làm bộ bị hắn điều kiện hấp dẫn. Tự nhiên giữ lời, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể để điện hạ thân sách một phong thư của ngươi, phong ngươi lương vương, thế tập vương thế, tử bối được ấm. Như thế giàu có, ai không muốn? Trầm tư một lát, Dương Mục Khanh thở dài. Cần ta làm cái gì? Ngươi nói cho ta biết trước, Lưu Tô đưa ngươi đưa ra thành, đối ngươi an bài như thế nào? Nghe nói như thế, Dương Mục Khanh trong lòng cơ hồ có thể xác định. Người này nhất định chính là Bắc Lương quân bên trong, kia thiên địa đồng bọn. Nếu không hôm nay chuyện phát sinh, hắn sẽ không rõ như lòng bàn tay. Suy nghĩ hiện lên, Dương Mục Khanh lập tức đáp, hắn để cho ta nắm hổ phù cùng thánh chỉ, đi Phong Châu thành, điều động 10 vạn binh mã, đi bảo hộ đế đô bị Ninh. Hắn biết, muốn giấu giếm được người này, nhất định phải dùng nói thật đi lừa hắn. Miệng thảo luận lấy, hắn còn từ trong ngực móc ra hổ phù cùng thánh chỉ, đặt ở trên bàn. Dương Mục Khanh cũng không sợ hắn lấy đi. Hắn tử kia mong muốn là lợi dụng chính mình, lấy đi những này đối bọn hắn mà nói, không dùng được. Tiêu Vạn Bình nói, sẽ còn cho Phong Châu thành binh mã thống lĩnh hạ một đạo thánh chỉ, sẽ đề cập nhường Lan Mục chấp trưởng binh mã. Dù cho nhường hắn nắm giữ hai thứ đồ này, cũng không cách nào điều động binh mã. Huống chi, Dương Mục Khanh thấy đối phương bộ dáng, dường như tu vi rất cao. Hắn mong muốn hai thứ đồ này, đại khái có thể đoạt. Thà rằng như vậy, không bằng chủ động giao ra, trước lấy đối phương tín nhiệm, không chừng còn có cơ hội xoay chuyển. Chỉ cần tới Hổ Dự Thành, vậy thì an toàn. Dương Mục Khanh ở trong lòng đem kế hoạch tính toán một lần. Quả nhiên, hán tử kia đem hai thứ đồ này đẩy về đến bên người Dương Mục Khanh. Hai thứ đồ này, ngươi thu lại, ta cầm vô dụng. Nhưng một cử động kia, quả thật làm cho hán tử kia cảnh giác lại giảm. Dương Mục Khanh thuận thế đem hổ phù cùng thánh chỉ thu hồi. Xem ra, ngươi là đáp ứng. Dương Mục Khanh không có trực tiếp trả lời, chỉ là lạnh lùng hỏi ngược một câu, các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Đi Phong Châu thành, mang theo 10 vạn binh mã, lấy trợ giúp Lưu Tô làm lý do, lập tức xuôi nam ta đại vệ đế đô Sóc Phong thành. Sau đó quay giáo tương hướng, chờ bệ hạ đến, cho lương quân thống kích. Hán tử kia giấu ở áo choàng dưới hai tay, không khỏi bố bố. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là đơn giản, không tệ, đây chính là mục đích cuối cùng nhất, chỉ cần giết Lưu Tô, ta đáp ứng ngươi, lập tức thực hiện. Dương Mục Khanh lại là ngồi thẳng người, nhìn xem hắn, hỏi ngược một câu, xem ra, các ngươi Sóc Phong thành binh mã, đã không đủ để ứng phó Lương Minh. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Hán tử kia ngữ khí có chút không thích. Ngươi chỉ cần hồi đáp, có làm hay không? Nếu như ta không nói gì, vậy ta liền giết ngươi. Hiện tại, lập tức. Dương Mục Khanh không sợ chút nào, chỉ là cười lạnh, vậy ngươi lại như thế nào xác định, ta có phải hay không làm bộ đáp ứng trước, lại quay đầu đi điều động binh mã đối phó các ngươi. Ha ha, hán tử kia bỗng nhiên ngồi thẳng lên, cười lạnh nhìn về phía Dương Mục Khanh. Nhìn xem cánh tay của ngươi. Sợ hai cả kinh, Dương Mục Khanh lập tức kéo tay áo, nhìn thoáng qua. Thấy mạch đập chỗ, một đầu ám máu đen văn, ước chừng dài một tấc, vắt ngang tại cánh tay hắn bên trên. Trong mắt của hắn lửa giận dấy lên. Nước trà này có độc. Quân sư thông minh. Dương Mục Khanh phẫn nộ, mong muốn đứng lên. Đối phương lại hướng hắn khoát tay áo, quân sư mời tỉnh táo chút, độc này không ngay lập tức sẽ phát tác. Nhìn chung quanh một cái trà tứ quanh mình, Dương Mục Khanh ánh mắt cuối cùng rơi vào trà tứ lao bản cùng tiểu nhị hai cá nhân trên người. Bọn hắn cũng là người của ngươi. Cái này, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết, nếu không làm theo, sau một tháng, liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết. Nghe nói như thế, Dương Mục Khanh cuối cùng minh bạch, vì sao đối phương nhìn thấy hổ phù cùng sắc lệnh, không nhúc nhích chút nào tâm. Thì ra sớm đã có chỗ dựa, không lo ngại gì. Không nghĩ tới, quả thực không nghĩ tới. Dương Mục Khanh tự giễu cười lạnh, không nghĩ tới cái này bên đường trà tứ, các ngươi bí ảnh đường cũng có thể vô cùng. Vừa trở về từ có chết, tâm tình khuấy động phía dưới, Dương Mục Khanh phòng bị tâm đại giảm, chúng độc tay. Trong lòng của hắn liên tục không ngừng kêu khổ. Nhưng Dương Mục Khanh vẫn như cũ kiên định. Chợt, hắn làm bộ thỏa hiệp, thở dài. Hán tử kia tiếp tục thấp giọng hỏi, ngươi suy tính được như thế nào? Ta giống như không được chọn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lưu Tô đều đối ngươi như vậy, ngươi còn bị hắn bán mạng. Dương Mục Khanh không nói thêm lời còn lại, rốt cục mở miệng, ta cần muốn các ngươi điện hạ chính miệng hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, cho ta giải dược, còn có phong vương bái cùng nhau. Quân sư sảng khoái, không có vấn đề. Hán tử kia dưới sự kích động, ngôn ngữ cũng có chập trùng. Vẫn là vừa rồi nói như vậy, ta sẽ để cho điện hạ thân sách một phong thư cho ngươi. Muốn đóng có ấn soái cùng tứ điện hạ tư nhân đơn giám. Dương Mục Khanh đưa ra yêu cầu. Có thể. Cái cuối cùng yêu cầu. Dương Mục Khanh nhịp tim có chút tăng tốc. Lượn quanh một vòng, cuối cùng muốn chân tướng phơi bày. Ngươi nói. Đã ta đã bằng lòng hàng vệ, vi biểu thành tâm, các hạ là không phải nên lấy chân diện mục gặp nhau. Ân. Nghe xong lời này, hán tử kia lập tức lại sinh lòng cảnh giác. Ngươi muốn biết ta là ai? Cái này chẳng lẽ rất quá đáng? Ta liền ngươi là ai, dáng dấp ra sao cũng không biết, làm sao có thể yên tâm cùng ngươi hợp tác? Ha ha, hán tử kia cười cười, ngay sau đó nói, quân sư đừng nội, đợi ngươi xuất binh này, tự nhiên sẽ biết ta là ai. Thấy thế, Dương Mục Khanh trong lòng thở dài, đành phải đè xuống xúc động. Có một số việc, quá nóng nội ngược lại hoàn toàn ngược lại. Nếu như thế, ngươi đi đi, ở lâu, làm cho người ta sinh nghi. Dương Mục Khanh cũng không còn miễn cưỡng. Đi đường cẩn thận, cáo tử. Hán tử kia cũng không nhiều lời, nâng chén trà lên uống một hớp, trực tiếp rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Dương Mục Khanh ánh mắt híp lại. Bóng lưng này, quả thật có chút quen thuộc. Hắn có thể xác định, người này liền ở trong Bắc Lương quân, nhưng hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra, hắn là ai? Cầm nắm đấm, Dương Mục Khanh không khỏi gõ gõ đầu, đem hết toàn lực nhớ lại. Thật lâu, không có kết quả. Hô hắn chỉ có thể thở dài ra một hơi, quét mắt một cái trà tứ tiểu nhị, cuối cùng đứng dậy rời đi. Lên ngựa, được không tới hai dặm, mắt thấy quan đạo dần dần liêu không có người ở một bóng người theo trong rừng trúc thoát ra, rơi vào Dương Mục Khanh trước ngựa. Kia là âm thầm bảo hộ hắn vô tướng môn đồ thủ lĩnh. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra vừa rồi hắn tử kia dị thường, cái này mới hiện thân gặp nhau. Chương 1409, Phượng Hoàng thành thuộc về chương 1409, Phượng Hoàng thành thuộc về quân sư. Tráng hán kia đầu tiên là chắp tay hành lễ. Dương Mục Khanh hướng hắn quát tay, ngăn lại hắn. Sau đó lập tức đem ngựa dắt tới một bên buộc lại. Hắn hướng tráng hán kia ra hiệu một cái, hai người một đạo tiến vào rừng trúc. Từ giờ trở đi, gọi ta Lan tiên sinh, không thể lại gọi ta quân sư. Ti chức đường đột, mời Lan tiên sinh thứ tội. Tráng hán kia chắp tay thỉnh tội. Người tên là gì? Dương Mục Khanh còn không biết người tới tên họ. Ti chức Liêu Định, là một sứ thủ đồ. Làm phiền các ngươi một đường hộ tống. Dương Mục Khanh chắp tay cảm ơn. Lan tiên sinh không cần phải khách khí, đây là ti chức việc nằm trong phận sự. Chợt, Dương Mục Khanh tiếp tục hỏi, ngươi vì sao hiện thân? Lan tiên sinh, vừa rồi tại trà tứ, cùng ngươi ngồi cùng bàn hán tử kia, tựa hồ có chút dị thường. A, không có gì, chỉ là gặp đồng hương, trò chuyện chỉ chốc lát mà thôi. Hắn là tiên sinh đồng hương. Chính là. Dương Mục Khanh mặt không đổi sắc trả lời. Thì ra là thế. Liêu Định khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Đi, không có việc gì, tiếp tục xuất phát. Dương Mục Khanh không muốn nhiều lời, mang trên mặt vẻ u sầu nói rằng. Đi đường suốt đêm, tiên sinh không nghỉ ngơi một lát. Không được, thời gian không nhiều. Hắn ý vị thâm trường nói một câu, lập tức không chờ Liêu Định đáp lời, liền ra rừng trúc, cưỡi lên ngựa thớt, trực tiếp hướng bắc tiếp tục chạy đi. Sau khi trở lại Phượng Hoàng Thành, Tiêu Vạn Bình ngủ một giấc. Mấy ngày liền đến nay vất vả, hắn nhất định phải nghỉ ngơi thêm một phen, dùng cái này cam đoan đầu thời điểm thanh tỉnh. Dương Mục Khanh chết Bắc Lương tướng sĩ vẫn tiếc hận. Đặc biệt là Đặng Khởi cùng Chu Sòng Biến, bọn hắn thỉnh chỉ, muốn đem thi thể hậu táng, nhưng bị ba sứ từ chối. Kim sứ xưng bệ hạ tự sẽ hậu táng Dương Mục Khanh, để bọn hắn không cần lo lắng. Nghe được cái này hứa hẹn, trong lòng hai người vừa rồi dễ chịu chút. Ma Quy vô nhận, trong lòng mặc dù tiếc hận, nhưng hắn đối Tiêu Vạn Bình mang ơn, Tiêu Vạn Bình làm quyết định gì, hắn tất nhiên là ủng hộ vô điều kiện. Tăng thêm hắn tâm tư đơn thuần, cũng không nghĩ nhiều. Ước chừng giờ thịnh, Thần Bá Trương mang theo Bắc Cảnh quân một đám tướng sĩ, bái phòng Bắc Lương quân doanh. Tiêu Vạn Bình tại nghị sự điện, tiếp thấy bọn họ. Hai người thác thân mà quá hạn, Tiêu Vạn Bình cùng Thẩm Bá Trương không để lại dấu vết liếc nhau một cái, ngầm hiểu ý sau khi ngồi xuống, Thẩm Bá Trương mang theo một đám tướng sĩ đi đầu thi cái lễ. Gặp qua bệ hạ, chư vị miễn lễ, mời ngồi đi. Đám người ngồi xuống, không dằn nổi Vương Hướng Dũng, cái mông vừa đụng phải cái ghế, liền lại lập tức đứng lên. Tốt gọi bệ hạ biết được, chúng ta này đến là đến thương nghị Phượng Hoàng thành thuộc về. A, Tiêu Vạn Bình uống một hớp trà nóng, sau đó chậm rãi đem chén trà thả lại bàn. Chấp cũng đang có ý này. Trình Tiến đi theo đến, không người mở miệng, bệ hạ, theo ngài cùng quân sư ước định, phương nào người trước vào thành, thì Phượng Hoàng thành về phía kia tất cả, không biết có thể chắc chắn. Quân vô hy ngôn, lời này tự nhiên là giữ lời. Vậy được. Vương Hướng Dung cao giọng cười một tiếng, chắc hẳn quý quốc tướng sĩ cũng đều thấy được, trước mấy ngày tiến công Phượng Hoàng thành, là quân ta phó soái Cao Trường Thành dẫn đầu rơi, vậy cái này Phượng Hoàng thành, tự nhiên là về ta Đại Viêm tất cả. Vậy sao? Tiêu Vạn Bình mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hòa khí, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Cao Trường Thành đứng lên. Bệ hạ, lúc ấy ngài bên người vị này tôi tớ cũng tại trên tường thành, chắc hẳn cũng thấy cảnh ấy. Lão Bạch. Tiêu Vạn Bình quay đầu nhìn về phía Bạch Tiêu. Bẩm bệ hạ lời nói, nếu bàn về người, đích thật là Cao Trường Thành dẫn đầu bước vào Phượng Hoàng thành. Bàn luận người. Tiêu Vạn Bình ra vẻ không hiểu, có ý tứ gì? Bệ hạ, trước đó là thủy đồng trước dưới thành. Bạch Tiêu căn cứ Tiêu Vạn Bình ý tứ, mở miệng nói rằng. Nghe xong lời này, Bắc Lương bên này tướng sĩ lập tức vui mừng khôn xiết. Lúc đầu bọn hắn coi là Phượng Hoàng thành sắp rơi vào tay Viêm quốc, từng cái ủ rũ, không có chút nào tinh thần. Hiện tại có cơ hội xoay chuyển, bọn hắn vô cùng phấn chấn. Quy Vô Nhận lập tức đứng ra, đã là thủy đồng trước rơi, vậy thì Phượng Hoàng thành nên về chúng ta Bắc Lương tất cả. Không tệ. Đặng Khởi cũng đứng ra phụ họa, Quý quốc Minh Mông đại quốc, triều đế anh minh thần võ, thẩm tiên sinh trí tuệ thủ tín, hẳn là sẽ không nuốt lời a. Hắn nói đến tương đối biện chuyện, đầu tiên là đem đối phương nâng lên. Tiêu Vạn Bình lại không đội mà mở miệng, chỉ là uống trà, thừa cơ tìm một chút hai bên tướng sĩ tâm lý. Lúc này, Thẩm Bá Trương rốt cục đong đưa quả lông, đứng lên. Bệ hạ, có thể lúc trước nói tới, là bên nào tướng sĩ trước vào thành, nhấn mạnh là người, thủy đồng trước rơi xuống đất không giả, có thể nó dù sao chỉ là một đầu linh xà đuối. Cao Trường Thanh đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cái này ngập trời công vân. Hắn tiếp tục nói, quý quốc xà quân, có thể không tính là người, căn cứ hiệp nghị, cái này Phượng Hoàng thành, vẫn là về ta Đại Viêm tất cả. Quy Vô Nhận không nhẫn mại được, hắn hướng phía trước đi hai bước, chỉ vào Viêm quốc tướng sĩ. Các ngươi quả thực là vô lại, xà quân thế nào, chẳng lẽ nó không có giúp đỡ đại gia giết địch? Thẩm Bá Trương đứng lên, hắn cũng căn cứ Tiêu Vạn Bình ý tứ, tranh thủ một hai. Quy tướng quân lời ấy sai rồi, xa quân giúp đỡ giết địch không sai, nhưng quy củ là quy củ, đã định ra, vậy thì phải theo quy củ đến. Chính là, Tăng Tư Cổ cũng tranh thủ thời gian đứng ra, quốc sự ở giữa, nên dựa theo quy củ đến, như đổi tới đổi lui, chẳng phải là muốn lộn xộn. Song Phương Dương cung bạc kiếm, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên. Chu Song Biến cũng không nhịn được mở miệng, đi, quý quốc hẳn là tin tưởng, nếu không có ta Đại Lương kiểm chế vệ quốc binh mã, các ngươi nào có dễ dàng như vậy liền đánh xuống nhiều như vậy thành trì? Hiện tại không những không lòng mang cảm niệm, còn muốn lợi dụng sơ hở cướp đoạt Phượng Hoàng thành, là đạo lý gì? Thẩm Bá Trương lại nói, không phải là chúng ta cố ý cướp đoạt, tiến công Phượng Hoàng thành, ta Đại Viêm tướng sĩ trên dưới cũng là không màng sống chết, lẽ ra nên dựa theo quy củ làm việc. Tốt. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, cắt ngang lời của mọi người. Bắc Lương bên này tướng sĩ gặp hắn lên tiếng, lập tức cung kính cúi đầu. Quy củ là chết, mà các ngươi là người sống bị quy củ định chết, còn sống còn có ý nghĩa gì? Tiêu Vạn Bình đầu tiên là cho thấy thái độ của mình. Nghe nói như thế, Viêm quốc một đám tướng sĩ sắc mặt ngay tức khắc biến đổi. Bọn hắn biết, từ trước đến nay thân Viêm Thái Bình Đế, giờ phút này cũng muốn một hồi Phượng Hoàng thành. Mà Bắc Lương bên này, từng cái gật đầu khen ngợi. Bệ hạ nói tới không kém. Sơ Chính Tài cũng mở miệng giúp đỡ, thủy đồng tuy không phải người, nhưng nó tại tiến công Phượng Hoàng thành chiến dịch bên trên, giết chết chi địch, không có bất kỳ cái gì một người tướng lãnh có thể hơn được, điểm này, chư vị đồng ý không? Nghe xong lời này, Viêm quốc bên này ngay tức khắc lặng ngắt như tờ. Thẩm Bá Trương thừa cơ nói rằng, Sơ lão tiên sinh câu nói này, quả thật không tệ, nhưng là không, có nhưng là Tiêu Vạn Bình làm bộ phất tay ngắt lời hắn, đã thủy đồng trong trận chiến này, đưa đến tác dụng, tại song phương tướng sĩ phía trên, vậy nó, liền xem như ta Đại Lương dũng sĩ, nó tiên tiến hành, Phượng Hoàng thành tự nhiên đến về ta Đại Lương tất cả. Vậy hạ thánh minh. Quy Vô Nhận cao giọng hô to. Chương 1410, ta rất khâm phục chương 1410, ta rất khâm phục Viêm quốc bên này, không ai có thể tìm tới phản bác, nhất thời trầm mặc không nói. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Thẩm Bá Trương, đem chỗ có hy vọng ký thác ở trên người hắn. Nhưng bọn hắn không biết, Thẩm Bá Trương sớm đã dâng vẻ Tiêu Vạn Bình từ bỏ Phượng Hoàng thành. Sở dĩ tranh thủ một hai là không muốn để cho người nhìn ra manh mối gì, tăng thêm chính mình còn muốn mang theo cái này một chi Bắc Cảnh quân hoàn thành một chút đại sự, hy vọng không thể mất. Một màn này hí, hắn không muốn hát cũng phải hát. Thẩm tiên sinh, ngươi nhưng còn có đáng nghi. Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Thẩm Bá Trương, chủ động mở miệng hỏi. Thấy thời cơ đã đến, Thẩm Bá Trương thuận thế thở dài. Ai? Bệ hạ nói không sai, xa quân dũng mãnh, không thua kém một chút nào một viên đại tướng, nó xác thực được cho quý quốc tướng sĩ. Quân sư Bông Hướng dũng gấp, hắn vội vàng lên tiếng, đây là cái nào giống như đạo lý. Đi. Thẩm Bá Trương nâng lên quả lồng, ngăn trở Vương Hướng Dũng. Về tình về lý, cái này Phượng Hoàng thành hoàn toàn chính xác hẳn là về lại Bắc Lương danh nghĩa, nghỉ nhường người trong thiên hạ trò cười chúng ta tham lam không tín. Gặp hắn đã làm quyết định, Cao Trường Thanh bọn người, mặc dù không có cam lòng, nhưng cuối cùng không có lại nhiều nói. Mà Quy Vô Nhận bọn người, trong lòng kích động, cảm xúc cao. Cái này liều sống liều chết cầm xuống Phượng Hoàng Thành, các tướng sĩ máu, cuối cùng không có uổng phí lưu. Thẩm Tiên Sinh cao thượng, chấm rất là khâm phục. Tiêu Vạn Bình hơi cười nói một câu. Bất quá đi, cái này Phượng Hoàng Thành mặc dù thuộc về ta Bắc Lương, nhưng diệt vệ trong lúc đó, quý quốc binh mã có thể tự do xuất nhập thành này, đóng quân cắm trại thiết tế, tiến công nuôi giữ, theo Thẩm Tiên Sinh chi tiện. Đà tạ bệ hạ. Thẩm Bá Trương thi cái lễ, sau đó cũng không nói thêm cái gì, làm ra một bộ sa sút tinh thần bộ dáng, cáo từ rời đi Bắc Lương quân bên trong. Gặp hắn rời đi, Bắc Lương bên này tướng sĩ ngay tức khắc sĩ khí dâng cao. Bệ hạ uy vũ, cái này Phượng Hoàng Thành không có bị Viêm Quốc nhặt được đi. Quy Vô Nhận cao giọng cười to. Đúng, thành này bảo vệ quanh lấy sóc phong, chính là binh gia trọng địa, ta Đại Lương đến thành này, như hổ thêm cánh cũng. Đặng Khởi mặt mũi tràn đầy kích động. Quả nhiên, được Phượng Hoàng Thành, Bắc Lương một đám tướng sĩ, sĩ khí tăng vọt, quần tình sục sôi. Đây chính là kết quả Tiêu Vạn Bình muốn. Đi. Tiêu Vạn Bình chậm rãi đứng lên, truyền chấm ý chỉ, chỉnh đốn năm ngày, sẵn sàng ra trận, tiến công sóc phong. Tuân chỉ. Thẩm Bá Trương mang theo một đám tướng sĩ rời đi. Vương Hướng Dũng vẫn như cũ líu lo không ngừng, bọn này đồ chó hoang lương tặc, đảo lộn phải trái, không phân trắng đen, quân sự, chúng ta cứ như vậy đem Phượng Hoàng Thành chắp tay nhường cho không thành. Nghe xong lời này, Thẩm Bá Trương lập tức dừng bước lại, quay đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Hướng Dũng. Bị hắn nhìn xem, Vương Hướng Dũng cúi đầu xuống, không dám lại nói một câu. Vương tướng quân, không được vô lễ. Phó soái Cao Trường Thanh đứng dậy, chợt nói rằng, kỳ thật ta cảm thấy, bọn hắn nói không phải không có lý, đầu kia linh xà anh dũng vô cùng, còn đã cứu Bạch Hổ tướng quân một mạng, đơn điểm này, đưa Phượng Hoàng Thành cho bọn hắn, coi như là báo ân. Nói hay lắm. Thẩm Bá Trương khen một câu, lão hủ không muốn được nghe lại bất kỳ bất lợi cho song phương đoàn kết lời nói. Đám người im lặng, tiếp tục tiến lên, nhưng lại không khí ngột ngạt. Trở lại Viêm Quốc quân doanh, Thẩm Bá Trương quét mắt đám người một cái. Đều đừng ngưỡng lấy, chúng ta hẳn là đưa ánh mắt buông dài xa một chút, không cần so đo một thành một chỗ được mất. Nghe xong lời này, đám người lập tức ngẩng đầu lên. Quân sư, lời này có ý tứ gì? Cùng ở phía sau Yến Bảy lập tức hỏi. Thấy quần tình hơi khác thường, Thẩm Bá Trương không thể không để lộ ra một chút tin tức. Cho Phượng Hoàng Thành, bọn hắn mới có thể đi công sóc phòng, chờ chúng ta gom góp đầy đủ binh mã, Bắc Lương cùng Bệ Quốc, có phải hay không cũng đã có người chết ta sống. Ba Tăng Tư Cổ nghe xong lời này, lập tức vỗ tay khen lớn. Diệu A quân sư, hay lắm, thả dây dài câu cả lớn, chiêu này thật là khéo. Cao Trường Thanh cùng Trình Tiến cũng phản ứng lại, nhao nhao chắp tay tán thưởng, quân sư tính toán không bỏ sót, chúng ta bội phục. Vương Hướng Dũng nhìn mọi người một cái này có ý tứ gì? Thẩm Bá Trương cười không nói, chỉ là đong đưa cây quạt, tiến vào đại điện. Tăng Tư Cổ kéo qua Vương Hướng Dũng, giải thích nói, quân sư cố ý đem Phượng Hoàng Thành chắp tay nhường cho, nhường Bắc Lương tận tâm đi tiến đánh sóc phòng, chúng ta ở phía sau, ngư ông đắc lợi, hiểu không? Nghe nói như thế, Vương Hướng Dung con mắt tỏa sáng. Ta hiểu được, a hắn ngửa đầu cười một tiếng, tiếp tục nói, ta đã nói rồi, quân sư làm sao dễ dàng như vậy đem Phượng Hoàng Thành chắp tay tặng cho lương tặc. Ân. Cao Trường Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, nói cẩn thận. Mặt tướng thất ngôn một các tướng lĩnh lúc này mới ồn ào cười, đi theo tiến vào điện nghị sự. Thanh Tùng quanh mình năm tòa thành quách, lúc đầu đã bị Tiêu Vạn Bình âm thầm sắp xếp cho Viêm Quốc, nhưng bị Khương Bất Huyễn cướp sạch, những này thành trì đều đã rơi vào Vệ Quốc trong tay. Lúc này, bọn hắn đã phát binh, lại lần nữa hướng Vị Ninh xuất phát. Trên đường, xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm, Khương Bất Huyễn tại Trung quân đại trướng nhận được mật tín. Hắn triệu tập một đám tướng sĩ nghị sự. Khương Bất Huyễn mặt không biểu tình, đầu tiên là đem kia phong mật tín đặt ở ánh đến bên trên đốt đi. Sau đó chậm rãi mở miệng, Lưu Tô giết chúng ta 3.5 vạn tù nhân đầu hàng, các ngươi thấy thế nào? Ngữ khí của hắn không có chút nào chấn động, phản phất giống như cái này 35.000 người mệnh, đối với Khương Bất Huyễn mà nói, chỉ là thoảng qua như mây khói. Cái gì? Phiêu Kỵ đại tướng quân Phạm Trắc lập tức lửa giận tỏa ra. Lưu Tô dám giết hàng? Hừ, hắn có chuyện gì không dám làm? Cẩu Hoặc cũng đi theo mở miệng. Điện hạ, chúng ta tại Bắc Lương cảnh nội, Lưu Tô lại dám giết hàng, mời điện hạ truyền lệnh, tàn sát quanh mình thành quách bách tính, lấy báo thù này. Phạm Trắc song mắt đỏ bừng, sát ý đại hiện. Đúng, đã hắn dám giết hàng, chúng ta liền có đang lúc cớ làm như vậy, mời điện hạ lệnh. Cẩu Hoặc cũng đi theo góp lời. Khẽ mỉm cười, Khương Bất Huyễn khoát tay áo, Lưu Tô người này, giàu hoạt gian trá, làm sao có thể có sơ hở để chúng ta lợi dụng? Điện hạ ý gì? Là Dương Mục Khanh giả truyền thánh chỉ, đi giết hàng, Lưu Tô đã tại trước mắt bao người, giết chết Dương Mục Khanh. Cái này Phạm Trắc nghẹn lời, ngay tức khắc không có lời nói. Lợi hại, chiêu này lợi hại. Cẩu Hoặc kịp phản ứng sau, trong mắt hơi hiếp. Lưu Tô chính mình muốn giết hàng, lại lo lắng chúng ta đối bách tính bất lợi, chỉ có thể nhường Dương Mục Khanh đi con cái này nổi, cuối cùng lại đem chỗ hắn chết, cho tù nhân đầu hàng một cái công đạo, kể từ đó, chúng ta liền không có lý do làm như vậy. Tiên sinh nói tới không kém, đây là Lưu Tô một tay kế hoạch, Dương Mục Khanh cũng chưa chết, bị Lưu Tô bí mật phái đi Phong Châu thành. Phong Châu thành. Phạm Trắc giật mình, nơi đó nhưng còn có 10 vạn lương quân, bọn hắn muốn làm cái gì? Tự nhiên là muốn để cho Dương Mục Khanh trong bóng tối điều động binh mã, trợ giúp Vị Ninh. Khương Bất Huyễn cười lạnh nói, cái này Lưu Tô, quá mẹ nó âm hiểm. Phạm Trắc nắm tay, miệng bên trong nổi giận nói, không, Lưu Tô chơi đến chiêu này, một cục đá hạ ba con chim, là tuyệt hảo diệu kế, trong lòng ta bội phục gấp. Khương Bất Huyễn đi lòng vòng mọi như cổ, cười lạnh nói, điện hạ, vẫn là nói một chút ứng đối a. Cẩu Hoặc nóng nổi, Chương 1411, đột nhiên tới biến cố. Chương 1411, đột nhiên tới biến cố ứng đối. Khương Bất Huyễn khỏe miệng dương lên, không nói gì. Thế này, Cẩu Hoặc nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ điện hạ đã có cách đối phó? Cái này, ngươi không cần nhiều quản. Nói một câu, Khương Bất Huyễn lời nói xoay chuyển lại nói, Lưu Tô a Lưu Tô, ngươi trùng quy là nương tay, nếu là ta, nhất định đem Dương Mục Khanh hoàn toàn giết chết, hiện tại tốt, ngược lại bị bản điện hạ lợi dụng. Hắn nuốt nuốt trong tay chén trà, cười lạnh tự nói, điện hạ, cớ gì nói ra lời ấy? Phạm Trác không chút nghĩ ngợi, liền thốt ra. Cẩu Hoặc tranh thủ thời gian trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu không nên hỏi nhiều. Thấy thế, Phạm Trác lập tức ngậm miệng lại. Khương Bất Huyễn căn bản không có đi để ý tới phản ứng của hai người. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ một lát, sau đó lại lần nữa mở miệng. Chuyện này, các ngươi không cần phải để ý đến, bản điện hạ tự có chủ trương, nhưng có một việc, còn có thể lợi dụng một chút. Chuyện gì? Phượng Hoàng Thành thuộc về, Viêm Lương một phen tranh chấp, cuối cùng bị Lưu Tô miệng lưỡi dẻo quẹo, bỏ vào trong túi. Nghe xong lời này, Cẩu Hoặc lập tức chắp tay mở miệng, điện hạ, đã bọn hắn tranh chấp, kia nhất định liền có hiểm khích, chúng ta xác thực có thể lợi dụng. Nói hay lắm. Khương Bất Huyễn mỉm cười, Viêm Quốc binh mã đều là Viêm Chiêu Đế nguyên thủ hạ, cùng Thẩm Bá Trương đồng tâm một mạch, nếu có thể mượn nhờ việc này, nhường Thẩm Bá Trương xuống đài, đối ta đại vệ mà nói, là cực kỳ có lợi. Lời này, Cẩu Hoặc cũng nghe không hiểu. Điện hạ, thật là nên như thế nào nhường Thẩm Bá Trương xuống đài? Phượng Hoàng Thành không có cướp đến tay, ngươi cảm thấy Viêm Chiêu Đế tên kia sẽ không tức giận sao? Đối. Cẩu Hoặc bừng tỉnh hiểu ra, vỗ tay bảo hay. Viêm Chiêu Đế hiện tại có chút chỉ vì cái trước mắt, thậm chí thích việc lớn hám công to, toàn vẹn không giống trước đó Tiêu Bạc Bình, nếu có người châm ngòi thổi gió, không chừng thật đúng là có thể khiến cho Thẩm Bá Trương xuống đài. Khương Bất Huyễn khỏe miệng lộ ra một cô âm hiểm cười. Vậy thì truyền tin Kỳ Lân nhường hắn đi châm ngòi thổi gió a. Là. Ba ngày sau, Viêm Quốc truyền chỉ thái giám Nô Toàn mang theo trên trăm xích lân vệ đi tới Viêm Quốc quân doanh. Từ khi Tiêu Vạn Dân đăng cơ sau, truyền chỉ thái giám cũng không thay người. Cái này Nô Toàn theo cảnh đế một khi, làm đến chiêu đế một khi, cũng coi như hai triều nguyên lão. Nô Toàn đến, nhường Thẩm Bá Trương trong lòng có chút bất an. Cái này mấu chốt, hắn đến truyền chỉ cần làm chuyện gì? Những tướng lãnh này tâm đều là hướng về Thẩm Bá Trương. Phạt vệ đến nay, Tiêu Vạn Dân chỉ cấp Thẩm Bá Trương một đạo thánh chỉ, mạnh mệnh hắn xuôi nam, đừng đi quản lương cảnh Khương Bất Huyễn. Hiện tại là đạo thứ hai. Quân sư, bệ hạ lúc này thánh chỉ truyền đến cùng bị chuyện gì? Cao Trường Thanh cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Thẩm Bá Trương không nói. Tăng Tư Cổ theo sát lấy mở miệng, thì trước suy đoán là có liên quan với Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành. Vương Hướng Dũng mặt mày vừa nhấc, trong lòng căng thẳng. Hẳn là bệ hạ đối Phượng Hoàng Thành thuộc về có bất mãn. Trình Tiến tự nói, lại giống là đang hỏi người bên ngoài. Hô Thẩm Bá Trương hít sâu một hơi, đứng lên, bất mãn là bình thường, trước đi gặp một lần cái này Nô Toàn chứ. Ân. Đám người theo ở sau lưng Thẩm Bá Trương. Thích Chính Dương vết thương ở chân cũng gần như khỏi hẳn, lúc này cũng bảo hộ ở Thẩm Bá Trương bên mình. Gia Doanh thấy Nô Toàn ngửa đầu ngồi ở trên ngựa, đông nhìn tây nhìn, có chút mũi vểnh lên trời ý vị. Thấy Thẩm Bá Trương đến, hắn chậm rãi tung người xuống ngựa. U, quân sư đây là tại bận điệu đâu, ta chờ đến thật là khổ a. Gà trống tiếng nói tăng thêm tay hoa, một bộ âm nhu khí tức đập vào mặt, nhường một đám tướng sĩ tê cả da đầu. Bọn hắn cố nén buồn nôn, đuổi theo Thẩm Bá Trương bước chân. Nô công công thứ tội, lão hủ chính đang thương nghị quân sự, mệt mỏi ngài đợi lâu, mời vào trong. Đi tới. Nô Toàn lắc mông chi, vượt qua Thẩm Bá Trương, tiến vào quân doanh. Tại phía sau hắn, đi theo một cái ăn mặc hoàn toàn khác biệt người. Tay hắn theo bộ đao, ánh mắt sắc bén, thân hình cao lớn. Đi ngang qua Viêm Quốc một đám tướng sĩ bên người, tiện thể quét mắt bọn hắn một cái. Ánh mắt đầy mang theo tự ngạo. Thẩm Bá Trương đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng đoán đại khái. Tiến vào đại điện, Thẩm Bá Trương không để ý tới Ngô Toàn cùng người kia, đi thẳng tới chủ vị, hào phóng ngồi xuống. Phía trước để ngươi đi đầu là lễ nhượng, nhưng đến trong quân, Thẩm Bá Trương cố ý muốn nói cho Ngô Toàn, ai mới là nơi này chủ tử. Không biết Ngô tổng quản ngàn dặm tới đây, vì cái gì chuyện gì? Thẩm Bá Trương đong đưa quả lồng, mỉm cười mở miệng. Ngô Toàn nhọn cười một tiếng, buông xuống chén trà. Sau đó chỉ vào bên cạnh kia hán tử cao lớn, nói rằng, ta trước cùng quân sư giới thiệu một chút, người này tên là Chu Trầm Hùng, là bệ hạ phụ tá đắc lực. Chu Trầm Hùng lập tức đứng lên, đối với Thẩm Bá Trương chắp tay thi lễ một cái. Gặp qua quân sư. Sau đó lại nhìn về phía một các tướng lĩnh. Chư vị tướng quân, vất vả. Thẩm Bá Trương gật đầu đáp lễ, một các tướng lĩnh liếc nhau một cái, cũng đều gật đầu thăm hỏi. Nô Toàn ha ha cười, tiếp tục nói, không dối gạt quân sư cùng chư vị tướng quân, lão nô phụng bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để truyền chỉ. Ý chỉ ở đâu? Thẩm Bá Trương lập tức hỏi lại. Nô Toàn đứng lên, từ trong ngực móc ra thánh chỉ. Thẩm Bá Trương tiếp chỉ. Thẩm Bá Trương lập tức theo vị trí bên trên đứng lên, xuống bậc thang, quỳ trên mặt đất. Mặc dù trong lòng chỉ nhận Tiêu Bạc Bình, nhưng lúc này còn không thể làm rõ, nên làm bộ dáng vẫn là phải làm. Vi thần tiếp chỉ. Tất cả mọi người tất cả đều quỳ trên mặt đất. Phụng Thiên thừa vận, chiếu biết, thống soái Thẩm Bá Trương, tại Phượng Hoàng thành chiến dịch, tổn thất vô số tướng sĩ máu tươi, lại không công mà lui, binh gia trọng địa rơi vào tay Bắc Lương, này tội khó tha thứ, chỉ tới thời điểm đoạt đi Thẩm Bá Trương thống soái kiêm quân sư trước, biếm thành quân hầu. Thống soái chi vị, từ Chu Trầm Hùng tạm đảm nhiệm, khâm thử. Nghe xong, Thẩm Bá Trương cũng không có quá lớn phản ứng. Nhưng bên cạnh Vương Hướng Dũng, đột nhiên đứng lên. Cái gì? Đoạt đi Thẩm lão quân sư trước? Vương tướng quân, không được cản rỡ. Thẩm Bá Trương hướng hắn nhìn thoáng qua. Vương Hướng Dũng cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, một lần nữa quỳ rạp xuống đất. thần lĩnh chỉ tạ ơn. Thẩm Bá Trương không hô không náo, hai tay giơ cao, nhận lấy thánh chỉ. Quân sư. A không, Thẩm quân hầu, xin đứng lên. Nô toàn cười tủm tỉm đỡ Thẩm Bá Trương lên. Hắn vốn cho rằng Thẩm Bá Trương sẽ cố gắng một hai, mang đến cho hắn chút phiền toái. Không nghĩ tới đối phương như thế thuận theo, cái này khiến Ngô Toàn trong lòng thoải mái. Có thể một bên chư vị tướng lĩnh, nghe xong thánh chỉ sau, lại nhìn chằm chằm, nhìn xem Chu Trầm Hùng. Bọn hắn từng cái trên mặt viết không phục. Chu Trầm Hùng chỉ là ngửa đầu, không nhìn tới bọn hắn một cái. Hắn không tin, những người này dám kháng chỉ. Thế thế, Ngô Toàn cũng biết có trở ngại lực, nhưng đó là chuyện của Chu Trầm Hùng. Chỉ cần Thẩm Bá Trương thuận lợi tiếp nhận thánh chỉ, vậy hắn nhiệm vụ liền hoàn thành một nửa. Cũng bởi vì này, Ngô Toàn không để ý đến. Thẩm quân hầu đã tiếp ý chỉ, vậy thì thỉnh cầu quân hầu tướng soái ấn giao ra a. Ngô Toàn cười nói, đây là hắn nhiệm vụ sau cùng. Mỉm cười, Thẩm Bá Trương cũng không lập tức đáp lời, mà là tại trên đại điện đi một vòng, nhìn một các tướng lĩnh một cái. Cái này ấn soái vô luận như thế nào cũng không thể giao ra. Nếu không Tiêu Vạn Bình tiếp xuống đại kế, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điểm này Thẩm Bá Trương biết rõ vô cùng. Chương 1412, Thương Dương người tới. Chương 1412, Thương Dương người tới gặp hắn không có phản ứng, Ngô Toàn chỉ có thể thu liễm nụ cười, giả trang ra một bộ không thích bộ dáng. Thế nào, quân hầu dự định kháng chỉ? Chu Trầm Hùng cũng nói theo, còn mời quân hầu tướng soái ấn chuyển giao, bản soái về sau còn phải dựa vào quân hầu một hai, đừng muốn huyên náo không thoải mái. Nói gần nói xa, hắn đã đem chính mình xem như Bắc Cảnh quân chủ soái. Vương Hướng Dung rốt cục nhịn không được, ngươi là ai, quân sư cùng chúng ta, cựu tử nhất sinh, mới đánh đến nơi đây, ngươi một câu, liền muốn ngồi cái này soái vị, đánh cắp chúng ta chiến quả. Không tệ. Trình Tiến cũng đứng ra, quân sư mang theo chúng ta, một đường đặt xuống nhiều ít thành trì, Phượng Hoàng thành là Bắc Lương dẫn đầu tiến thành, căn cứ hiệp nghị, nên thuộc sở hữu của bọn hắn. Vậy làm sao có thể quái được quân sư? Đúng, chúng ta không đáp ứng. Cao Trường Thanh cùng Yến Bảy cũng nhao nhao đứng ra tỏ thái độ. Các ngươi Chu Trầm Hùng chỉ vào một các tướng lĩnh vừa muốn phát tác, đã thấy tới Thẩm Bá Trương sau lưng, từ đầu đến cuối đứng đấy Thích Chính Dương. Bạch Hổ uy danh, hắn nhưng lại như sấm bên hai. Chu Trầm Hùng tự nhiên không dám lô mãng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể kiềm nén lửa giận, mượn thánh chỉ nói sự tình, ngược, các ngươi dám kháng chỉ bất tuân, không muốn sống nữa sao? Hừ, lệnh chúng ta tự nhiên là muốn, nhưng chúng ta càng muốn hơn công đạo. Vương Hướng Dũng mở miệng, Nô Toàn vẫn là cười rạng rỡ, nằm ngang ở song phương ở giữa. Tốt, đều không cần ở mỹ, cùng là đại viêm thần tử, nên vị bệ hạ phân ưu, như thế nào nhà mình liền cãi vã. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Bá Trương. Thẩm tiên sinh, lão nô biết ngươi khó chịu trong lòng, nhưng đây là ý của bệ hạ, còn xin ngươi thận trọng. Đong đưa quạt lông, Thẩm Bá Trương khẽ mỉm cười. Lão thần tự nhiên là không dám kháng chỉ là trong quân sự vụ tạp nhiều, chờ hôm nay lão thần trải làm rõ, sáng sớm ngày mai lại đem ấn soái cùng một đám quân vụ giao lại cho Chu tướng quân, không biết có thể. Nghe nói như thế, Nô Toàn nhìn Chu Trầm Hùng một cái. Yêu cầu này, xác thực không quá phận. Lại bọn hắn ngàn dặm xa xôi khoái mã chạy tới, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở 2-3 ngày. Nếu như thế, người lão nô kia liền cả gan làm chủ, ứng Thẩm quân hầu. Đa tạ Nô tổng quản, lão hủ đã an bài nghỉ ngơi chỗ, mời Nô tổng quản cùng Chu tướng quân đi đầu hạ đi nghỉ ngơi. Tốt. Nô Toàn gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Chu Trầm Hùng cũng đi theo phía sau hắn. Trước khi rời đi, vẫn không quên quay đầu chừng một các tướng lĩnh một cái, nhẹ hừ một tiếng. Vương Hướng Dung tự mình đi lên trước, đem cửa điện quan bế. Phi, hắn hướng trên mặt đất nổ một bãi nước miếng, cái này ở đâu ra tạp chủng, mũi bệnh lên trời không coi ai ra gì, xem xét chính là đồ bỏ đi, hắn có bản lãnh gì thống lĩnh đại quân. Thẩm Bá Trương bất đắc dĩ cười một tiếng, chớ xem thường hắn, bệ hạ cũng sẽ không phái một cái tầm thường người đến chấp trưởng Bắc Cảnh quân. Tăng Tư Cổ đến gần, quân sư, chẳng lẽ cái này soái vị thật muốn chắp tay nhường cho sao? Vương Hướng Dung lập tức tiếp lời, ngược lại ta chỉ nghe quân sư, kia cái gì Chu Trầm Hùng, lao tử tuyệt không phục mệnh. Yến Bảy cũng đi theo phụ họa, không tệ, cái này tạm thời đổi soái, bệ hạ chẳng lẽ không biết là trong quân tối kỵ sao? Lúc này, một mực chưa từng tỏ thái độ Thích Chính Dương cũng tới đến bên người Thẩm Bá Trương. Hắn thình lình nói một câu, quân sư, ta có thể đi giết bọn hắn. Đừng xúc động, nhiều như vậy xích lân vệ, người giết thế nào? Đơn giản, liền bọn hắn cùng một chỗ giết. Thích Chính Dương không chút nghĩ ngợi liền đáp. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều ngơ ngẩn. Sau đó Vương Hướng Dũng ngửa đầu cười to, đi qua nắm cả Thích Chính Dương bà bay. Bạch Hổ tướng quân, vẫn là ngươi lợi hại à? Ta thế nào không có nghĩ đến điểm này? Ta nhìn có thể. Tăng Tư Cổ cũng hí mắt, nói theo, cử động lần này xác thực có thể thực hiện, toàn bộ đem bọn hắn giết, coi như bọn hắn chưa từng tới, lại phái người ngụy trang thành vệ quân, làm thành bọn hắn bị quân địch sát hại giả tượng, cái này chưa chắc không thể. Đừng xúc động. Thẩm Bá Trương ngăn trở bọn hắn, nhạn qua tất nhiên giữ lại vấn, huống chi giết nhiều người như vậy. Cao Trường Thanh cũng nói, bọn hắn đã tại một đám quân tốt dưới mắt, tiến vào quân doanh, như thế nào giết đến? Không tệ, giết không được. Thẩm Bá Trương đập tấm. Trình Tiến có chút nóng nảy, giết không được, thật chẳng lẽ muốn để kia cái gì Chu Trầm Hùng ngồi cái này soái vị? Đong đưa quạt lông, Thẩm Bá Trương cười trả lời, yên tâm, lão hủ đã có đối sách. Đêm dài, Thẩm Bá Trương miệng bên trong nói rất đúng sách, nhưng thật ra là tìm Tiêu Vạn Bình thương lượng. Nô Toàn vừa đến, Tiêu Vạn Bình cũng nhận được tin tức. Trong lòng của hắn mơ hồ phát giác đến Tiêu Vạn Dân ý đồ. Không chờ Thẩm Bá Trương bí mật định ngày hẹn, Tiêu Vạn Bình đã quyết định cùng hắn gặp mặt. Vẫn là tòa kia trà tứ, tòa kia nhã gian. Hai người vừa thấy mặt, Thẩm Bá Trương nhân tiện nói ra trong thánh chỉ cho. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình nhíu mày. Tiêu Vạn Dân người này là càng ngày càng chỉ vì cái trước mắt, ta ngược không để ý đến điểm này. Bạch Tiêu chợt mở miệng, ngươi cũng không thể nhường Thẩm Lao ném đi trước thống soái, cái này có thể liên quan đến đại kế. Nếu mày không nói, Tiêu Vạn Bình chỉ là nhẹ gật đầu. Lao Hủ ngược có một ý tưởng, mời bệ hạ châm trước. Thẩm Lao cứ nói đừng ngại, ta trước ổn định Ngô Toàn, lại truyền tin về Hưng Dương, giải thích với Tiêu Vạn Dân nhường ra Phượng Hoàng Thành, là vì cấp đoạt sóc phòng, nhường hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không biết dạng này có thể. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình sâu ra một mạch. Hắn quát tay áo, Tiêu Vạn Dân cũng không phải dễ gạt như vậy. Kia bệ hạ có gì cao kiến? Thẩm Bá Trương hỏi lại. Trầm tư một lát, Tiêu Vạn Bình trong mắt hàn quang lóe lên, quan cấp đoạt sóc phòng, đoán chừng không cách nào làm cho Tiêu Vạn Dân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, dạng này, ngươi nói cho Tiêu Vạn Dân chúng ta kế hoạch, ta muốn, hắn nhịn không được dụ hoặc. Chúng ta kế hoạch? Thẩm Bá Trương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hít vào một hơi. Ân, trực tiếp nói cho hắn biết, cấp đoạt sóc phòng sau, còn muốn thuận đường Bắc Thượng đánh chiếm Vị Ninh, đương nhiên, không thể nói đây là chủ ý của ta. Tiêu Vạn Bình cười cười. Thẩm Bá Trương tự nhiên biết điều này, Tiêu Vạn Bình chỉ là trêu ghẹo. Cái này có thể quá mạo hiểm hay không? Bạch Tiêu cũng hồ nghi. Sẽ không, ngược lại kế hoạch này, không sợ Tiêu Vạn Dân biết, Thẩm lão ngươi thuận đường cho hắn lập quân lệnh trạng, Tiêu Vạn Dân nhất định sẽ làm cho ngươi tiếp tục thống soái đại quân. Hít sâu một hơi, Thẩm Bá Trương gật đầu một cái. Minh Bạch, ta cái này đi viết một phần tấu hiện lên. Đúng, trong đêm viết, tốt nhất tại Bắc Lương phát binh sóc phong phía trước, giải quyết việc này, nếu không nói đến đây, Tiêu Vạn Bình đứng lên, kéo căng trên thân ngoại bào. Thẩm lão không tiện động thủ, liền để lão Bạch đi. Ngụ ý, như Tiêu Vạn Dân không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Tiêu Vạn Bình không thiếu được dùng lại một chút thủ đoạn, giết Chu Trầm Hùng. Minh Bạch. Cảm thụ đến trên người Tiêu Vạn Bình sắc ý, Thẩm Bá Trương trong lòng căng thẳng. Thẩm lão, sau khi trở về, vô luận như thế nào không thể đem ấn soái giao ra, kéo tới Tiêu Vạn Dân hồi âm. Điểm này, mời bệ hạ yên tâm, lão hủ trong lòng rất rõ ràng. Ân, trở về đi. Song phương phân biệt, Thẩm Bá Trương trở lại trong quân, dựa theo Tiêu Vạn Bình ý tứ, lập tức viết một phần tấu, gửi đi Lương Dương Thành. Sáng sớm hôm sau, Chu Trầm Hùng dường như không kịp chờ đợi muốn tiếp nhận ấn soái. Ngày mới sáng, liền dẫn một đám xích lân vệ canh giữ ở Thẩm Bá Trương phòng ngủ trước. Chương 1413, tướng quân xin cứ tự nhiên. Chương 1413, tướng quân xin cứ tự nhiên đứng đấy. Chu Trầm Hùng muốn lên trước, gõ mở Thẩm Bá Trương cửa phòng, bị hộ vệ ngăn cản. Tránh ra, ta muốn gặp Thẩm Bá Trương. Chu Trầm Hùng sầm mặt lại, lệ khí mọc lan tràn. Làm càn, quân sư tục danh, há lại cho ngươi gọi thẳng. Một cái hộ vệ lập tức mở miệng trách móc. Quân sư. Ha ha, Chu Trầm Hùng cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ, Thẩm Bá Trương đã bị bệ hạ hàng chỉ, biến thành quân hầu sao? Những này hộ vệ hoàn toàn chính xác không biết rõ chuyện này. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái, trong mắt đều là mờ mịt. Nhưng sau đó, kia hộ vệ thủ lĩnh lập tức trả lời, bất kể như thế nào, chúng ta đều có bảo hộ quân sư chi trách, cũng chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không thể tự tiện xông vào quân sư phòng ngủ. Muốn chết, tránh ra. Chu Trầm Hùng tới khí. Không cho. Kia hộ vệ thủ lĩnh không sợ chút nào, dù cho Chu Trầm Hùng mang theo xích lân vệ. Khanh Chu Trầm Hùng không nói hai lời, liền rút ra bên hông bội đao, khí thế hùng hổ. Bổn tướng quân hỏi ngươi một lần nữa, có để hay không cho mở? Thế nào, ngươi dám ở quân doanh động thủ? Kia hộ vệ thủ lĩnh có chút không tin. Không để cho mở, so như kháng chỉ, bổn tướng quân đem các ngươi giết, bệ hạ cũng sẽ không trách tội. Vậy ngươi thử một chút. Hộ vệ thủ lĩnh một bước cũng không nhường. Chu Trầm Hùng lửa dẫn ngút trời, nghe nói như thế sau, không do dự nữa, dưới chân khẽ động, trực tiếp liếc nhìn hộ vệ thủ lĩnh chém tới. Khanh khanh, kia hộ vệ thủ lĩnh cũng rút ra bội đao, đỡ được một kích này. Sau đó, sau lưng xích lân vệ cũng gia nhập chiến đấu. Chu Trầm Hùng dù sao cũng là tới đón trưởng ấn soái, bản sự là có, hai ba lần liền đem những này hộ vệ đánh bại. Nhưng hắn ra tay vẫn là có chừng mực, cũng không chân chính giết người. Hộ vệ tất cả đều ngã xuống đất, xích lân vệ tiến lên, đem đao nằm ngang ở bọn hắn trên cổ, khống chế lại. Phủi tay, Chu Trầm Hùng cười lạnh một tiếng, vô cùng đắc ý khanh hắn đem bội đao vào vỏ, điểm ai một câu, một đám lính tôm tướng cua, vọng tưởng châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn rốt cuộc không thấy đám người này một cái, nhấc chân bước lên bậc thang. Thẩm quân hầu, đừng lẩn trốn nữa, đem ấn soái giao ra a. Miệng thảo luận lấy, Chu Trầm Hùng duỗi ra hai tay, đi đẩy cửa. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một đạo sắc bén kình gió đập vào mặt, mang theo vô tận sát ý. Hắn lạnh cả tim, ánh mắt đột ngột trương. Vô ý thức đưa tay đi cản. Phanh một tiếng vang trầm, Chu Trầm Hùng chỉ cảm thấy hai tay chuyển đến kịch liệt đau nhức. Lồng ngực dường như bị một cỗ bài sơn đảo hải chi lực, ngay sau đó thân hình tựa như diều đứt dây, cực tốc bay về phía sau. Cũng may hắn võ nghệ cũng không yếu, trên không trung liên tiếp lật ra mấy cái bổ nhào, tháo đa số lực mới khiến cho thân hình rơi xuống đất. Dù là như thế, sau khi hạ xuống, hắn vẫn như cũ thân hình bất ổn, nhanh chóng về sau rút lui. Cho đến mười mấy xích lân vệ, tại sau lưng của hắn chống được thân thể của hắn, cái này mới đứng vững thân hình. Chu Trầm Hùng trong lòng kinh hãi, sắc mặt biến tái nhợt vô cùng. Hắn hai chân đứng vững, lập tức đem run rẩy hai tay vác ở sau lưng, để tránh để cho người ta nhìn thấy. Cửa phòng ngủ, một người mặt đeo mặt nạ bạch hổ, chậm rãi đi ra. Tất nhiên là Thích Chính Dương. Hắn thậm chí đều vô dụng bên trên song truy, càng không sử xuất toàn lực, chỉ là một quyền, liền đánh Chu Trầm Hùng bay. Khoe miệng mạnh mẽ run rẩy mấy lần, Chu Trầm Hùng cắn răng, bạch hổ. Thích Chính Dương đè ép thanh âm, không phập phồng chút nào, sớm như vậy, liền tìm quân sư làm gì? Hừ. Chu Trầm Hùng vẫy vẫy tay áo tử, ý đồ vung đi đau đớn. Tự nhiên là đến chuyển giao ân soái. Quân sư còn tại nghỉ thế, ngươi tại bên ngoài chờ lấy. Thích Chính Dương lạnh giọng trả lời. Nghe xong lời này, Chu Trầm Hùng ngẩng đầu nhìn một cái chân trời. Cái này đều giờ mão ba khắc, Thẩm Quân Hầu còn đang ngủ lấy. Hẳn là hắn ngày bình thường chính là như thế trị quân. Quân sư như thế nào trị quân, không cần đến ngươi quản nhiều, như muốn gặp hắn, ở chỗ này chờ chính là, nếu ngươi còn dám lỗ mãng, đừng trách ta không khách khí. Thích Chính Dương mặc dù ngữ khí không phập phồng chút nào, nhưng nói gần nói xa toát ra ngoan ý, đã để Chu Trầm Hùng ngực cứng lại. Hắn ngậm miệng, mạnh mẽ ít mấy hơi, cuối cùng chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng. Không có cách nào, ai gọi mình căn bản không phải là đối thủ Bạch Hổ đâu. Tốt, vậy bản tướng quân liền ở chỗ này chờ lấy, ta ngược lại muốn xem Thẩm Quân Hầu muốn tránh tới khi nào. Nói xong, Chu Trầm Hùng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ngồi xuống trên bậc thang. Một mông vừa xuống dưới, trong cửa phòng liền truyền đến Thẩm Bá Trương rỗi người thanh âm. Ngoài cửa người nào ầm ĩ? Nghe được thanh âm, Thích Chính Dương lập tức quay người vào phòng, đi đến bên người Thẩm Bá Trương. Vừa ngồi xuống Chu Trầm Hùng, lung lay đầu, nhắm mắt lại, đứng lên. Thẩm Bá Trương đi ra khỏi cửa phòng, thấy Chu Trầm Hùng tại, làm bộ kinh ngạc. "U, Chu tướng quân, sớm như vậy?" "Thẩm Quân Hầu, ngươi cuối cùng tỉnh ngủ." Thẩm Bá Trương đong đưa cây quạt cười trả lời, "Hôm qua quân vụ xử lý trễ, ngủ được trễ, mong rằng tướng quân chớ trách." Hắn cười trả lời. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất bị Xích Lân vệ khống chế hộ vệ. "Làm cái gì vậy?" "Quân hầu, bọn hắn vô lễ, bổ tướng quân không thể không đem bọn hắn chế phục." Nghe vậy, Thẩm Bá Trương sắc mặt lập tức biến âm trầm. "Chu tướng quân, tuy nói ngươi phụng chỉ mà đến, nhưng đây đều là lão hủ thân vệ, ngươi đối với bọn hắn như vậy, quả thực không cho lão hủ mặt mũi a." Hắn nụ cười thu liễm, ngữ khí rất lạnh. Đồng thời, Thích Chính Dương lại lần nữa hướng phía trước đi hai bước, tới gần Chu Trầm Hùng. Gặp hắn uy hiếp tới, Chu Trầm Hùng dưới chân không tự giác lui về sau hai bước. "Thả bọn hắn." Thích Chính Dương lạnh lùng nói một câu. Do dự một lát, Chu Trầm Hùng biết, nhánh đại quân này, ít ra đến bây giờ, vẫn là người của Thẩm Bá Trương. Hắn như chính diện giao phong, không chiếm được chỗ tốt. Huống chi một cái đồ biến thái Bạch Hổ ở bên, nhường hắn hoàn toàn mất hết tính tình. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vung tay lên. "Thả bọn hắn." Xích Lân vệ vừa rồi thu bội đao, vung ra những cái kia hộ vệ. Sau đó, Chu Trầm Hùng nói thẳng minh bạch ý đồ đến. "Thẩm Quân Hầu, ngươi không phải nói hôm nay muốn chuyển giao ân soái?" "Ân soái?" Thế này, Chu Trầm Hùng mặt mũi đại trương, "Thế nào, ngươi còn muốn kháng chỉ bất tuân?" "Chu tướng quân không cần thiết kích động, lão hủ nào dám kháng chỉ có điều lão hủ đánh giá cao năng lực chính mình, vốn cho rằng một đêm liền có thể xử lý tốt còn thừa quân vụ, không nghĩ tới không đủ a, cái này ít ra còn phải 3-4 ngày thời gian." "4 ngày, đầy đủ hắn thu đến Tiêu Vạn Dân hồi âm." "Ngươi nói cái gì? 3-4 ngày?" Chu Trầm Hùng khó thở mà cười. "Ngươi làm bổn tướng quân đồ ngốc không thành?" "Lão hủ cũng không ý này." Chu Trầm Hùng kiềm nén lửa giận, chỉ có thể lại nói, "Có cái gì còn sót lại quân vụ, giao cho ta xử lý chính là, đừng còn quấn lượn quanh." "Cái này không thể được, những này quân vụ, một khi xử lý không tốt, sẽ xảy ra vấn đề lớn, đến lúc đó là ngươi gánh trách, vẫn là lão hủ đâu." Ngươi Chu Trầm Hùng lồng ngực cơ hồ muốn nổ. "Ngươi hôm nay như không giao ra ân soái, bổ tướng quân lập tức thượng thư thánh thượng, nói ngươi kháng chỉ bất tuân." Nghe nói như thế, Thẩm Bá Trương nuốt dầu cười một tiếng. Sau đó hắn rỗi ra một cái tay, kia Chu tướng quân xin cứ tự nhiên. Nghe nói như thế, Chu Trầm Hùng thẳng tức giận đến toàn thân run rẩy. Chương 1414, lại lần nữa xung đột chương 1414, lại lần nữa xung đột ngươi. "Ngươi làm thật muốn kháng chỉ?" Chu Trầm Hùng không dám tin tưởng Thẩm Bá Trương vậy mà dám làm như thế. "Kháng chỉ là ngươi nói, lão hủ cũng không có ý tứ này, chỉ là quân vụ phong phú, cần thời gian xử lý, đến lúc đó ấn soái tự sẽ chuyên giao, Chu tướng quân vì sao như vậy nóng nổi?" "Tốt, Thẩm Bá Trương, ngươi rất tốt." Chu Trầm Hùng giơ ngón tay lên, hướng phía Thẩm Bá Trương cái mũi chỉ mấy lần. "Ta cái này đi viết tấu nhiệt lên, xin cứ tự nhiên." Thẩm Bá Trương tự nhiên là không sợ chút nào. Chu Trầm Hùng vừa muốn rời khỏi thời điểm, một đạo bén nhọn bịt được tiếng nói truyền đến. "Lan tăn cái gì?" Nô toàn tại một đám Xích Lân vệ hộ tống hạ, đi tới trong viện. "Nô tổng quản." Thẩm Bá Trương theo thường lệ, ôm quyền thi lễ một cái. Gặp hắn đến, Chu Trầm Hùng dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lập tức nên đón tiếp lấy. "Nô tổng quản, Thẩm Bá Trương cự không giao ra ấn soái." "A." Nô toàn kia dài nhọn lông mày dương lên, nhìn về phía Thẩm Bá Trương. "Thẩm Quân Hầu, nhưng có việc này." "Tổng quản, cũng không việc này, chỉ là quân vụ phong phú, lão hủ đến từng cái xử lý, tốn thời gian cần 3 năm ngày, còn mời tổng quản thông cảm." "3 năm ngày?" Nô toàn chau mày, "Ai nha, này thời gian quả thực quá dài, lão nô còn vội vã chạy về đế đô phục mệnh đâu." "Tổng quản, đừng nghe hắn nói mỏ, Thẩm Bá Trương chính là không muốn giao ra ấn soái, cố ý kéo dài mà thôi." Chu Trầm Hùng góp lời. Nô toàn nghiêng mắt, nhìn xem Thẩm Bá Trương. "Vậy ngươi nói một chút, còn có cái gì quân vụ chưa hoàn thành?" Thẩm Bá Trương đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang chắp tay nói rằng, "Quân tư khí giới ra ra vào vào, chiến giáp chiến mã cũ mới thay đổi, quân lương lương thảo, còn có hành quân quyết sách lộ tuyến, những này nếu không xử lý minh bạch, sẽ ra chuyện, Chu tướng quân nhưng là muốn chịu trách nhiệm." Nghe xong những này, Chu Trầm Hùng lập tức cứng miệng không trả lời được. "Quân lương lương thảo, quân tư khí giới, ai biết Thẩm Bá Trương có hay không làm việc thiên tư? Một khi không có xử lý xong, giao cho trong tay mình, kia về sau cái này tội danh liền do chính mình chống đỡ." Nghĩ đến chỗ này, hắn hít sâu một hơi, không có lại nhiều nói. "Đây quả thật là quân vụ phức tạp." Nô toàn nhìn hai người một cái. "Chu tướng quân, nếu không, cho Thẩm Quân Hầu một ít thời gian nữa." Nô toàn mặc dù không phải Tiêu Vạn Dân tiếp thân tổng quản, nhưng trong cung cũng coi như rất có nhân mạch, Chu Trầm Hùng tùy tiện không dám đắc tội. Nghe hắn nói như vậy, đành phải cắn răng một cái. "Vậy được, liền cho Thẩm Quân Hầu 4 ngày thời gian, sau 4 ngày, bất kể như thế nào, đều phải chuyển giao ân soái, nếu không đi. Nô Toàn ngắt lời của Chu Trầm Hùng, vậy thì 4 ngày thời gian, hy vọng đến lúc đó Thẩm Quân Hầu chớ lại nuốt lời.
Tuyệt sẽ không.
Thẩm Bá Trương tự tin cười một tiếng. Kia Chu tướng quân, chúng ta đi thôi. Nô Toàn nói, đã quay người rời đi. Chu Trầm Hùng quét mắt bọn này tướng lĩnh một cái, vừa rồi đi theo rời đi. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Thích Chính Dương không khỏi lạnh hừ một tiếng. Ta bản cảm thấy, cái này Chu Trầm Hùng có chút bản sự, lại không nghĩ rằng là bao cỏ một cái. Người kiểu này dẫn đầu Bắc Cảnh quân, chẳng phải là đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy. Vừa rồi xung đột, cũng không phải là Thẩm Bá Trương cố ý hành động. Bởi vì cố ý nhường Thích Chính Dương thăm dò Chu Trầm Hùng bản sự. Không tệ, người này võ nghệ có, nhưng tâm tính không cao, nhường hắn thống soái Bắc Cảnh quân, sát thực không ổn. Vậy hạ anh minh thần võ, như thế nào phái một cái người loại này đến? Thích Chính Dương còn không biết Tiêu Vạn Dân thân phận chân thật. Hắn vẫn như cũ xem Tiêu Vạn Dân như là trong lòng kính trọng nhất người kia. Thẩm Bá Trương dường như ý thức được cái gì, khẽ mỉm cười nói, chiến cuộc tiến hành đến hiện tại, vậy hạ cần không phải một cái người có năng lực, bởi vì hắn tuyệt đối tín nhiệm người. Chẳng lẽ quân sư không phải bệ hạ tuyệt đối tín nhiệm người? Thích Chính Dương hiếu kỳ hỏi. Thẩm Bá Trương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn thầm nghĩ chính mình chủ quan, kém chút nói lỡ miệng. Chợt, hắn hướng Thích Chính Dương hiền lành cười một tiếng. Đế vương chi tâm, người ta như thế nào ước đoán được? Thích Chính Dương cái hiểu cái không, suy tư một lát, lập tức từ trong miệng hắn tung ra một câu, như Chu Trầm Hùng làm cái này thống soái, ta sẽ rời đi Bắc Cảnh quân. Lấy hắn tâm tính, không muốn vì một cái bọc mủ hiệu mệnh, Thẩm Bá Trương cũng có thể hiểu được. Yên tâm, như thật nhường ra cái này soái vị, lão hủ cùng ngươi cùng rời đi. Hai người nói nhảm một lát, cùng một chỗ dùng cơm. Thời gian cực nhanh, 4 ngày thoáng một cái đã qua. Lúc đầu hôm nay là Tiêu Vạn Bình phát binh sóc phong thời gian, nhưng Thẩm Bá Trương bên này chuyện chưa định, hắn không thể đi. Dương Mục Khanh rời đi, trong quân sự vụ lớn nhỏ, Tiêu Vạn Bình giao cho Sơ Chính Tài quản lý. Lúc này hắn đi vào trong điện, bẩm báo nói, bệ hạ, giờ báo nhanh hơn, các huynh đệ đều đang hỏi, lúc nào thời điểm phát binh. Vương lấy chén trà, Tiêu Vạn Bình cạn nhấp một cái, đi nói cho các tướng sĩ, hôm nay ngày hoàng đạo, không tại giờ báo, chờ một chút. Tiêu Vạn Bình thuận miệng nói một câu. Sơ Chính Tài cũng không biết rõ Thẩm Bá Trương bên kia chuyện phát sinh, nhưng hắn hiểu rõ Tiêu Vạn Bình, hắn từ trước đến nay không tin các hung mà nói, làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Lập tức cũng không nhiều hỏi, trực tiếp chắp tay rời đi. Một bên khác, Nô Toàn lại lần nữa mang lên xích lân vệ, thuận đường thu thập xong bọc hành lý, tính cả Chu Trầm Hùng một đạo, đi Thẩm Bá Trương phòng ngủ. Lần này Bắc Cảnh quân biết được lần trước hộ vệ bị đánh tin tức, biết bọn hắn hôm nay còn phải đến. Hôm nay tất cả tướng lĩnh đều tại, bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này Chu Trầm Hùng có phải hay không liền bọn hắn cũng dám động thủ. Gặp bọn họ đến, Vương Hướng Dung lập tức xuống bậc thang, ngăn cản bọn hắn. Nô công công, Chu tướng quân, xin dừng bước, quân sư còn tại bận điệu. 4 ngày kỳ hạn đã đến, bộ tướng quân mặc kệ hắn đang làm cái gì, mời Thẩm Quân Hầu giao ra ấn soái. Thấy một các tướng lĩnh không chịu để cho mở, Nô Toàn sợ tình thế lại lần nữa thăng cấp, tranh thủ thời gian cười tủm tỉm đứng dậy. Các ngươi làm cái gì vậy, làm tình cảnh lớn như vậy? Đều là người một nhà, đều tốt nói không được sao? Vương Hướng Dung là thẳng tính, khung cảnh này hiển nhiên là trải qua Thẩm Bá Trương trao quyền, nhường hắn trực tiếp cùng đối phương đối thoại. Nô công công, không phải chúng ta bất kính, thực không dám giấu giếm, hôm nay giao ra ấn soái có thể, nhưng chúng ta đã quyết định, nếu như quân sư không làm thống soái, vậy chúng ta thì rời đi Bắc Cảnh quân. Nghe được câu này, Chu Trầm Hùng rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Hắn lập tức đứng ra, ngươi cho rằng không có các ngươi có, bổ tướng quân liền không cách nào kiến công lập nghiệp sao? Hôm nay các ngươi ai muốn đi, bổ tướng quân tuyệt sẽ không giữ lại, nhưng ấn soái nhất định phải giao ra. Thích Chính Dương lại lần nữa hướng phía trước mấy bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Trầm Hùng. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Chu Trầm Hùng run lên trong lòng. Khoe miệng của hắn run rẩy mấy lần, nhưng vẫn là ổn định cảm xúc. Bạch Hổ tướng quân, ta biết ngươi lợi hại, hôm nay ngươi cũng có thể giết ta, nhưng bệ hạ bên kia, các ngươi đám người này chỉ sợ cũng khó khăn trốn kháng chỉ chi tội, di diệt cửu tộc không thể tránh được, ngươi tốt nhất nghĩ lại. Ngươi đang uy hiếp ta. Thích Chính Dương cũng tới lửa giận. Bộ tướng quân chỉ là nói ra sự thực, các ngươi muốn như thế nào, tùy các ngươi. Chu Trầm Hùng cố giả bộ trấn định, chắp tay sau lưng ngẩng đầu đứng thẳng. Nô Toàn cũng tới khí. Các ngươi coi là thật muốn cho lão nô chơi ngang chân. Sau đó, hắn móc ra trong ngực sớm đã mô phỏng tốt tấu hiện lên. Chương 1415, đều muốn tử quân. Chương 1415, đều muốn tử quân. Lão nô mấy ngày trước đây cho quân sư mặt mũi, hôm nay các ngươi như lại hồ nháo, đừng trách lão nô không khách khí. Hắn giơ cao lên trong tay cái kia đạo tấu hiện lên. Hôm nay Thẩm Bá Trương như lại không giao ra ấn soái, lão nô liền bẩm báo bệ hạ, nói các ngươi kháng chỉ bất tuân, toàn diện tru diệt cửu tộc. Miệng thảo luận lấy, Nô Toàn tay phải làm ra một cái tay hoa, dậm chân. Thích Chính Dương bọn người nhịn xuống nôn mửa xúc động, lạnh lùng nhìn xem hắn. Chu Trầm Hùng thấy Nô Toàn vì chính mình chỗ dựa, trong lòng càng là không sợ, lập tức chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đắc ý nhìn lấy bọn hắn. Sau lưng Xích Lân Vệ, mặc dù không muốn cùng Bắc Cảnh quân là địch, nhưng phục mệnh làm việc, không có cách nào. Huống chi Xích Lân Vệ hiểu ý Vương Hướng Võ, bọn hắn cũng nhận biết, là trước mắt Bắc Cảnh quân thiên tướng Vương Hướng Dung huynh đệ, không phải bạn bất đắc dĩ, bọn này Xích Lân Vệ quả thực không muốn xảy ra xung đột. Đi. Trong phòng ngủ truyền ra thanh âm của Thẩm Bá Trương, ít lệch ra một tiếng, cửa phòng mở ra. Thẩm Bá Trương từ giữa đầu đi tới, trong tay bưng lấy một khối hình tứ phương vật, dùng hắc trong bao chứa lấy. Nô tổng quản, Chu tướng quân, cũng đừng lao cầm thánh chỉ tới dọa đám huynh đệ này, bọn hắn vì đại viêm xuất sinh nhập tử, chinh chiến xa trường, làm như thế không khỏi để cho người ta thất vọng đau khổ. Một các tướng lĩnh thấy Thẩm Bá Trương đi tới, tránh ra một lối. đi đến Ngô Toàn cùng Chu Trầm Hùng trước mặt, Thẩm Bá Trương giơ cao ấn xoáy. Thẩm quân hầu, lão nô cũng biết các tướng sĩ vất vả, nhưng thánh chỉ đã hạ, ngươi cớ gì hết kéo lại kéo? Thẩm Bá Trương khẽ mỉm cười, ấn xoáy không phải ở đây, lão hủ tuân theo thành ý, hôm nay liền tướng xoáy ấn chuyển giao. Thấy một lần ấn xoáy, Chu Trầm Hùng lập tức hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Bá Trương cánh tay, rời đều rời không ra. Cái này với hắn mà nói, không chỉ là ân soái, bởi vì vô tận vinh hoa phú quý. Nô Toàn ngược lơ đễnh, lần nữa tươi cười, "Tốt, Thẩm quân hầu đã dâng chỉ, người lao nô kia cũng không có cái gì có thể nói, Chu tướng quân, tiếp ấn a." Đà tạ Nô tổng quản. Chu Trầm Hùng hướng Nô Toàn chắp tay cảm ơn, sau đó chậm rãi tiến lên. Hắn rỗi ra có chút run rẩy hai tay, mong muốn tiếp nhận kia ân soái. Vương Hướng Dũng lại lần nữa tiến lên, "Quân sư, không thể cho hắn." "Đúng, không thể cho hắn." Những người còn lại nhao nhao phụ họa. Chu Trầm Hùng vừa ngã vào giữa không trung tay dừng lại, dừng ở nơi đó. Lùi ra. Thẩm Bá Trương quát nhẹ một tiếng. Chu Trầm Hùng ha ha cười, cái này là được rồi, Thẩm quân hầu vẫn là biết thời thế, sớm một chút đem ân soái giao ra, nào có những sự tình này, ngươi nói đúng không? Nói xong, hắn manh khẽ vươn tay, tướng soái ấn một thanh đoạt lấy. Ngay sau đó mở ra miếng vải đen, cầm lấy ấn soái kiểm tra một phen. Xác nhận không sai sau, Chu Trầm Hùng lúc này mới thư thái cười một tiếng. Nhưng sau đó, Thẩm Bá Trương đột nhiên toát ra một câu, cái này ấn soái cũng không phải dễ cầm như vậy. Nghe vậy, Chu Trầm Hùng khẽ giật mình. Ngươi có ý tứ gì? Lão hủ chỉ là muốn nói, chỉ sợ ngươi cầm không được bao lâu. Ngươi làm ta sợ. Chu Trầm Hùng chỉ mình cái mũi, lạnh giọng cười một tiếng, bệ hạ đều hạ chỉ, ngươi còn dám đoạt lại đi không được. Thẩm Bá Trương ngưng lông mày không nói, chỉ là nhìn xem quân doanh xuất khẩu phương hướng. Hắn đang chờ. Tốt. Nô Toàn bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên, đã bàn giao hoàn tất, lão nô cuối cùng có thể trở về cung phục mệnh, các ngươi bảo trọng. Cung tiễn Ngô tổng quản. Chu Trầm Hùng tất cung tất kính, đem hắn đưa ra quân doanh. Bọn hắn sau khi rời đi, cao trưởng thanh rốt cục kìm nén không được, đứng ra nói, quân sư, coi là thật muốn đem ấn xoáy cho người này. Trình Tiến cũng nói, cái này Chu Trầm Hùng, nghe đều chưa nghe nói qua, như thế nào thống xoáy chúng ta. Cái này vừa nói, bên kia Bông Hướng Dũng đã thoát khỏi giáp. Thừ, các ngươi muốn đi theo hắn, các ngươi đi theo, lão tử là không làm. Vương tướng quân, ngươi đừng có gấp à, lão hủ chắc chắn, một hồi hắn đến ngoan ngoãn đem ấn xoáy giao về đến. Cái gì? Vương Hướng Dũng khẽ giật mình, liền bộ dáng kia của hắn, có thể đem ấn xoáy giao về đến. Tăng Tư Cổ cười nói, chắc hẳn quân sư đã có diệu kế, chúng ta trở lấy xem kịch vui chính là. Đám người này, đa số là theo Yến Vân liền theo Tiêu Vạn Bình cùng Thẩm Bá Trương, tự nhiên cùng chung mối thủ. Một lát sau, Chu Trầm Hùng lại lần nữa quay lại. Bên người Xích Lân vệ đã đi theo Ngô Toàn rời đi. Hắn vốn định mệnh lệnh nhường một chút tướng sĩ đi theo chính mình, mạo xưng khi thân vệ và bề ngoài. Nhưng bác cảnh quân tốt, không có nhận được mệnh lệnh của Thẩm Bá Trương, lại không ai để ý đến hắn. Cái này khiến Chu Trầm Hùng cô đơn chiếc bóng, có vẻ hơi cô đơn. Trở lại trước mắt mọi người, Chu Trầm Hùng giả bộ. Hắn nhìn thoáng qua sân nhỏ hoàn cảnh, lạnh giọng cười một tiếng. Thẩm quân hầu ở đến không phải trên người ta. Đây là nguyên bản dân trạch, lão hủ ở nơi này là bởi vì cách đại điện gần, nghị sự thuận tiện. Thẩm Bá Trương trả lời một câu, nói đúng cực kỳ. Chu Trầm Hùng ha ha cười, đã bổn tướng quân thành thông soái, kia làm phiền Thẩm quân hầu dọn ra ngoài, khắc chọn phòng ốc ở lại a. Ngươi nói cái gì? Vương Hướng Dũng đưa tay đáp ở bên thai ra vẻ không nghe thấy. Ngươi muốn cho quân sư dọn đi? Thế nào, bản soái không có quyền lực này sao? Chu Trầm Hùng hỏi lại. A, ha ha. Ha ha ha, Vương Hướng Dũng ngửa đầu cười to, ta nói, cầm lông gà, ngươi liền có thể làm lệnh tiễn, được ân soái, không đi chỉnh quân thao luyện, ngược lại trở về Diêu Võ Dương Ai. Chu Trầm Hùng sắc mặt lập tức kéo xuống, bản soái như thế nào làm, không cần đến ngươi chỉ trỏ. Sau đó, hắn cũng mặc kệ đám người phản ứng, thẳng hạ lệnh. Cao Trường Thanh, ngươi thân là Bắc Cảnh quân phó tướng, bản soái lập tức mệnh ngươi, đem gian viện tử này đưa ra đến, cho bản soái ở lại. Chu Trầm Hùng vẫn cho là, Cao Trường Thanh chức vị cao nhất, lẽ ra nên sẽ yêu quý phần này vinh hạnh đặc biệt. Tăng thêm trước đây Cao Trường Thanh dường như cũng không chút nói lời phản đối hắn. Cái này mới cho Chu Trầm Hùng lực lượng, đi mệnh lệnh Cao Trường Thanh làm việc. Ai ngờ, Cao Trường Thanh chậm rãi đứng ra, vứt bỏ bội đao, dỡ xuống khôi giáp. Chuyện này, người yêu nhường ai đi làm, liền để ai đi, cái này phó tướng ông đây mặc kệ, ngươi mệnh lệnh bất động ta. Ngươi muốn làm đạo binh? Chu Trầm Hùng rất là ngoài ý muốn. Bỏ vào trong miệng sạch sẽ một chút, lao tử đây là tử quân, không phải làm đạo binh. Tuy nói tử quân một chuyện, cần trải qua hoàng đế cùng binh bộ phê chuẩn, cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi là Cao Trường Thanh loại này chức vị, khả năng dính đến cơ mật quân sự. Nhưng vì để cho Chu Trầm Hùng ngồi vững vàng xoáy vị, Cao Trường Thanh cảm thấy Tiêu Vạn Dân sẽ phê chuẩn. Tốt, rất tốt, còn có ai muốn tử quân? Chu Trầm Hùng quét mắt một cái một đám tướng sĩ. Ta còn có ta Trình Tiến cùng Yến Bảy nhao nhao đứng dậy. Thích Chính Dương cùng Tăng Tư Cổ một mực không có tỏ thái độ. Ánh mắt mọi người không khỏi rơi vào trên thân hai người. Thế này, Tăng Tư Cổ không khỏi sủi cười một tiếng. Ta cùng Bạch Hổ tướng quân, quân sư ở đâu, chúng ta liền ở đâu. Tốt, nói hay lắm. Vương Hướng Dũng lớn tiếng cười. Đi, đều muốn đi chính là. Chu Trầm Hùng cắn răng, kia toàn bộ cho bản soái cởi chiến giáp, dỡ xuống bội đao, giao ra ấn giám. Bản soái ngược lại muốn xem Bắc Cảnh quân không có ngươi nhóm, đến cùng sẽ như thế nào. Vừa dứt lời, bên ngoài biệt đầu, đột nhiên lại lần nữa tiếng Ngô Toàn chuyển tới. Chương 1416, xuất phát sóc phong. Chương 1416, xuất phát sóc phong. Chu tướng quân, đừng xúc động, cắt chớ xúc động. Ngô Toàn lôi kéo ống quần chạy chậm đến, ở Xích Lân vệ đi theo, lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. bọn hắn phát hiện hơn xích lân vệ một đợt, trong đó hiệu ý bông hướng võ cũng tại. Nô tổng quản, Chu Trầm Hùng nên đón tiếp lấy. Ngài tại sao lại trở về? Thấy Nô toàn đến, Thẩm Bá Trương rốt cục mặt giãn ra. Hắn mang theo bọn này trung thành tuyệt đối áo tơ trắng tướng lĩnh, cũng đi tới Ngô Toàn trước mặt. Tăng Tư Cổ thấy Ngô Toàn đi mà quay lại, tâm biết sự tình tất có cơ hội xoay chuyển, lập tức tâm tình thật tốt. Huynh trưởng, Vương Hướng Dung thấy Vương Hướng Võ xuất hiện, lòng tràn đầy kích động, nên đón tiếp lấy. Huynh đệ gặp mặt, khó tránh khỏi cảm khái. Nhưng Vương Hướng Võ quả thực là đè lại cảm xúc, giơ tay lên ngăn lại Vương Hướng Dung. Ta phụng bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để truyền chỉ. Trên đường gặp về đầu Ngô Công Công, tự nhiên là từ hắn đến tuyên chỉ. Có chuyện gì, một hồi lại tự. Ân. Vương Hướng Dung kích động gật đầu. Nô tổng quản. Thẩm Bá Trương vừa chắp tay, không có nhiều lời. Nô Toàn làm sửa lại một chút mũ áo, thở hổn hển. Cái gì? Nghe lời của ông Hướng Võ, Chu Trầm Hùng lập tức ý thức được không ổn, lại có ý chỉ. Ở thời điểm này, Nô Toàn bình phục một chút hô hấp, giải thích nói, lão nô vừa rời đi quân doanh, liền nhận được bệ hạ thánh chỉ, Thẩm Bá Trương Chu Trầm Hùng tiếp chỉ. Vi thần tiếp chỉ. Đám người lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Chấm được đạo trích che đậy, hiểu lầm quân sư, chỉ tới ngày, vẫn từ Thẩm Bá Trương thống lĩnh đại quân, Chu Trầm Hùng hồi kinh đợi chỉ, khâm thử. Thời thần tuân chỉ. Thẩm Bá Trương cao giọng bừa quát, nhận lấy thánh chỉ. Một bên Chu Trầm Hùng, sắc mặt như ăn phải con ruồi như vậy khó coi. Vốn cho rằng trải qua Ngu Tiểu Dương, lan lộn tới Tiêu Vạn Dân bên người, được tín nhiệm. Chuyến này vệ cảnh, có thể đánh cắp Thẩm Bá Trương công lao, về sau phong hầu bái tướng. Không có nghĩ đến cái này mộng, làm không đến một khắc đồng hồ, liền bị đánh thức. Chu tướng quân, còn thất thần làm gì, tiếp chỉ a. Vương Hướng Võ không khỏi mở miệng. Cái này sao có thể? Vậy hạ như thế nào thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Không có khả năng làm cản. Vương Hướng Võ mở miệng hét lớn, dám chất vấn bệ hạ ý chỉ, không muốn sống sao? Chu Trầm Hùng vẫn như cũ kinh ngạc quỳ ở nơi đó. Ha ha, Chu tướng quân, ngươi vừa mới bị phong đi đâu rồi, còn không tiếp chỉ? Vương Hướng Dung ở một bên mở miệng chào phúng. Đúng a, Cao Trường Thanh cũng nói, ta muốn, chúng ta hẳn là có thể mặc vào khôi giáp đi. Kia là đương nhiên. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao một lần nữa mặc vào chiến giáp, mang lên bội đao, nói nói cười cười. Chu tướng quân, tranh thủ thời gian tiếp chỉ a. Nô Toàn ta nghiêm mặt nhắc nhở. Chu Trầm Hùng mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần, thất vọng đến cực điểm. Thật lâu, hắn vừa rồi tiếp nhận sự thật. Vi thần tiếp chỉ. Tiếp chỉ ý, hắn lung lay thân thể, đứng lên. Sau đó ác hung hăng nhìn các tướng lĩnh một cái, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Chu tướng quân, làm phiền ngươi, đem ấn xoáy giao ra. Vương Hướng Dung học phương mới Chu Trầm Hùng bộ dáng, tiện hề hề cười đưa tay. Chu Trầm Hùng cuối cùng minh bạch, Thẩm Bá Trương cố ý kéo dài nhiều ngày như vậy, chính là sự vì thế, muốn chờ chiêu đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi đến cùng bệ hạ nói cái gì, có thể nhường bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Chu Trầm Hùng không có cam lòng hỏi. Lão hủ cũng không nói cái gì, chỉ là một số việc ta có thể làm được, Chu tướng quân làm không được mà thôi. Thẩm Bá Trương lập lờ nước đôi trả lời một câu. Ừ, tốt, rất tốt. Chu Trầm Hùng nguyện vọng thất bại, đem đầy bụng bất mãn về tới Bắc Cảnh quân trên thân. Ấn xoáy ngươi lấy về, bổ tướng quân tại Hương Dương, xin đợi các ngươi khải hoàn trở về, nhất định phải khải hoàn. Nửa câu nói sau, Chu Trầm Hùng đã là cắn chặt răng, âm tàn vô cùng. Bước xuống câu nói này, Chu Trầm Hùng hất đầu rời đi. Không đưa. Vương Hướng Dung cao giọng hướng phía Chu Trầm Hùng bóng lưng, điên cuồng quát tay. Các tướng lĩnh cười vang, tiếng cười đâm vào Chu Trầm Hùng trong lòng. Lại để các ngươi đắc ý, chờ xem, trò hay còn ở phía sau đâu. Chu Trầm Hùng thầm nghĩ trong lòng một câu, đội vã đi ra quân doanh. Nô Toàn mở miệng, chúc mừng quân sư, cái này ấn xoáy quanh đi còn lại, cuối cùng về tới ngài trong tay. Thẩm Bá Trương lại không có bất kỳ cái gì hỉ nộ, trả lời một câu, Nô tổng quản, không phải tại hạ quyến luyến cái này xoáy vị, thật sự là lớn sự tình chưa lại, Chu tướng quân tùy tiện vào cuộc, sợ bị đại kế, làm phiền tổng quản trở về bẩm báo bệ hạ, lão hủ nhất định không cho đại viêm con dân thất vọng. Tốt, rất tốt. Quân sư câu nói này, lão nô nhất định đưa đến. Đưa Ngô tổng quản. Một đoàn người đưa Ngô Toàn ra quân doanh, hắn mang theo lúc trước kia bộ phận xích lân vệ, rời đi trước. Vương Hướng Võ sau tới, còn có thời gian, hắn cũng không nóng nảy rời đi. Huynh trưởng, Vương Hướng Dung cuối cùng có cùng hắn gặp nhau thời gian. Hai người ôm một cái vai, trong mắt nóng lên. Tại cái này loạn thế xa trường, còn có thể lại lần nữa gặp nhau, trong lòng tự nhiên là cảm khái. Vương hiệu ý, làm phiền. Thẩm Bá Trương hướng Vương Hướng Võ gật đầu ra hiệu. Quân sư, việc nằm trong phận sự, nói quá lời. Các ngươi trò chuyện, lão hủ còn có chút sự tình phải xử lý. Quân sư xin cứ tự nhiên. Thẩm Bá Trương nên rời đi trước. Hắn thứ nhất thời gian đi Bắc Lương quân doanh. Tiêu Vạn Bình vẫn đang chờ. Gặp hắn đến, Tiêu Vạn Bình nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Bá Trương vẻ mặt nhẹ nhõm, trên mặt ý cười, đã cho hắn kết quả. Đơn độc hội kiến hắn, Bắc Lương bên này tướng sĩ, tự nhiên coi là hai người tại thương nghị hành quân kế hoạch, căn bản không nghĩ nhiều. Bệ hạ, quả nhiên Tiêu Vạn Dân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vừa thấy mặt, Thẩm Bá Trương liền kích động nói. Hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình gật đầu một cái, lấy hắn hiện ở tâm tính, 89 phần 10 trốn không thoát đồng thời đánh chiếm Sóc Phong cùng vị Ninh dụ hoặc. Bệ hạ diệu kế, lão hủ bội phục. Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình ngược lại nói, việc cấp bách, Thẩm lao trước hết để cho đại viêm tướng sĩ sẵn sàng ra trận, gấp rút thao luyện, đợi ta thư vừa đến, liền phát binh Sóc Phong. Xin đợi bệ hạ tin lành. Đi, Thẩm lao đi đầu về doanh a, Bắc Lương tướng sĩ đã đang chờ, ta phải phát binh. Bệ hạ Thẩm Bá Trương gọi lại Tiêu Vạn Bình. Chuyến này Sóc Phong, bọn hắn ngoại trừ bên ngoài 5 vạn kỵ binh, 5 vạn quân coi giữ bên ngoài, khả năng âm thầm còn có sức mạnh, mời bệ hạ ngàn vạn thận trọng, nhất định không thể chủ quan a. Thẩm Bá Trương mặt mũi tràn đầy lo lắng. Quay đầu, Tiêu Vạn Bình vỗ bả vai Thẩm Bá Trương một cái. Thẩm lão yên tâm, ta từ trước đến nay không làm không nắm chắc sự tình. Thẩm Bá Trương vẫn như cũ cho mày. Cái này nhất thống thiên hạ trước mấu chốt nhất hai bước, hắn càng thêm lo lắng. Bệ hạ, bảo trọng. Hướng phía trước đi hai bước, Tiêu Vạn Bình quay đầu, hướng hắn cười một tiếng. Thẩm lão cũng là. Hai người phân biệt sau, Tiêu Vạn Bình lập tức hạ lệnh nổ trại. Đại quân rời đi Phượng Hoàng Thành. Mặc dù cuối cùng thương định, Phượng Hoàng Thành về Bắc Lương tất cả, nhưng Tiêu Vạn Bình lại chỉ để lại một vạn binh mã thủ thành. Cái này một vạn binh mã, còn bao gồm một chút bị thương còn chưa khôi phục đi động lực quân tốt. Mà trong thành, vẫn như cũ có mười mấy vạn đại viêm quân tốt. Có thể nói, trên danh nghĩa Phượng Hoàng Thành cho Bắc Lương, nhưng trên thực tế, đại viêm muốn lấy đi, chỉ là thuận tay mà thôi. Nhưng Bắc Lương bên này, lại không người lại có dị nghị. Ngược lại si khí dâng cao, một đường hướng Sóc Phong xuất phát. Chương 1417, hàng vẫn là chiến. Chương 1417, hàng vẫn là chiến. Vệ quốc đế đô, Sóc Phong thành. Địch Phong bại lui, mang theo còn sót lại binh mã lui giữ Sóc Phong. Vệ đế không vui, hắn tự nhiên biết Địch Phong chủ yếu chức trách là kéo dài Viêm Lương hợp quân, cũng không phải là để hắn chết thủ Phượng Hoàng thành. Có thể Địch Phong trông không đến 10 ngày, Phượng Hoàng thành liền bị công phá. Chính thức công thành, vẹn vẹn 2 ngày. Cái này khiến vệ quốc triều chính trên dưới đối Địch Phong rất là bất mãn. Nhưng cũng may Khương Bất Huyễn ra sức bảo vệ, Địch Phong miễn cưỡng mới bảo vệ được tướng quân chi vị. Dù là như thế, trên triều đình, uy vọng của hắn so với Ly Phi Bạch mà nói, đã rất xuống ngàn trượng. Sóc Phong thành, bách tính tự nhưng đã biết được đại quân sắp binh lâm thành hạ. Nguyên bản phồn hoa màu mỡ đế đô, giờ phút này đã kinh biến đến mức âm u đầy tử khí. Đa số có năng lực thương nhân đã tại mấy tháng trước đó rời đi đế đô, nâng nhà rời đi. Trên triều đình cũng như là một mảnh sầu vân thảm vụ. Trên long ỷ, ngồi một vị qua tuổi 50, thân thể hơi mập, nhưng ánh mắt sắc bén người. Lúc này hắn hai tóc mai, so sánh lẫn nhau trước kia đã nhiều hơn rất nhiều tóc bạc. Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Lương đã phát binh 15 vạn, thẳng bức Sóc Phong. Dưới thềm Ly Phi Bạch đi đầu ra khỏi hàng khởi bẩm. Vệ đế mặt không biểu tình, sững sờ chỉ chốc lát. Chợt, hắn thanh âm khàn khàn vang lên, phản phất giống như hồi lâu ngủ không ngon, tiếng nói có chút khàn giọng. Chư vị ái khanh, nói một chút ứng đối ra sao? Lễ bộ thượng thư lập tức đứng ra, bệ hạ, vi thần có một kế, mời bệ hạ châm trước. Nói, Bắc Lương người, Hổ Lang chi sư cũng, tuy chỉ có 15 vạn binh mã, nhưng kỵ binh ít ra 6 vạn, lấy đế đô quân coi giữ cùng kỵ binh, sợ không phải đối thủ của bọn họ, theo vi thần góc nhìn, không bằng trả hàng. Trả hàng? Vệ đế trong mắt hơi hiếp. Chính là, lễ bộ thượng thư tiếp tục nói, trước trả hàng, kéo dài thời gian, chờ tứ điện hạ đánh hạ Vị Ninh, lại cùng Lưu Tô tên kia đi bàn điều kiện, như thế, ta vệ quốc còn có thể có một chút hy vọng sống. Thần tán thành. Lại bộ thượng thư đứng ra phụ lời. Vi thần tán thành. Trong lúc nhất thời, trên triều đình quân văn nhao nhao đứng ra phụ họa. Thế này, Ly Phi Bạch cùng Địch Phong không khỏi đồng thời cười lạnh vài tiếng. Nhưng trở ngại triều đường trật tự, cũng không nói cái gì thô tục không chịu nổi lời nói. Có thể ở trong lòng đã đem những này quan văn tổ tông 18 đời mang toàn bộ. Chả hàng. Đuổng cho các ngươi nghĩ ra. Địch Phong cuối cùng là nhịn không được, không khỏi mở miệng niệm ai. Nghe nói như thế, một đám quan văn ánh mắt lập tức lộ trên người Địch Phong. Địch tướng quân. Lễ bộ thượng thư cũng đi theo lạnh hừ một tiếng, ngươi tại Phượng Hoàng thành đều đã xám xịt bại lui, không nói đến chó nhà có tăng, kia cũng coi là đầy bụi đất, hẳn là ngươi còn muốn một trận chiến. Đem bệ hạ, đem ta đại vệ đế đô kéo vào vực sâu không thành. Địch Phong giận dữ, hắn tự biết mua mép khua môi, không phải bọn này quan văn đối thủ, hắn chỉ có thể tỏ rõ đạo lý. Bệ hạ, trả hàng tuyệt đối không thể. Vì sao? Vệ đế lạnh lùng hỏi. Trả hàng tương đương đem địch quốc binh mã để vào đế đô, kia bệ hạ an nguy ai đến bảo hộ? Lại bộ thượng thư lập tức trở về nói, ta đại vệ tứ điện hạ cũng tại bọn hắn lương cảnh, ta cũng không tin Lưu Tô người này dám đối ta đại vệ hoàng tộc như thế nào. Ha ha, Địch Phong ầm ĩ cười một tiếng, các ngươi không cùng Lưu Tô đã từng quen biết, căn bản không hiểu rõ cách làm người của hắn, người này âm hiểm xảo trá, hèn hạ độc ác, cái gì ngoài dự liệu sự tình đều có thể làm được. Như Trá Hàng, mặt tướng suy đoán, hắn thứ nhất thời gian chính là giết chết vệ quốc hoàng tộc, tại trên danh nghĩa diệt vệ quốc, sau đó lại đưa ra tay về Bắc Lương truy kích tứ điện hạ. Cũng không phải. Lễ bộ thượng thư lại lần nữa đứng ra, tứ điện hạ sắp đánh hạ Vị Ninh, đến lúc đó Bắc Lương hoàng tộc cũng tại điện hạ trong khống chế, vi thần không tin Lưu Tô dám đối bệ hạ bất lợi. Những lời này nhường Ly Phi Bạch cùng Địch Phong nghe được không được cười lạnh. Ta nhìn các ngươi chính là sợ chết. Ly Phi Bạch lúc này nắm giữ lấy đế đô kỵ binh, nói chuyện cũng có chút lực lượng. Hắn một câu nói kia giống như một đạo sấm sét nổ vang triều đường. Các ngươi những này thư sinh yếu đuối, ngày bình thường chậm rãi mà nói, miệng lưỡi dẻo quẹo, thời khắc mấu chốt liền chỉ biết đầu hàng một chiêu này sao? Ly Phi Bạch hỏi lại. Vệ đế cũng không chen vào nói, chỉ là uống trà, nghe song phương ý kiến. Lễ bộ thượng thư tới khí, hắn giơ tay lên, chỉ vào Ly Phi Bạch. Ly tướng quân, chớ có ngậm máu phun người, lão thần nói là trả hàng, mà không phải đầu hàng. Trả hàng cùng đầu hàng đều là hàng, một khi nhường Lưu Tô tiến vào đế đô, vậy vệ quốc cũng không phục tồn tại. Lưu Tô tên kia, há lại hiền lành hạng người, sẽ còn chờ các ngươi dụng kế đối phó hắn. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Ngươi, ngươi lễ bộ thượng thư bị Lý Phi Bạch một phen, đổi đến cứng miệng không trả lời được. Không tệ. Địch Phong đứng ra ủng hộ Lý Phi Bạch, trả hàng cũng là hàng, một khi nhường Lưu Tô đại quân tiến vào Sóc Phong, vậy ta đại vệ liền thật không có cơ hội. Lúc này, lại bộ thượng thư tranh thủ thời gian mở miệng giúp đỡ lễ bộ thượng thư. theo hai vị tướng quân chi ý, là muốn thể sống chết chống lại đến cùng.
Không tệ.
Địch Phong lập tức trở về nói, chỉ có tử thủ đế đô, kéo tới tứ điện hạ đánh hạ vị Ninh, làm cho Lưu Tô xuất quân về lương, vậy ta đại vệ mới thật sự là giải trừ nguy cơ.
Vậy Viêm quốc đâu?
Bọn hắn nhưng còn có 16-17 vạn đại quân ở phía sau.
Viêm quốc?
Ly Phi Bạch cười lạnh một tiếng, không có Lưu Tô, Viêm quốc những cái kia tướng sĩ, chẳng phải là cái gì?
Lễ bộ thượng thư lúc này dường như tỉnh táo lại, cũng có chủ ý hai vị tướng quân cũng đừng quên, các ngươi đều là bại tướng dưới tay Lưu Tô, một cái mang theo kỵ binh bị giết đến thất linh bát lạc, một cái trên tay cầm 2-100 ngàn đại quân, cố thủ Phượng Hoàng thành, lại chỉ trông coi phía tây một mặt tường thành, còn bị hai người bọn họ trong ngày công phá, không biết hai vị tướng quân lấy ở đâu tự tin, dám can đảm lại đánh với Lưu Tô một trận.
Phen này phản kích, trực tiếp đem hai cái võ tướng nói đến mặt đỏ tới mang hai.
Bại ở trên tay Tiêu và Bình, là bọn hắn đau nhức.
Cử động lần này như là đem bọn hắn vết thương đẩy ra, lại giải lên mối.
Địch Phong đã có sát ý, hắn phẫn nộ tiến lên, chỉ vào lễ bộ thượng thư.
Ngươi nói cái gì, có can đảm lặp lại lần nữa?
Lễ bộ thượng thư thấy đối phương trước gấp, trong lòng đắc ý hắn ngửa đầu, cười lạnh một tiếng, lao thần chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, tướng quân không cần tức giận.
Ngươi lễ bộ thượng thư nếu là lại đánh trả hai câu, Địch Phong còn có thể chịu.
Nhưng câu nói này vừa ra, đã đem Địch Phong bày tại cố tình gây sự vị trí.
Cái này khiến Địch Phong lửa giận luôn lên, mất đi tỉnh táo.
Hắn một cái bước nhanh về phía trước, níu lấy lễ bộ thượng thư cổ áo, huy quyền liền muốn đánh.
Làm cản.
Rốt cục, vệ đế phẫn nộ vô long án, đột nhiên đứng lên.
Ly Phi Bạch cũng mau tới trước, khuyên đủ Địch Phong.
Vệ đế vừa hô, hai người lúc này mới ý thức được, đây là trên triều đình.
Vệ hạ bất giận.
Lễ bộ thượng thư dẫn đầu quỳ xuống.
Địch Phong cùng Ly Phi Bạch không nhịn, cũng quỳ theo ngược.
Mặt tướng Lô Mãng, mời bệ hạ bất giận.
Mời bệ hạ bất giận.
Trong lúc nhất thời, quần thần tất cả đều quỳ xuống.
Vệ đế thở dài ra một hơi, cau mày.
Hắn chậm rãi ngồi xuống lại, trôi qua mấy hơi sau mới nói, bây giờ ta đại vệ tổn vòng chi thu, văn võ ba quan, nên đồng tâm, vì sao như thế tranh chấp?
Chương 1418, gần đua như gần cọp. Chương 1418, gần đua như gần cọp. Văn võ quần thần đều biết vệ đế tính tình.
Ngôn ngữ mặc dù không bén nhọn, nhưng hắn giết lên người đến, thật là không chút nào chớp mắt.
Giá trị này lúc, ngay cả Địch Phong cùng Ly Phi Bạch cũng không dám thở đại khí.
Quan văn chiêu hàng, võ tướng chủ chiến, cái này rất bình thường, không cần tranh phong đối lập.
Vệ đế cuối cùng tròn một câu.
Nhìn ra được, song phương thái độ đều nằm trong dự liệu của hắn.
Bệ hạ thánh minh.
Quần thần hô to,
đều đứng lên đi.
Vệ đế vung tay lên.
Nguy nan lúc, hắn cũng không muốn quá mức trách móc nặng nề.
Tạ bệ hạ.
Chợt, vệ đế lại lần nữa mở miệng, là chiến là hàng, kỳ thật tứ hoàng tử sớm đã cùng châm thông qua khí, sở dĩ hỏi lại các ngươi, là bởi vì châm muốn nhìn một chút, nguy cấp thời điểm, ai sẽ cùng ta đại vệ, như cũng đứng tại cùng một trận tuyến.
Lời này vừa nói ra, lễ bộ thượng thư cùng lại bộ thượng thư, trong lòng đống nhiên siết chặt.
Ánh mắt quét mắt một cái quần thần, vệ đế bỗng nhiên cười một tiếng,
cười đến có chút âm trầm.
Hắn cũng không nói là chiến là hàng, cái này khiến văn võ bá quan trong lòng càng thêm thấp vọng.
Sau đó, hắn thẳng bổ sung một câu,
hiện tại xem ra, mặc kệ là chiêu hàng, vẫn là chủ chiến, đều đúng ta đại vệ trung thành tuyệt đối, chấm lòng rất an ủi a.
Nguyên bản thân là thần tử, nghe được câu này, vốn hẳn nên nhẹ nhàng thở ra.
Có thể những quan viên này, hiện tại trong lòng lại càng thêm thấp vọng.
Bọn hắn rõ ràng nhất vệ đế là hạng người gì.
Hôm nay bỗng nhiên biến hòa khí,
đại quân áp cảnh, không muốn gây nên hướng biến nguyên nhân.
Một đám quan văn trong lòng tính toán.
Đương nhiên, Địch Phong cùng Ly Phi Bạch, nhưng trong lòng thì thản nhiên.
Mặc kệ Khương Bất Huyễn cùng vệ đế có chủ ý gì, hai người tin, bọn hắn khẩn thiết chi tâm, vệ đế có thể cảm nhận được.
Bắc Lương đại quân đến đâu rồi?
Vệ đế gấp hỏi tiếp.
Ly Phi Bạch lập tức ra khỏi hàng, bẩm bệ hạ lời nói, đại quân vừa ra Phượng Hoàng Đông thành, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lại có 6 ngày, cũng có thể đến tới Sóc Phòng khu vực.
6 ngày?
Vệ đế trong mắt hơi híp, nhẹ gật đầu.
Sau đó chậm rãi đứng lên,
chuẩn bị chiến đấu a.
Cuối cùng ba chữ, vì trận này triều đường biện luận, nắp hòm kết luận.
Vệ đế chủ chiến.
Bệ hạ.
Lễ bộ thượng thư lại lần nữa đứng dậy, nếu muốn chiến, cũng có thể, chỉ là đại quân binh lâm, còn mời bệ hạ tạm thời tránh né một hai.
Tránh né một hai.
Vệ đế hít sâu một hơi, mặt mày vừa nhấc.
Ý của ngươi là nói, nhường chấm rời đi đế đô.
Thần tán thành.
Vẫn là lại bộ thượng thư đứng ra, phụ họa lời của lễ bộ thượng thư, binh hung chiến uy, không thể không phòng, bệ hạ chính là ta đại vệ căn bản, không thể mạo hiểm.
Cho cười.
Vệ đế một tiếng giận dữ mắng mỏ, hai người các ngươi an tâm tư gì?
Chấm vừa rời đi, đại vệ tướng sĩ như thế nào quên mình phục vụ, đế đô đem tùy tiện bị công phá.
Bệ hạ,
lễ bộ thượng thư tận tình khuyên bảo khuyên, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huống chi ngài là thiên tử, lão thần quỳ cầu bệ hạ, nên rời đi trước đế đô, chờ nguy cơ hóa giải, nặng hơn nữa chấn thiên uy.
Nói xong, lễ bộ thượng thư trực tiếp quỳ giảm xuống đất,
lại bộ thượng thư cũng quỳ theo ngược, mời bệ hạ di giá.
Thế này, vệ đế cười lạnh một tiếng,
hắn lại lần nữa đứng lên, bước xuống thang,
đi tới trước mặt hai người.
Sau một khắc, vệ đế bỗng nhiên ngồi xuống, ánh mắt lướt qua một tia ngân lệ.
Hai người chân trước chiêu hàng, chân sau lại gọi chấm rời đô, có phải hay không muốn cho Bắc Lương hoàn toàn diệt ta đại vệ?
Thanh âm không cao không thấp, bên cạnh đại thần đều nghe thấy.
Nhưng tại cái này hai tên đại quan trong hai, câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, mãnh kích bọn hắn trong tim.
Bệ hạ, vi thần oan uổng, vi thần chỉ là lo lắng bệ hạ an nguy mà thôi, cũng không ý này a bệ hạ.
Lao thần
cũng là nghĩ bảo trụ ta đại vệ mệnh mạch, tuyệt không ý tứ gì khác, mời bệ hạ minh xét.
Hai người mồ hôi lạnh lâm ly, ướt đẫm quần. Vậy sao? Vệ đế cười ha ha, đứng lên, chấm nhìn hai người, cũng rất giống địch quốc mật điệp, đến đảo loạn ta đại vệ triều đường.
Không có.
Không có sự tình, bệ hạ, tuyệt đối không có, hai ta trung thành tuyệt đối, hiệu chúng ta đại vệ gần 30 năm, bệ hạ ngài là biết đến. Lễ bộ thượng thư hô to.
Trung thành tuyệt đối.
Vệ đế đi lòng vòng cổ, biết người biết mặt không biết lòng a.
Bệ hạ, lão thần oan uổng, lão thần tuyệt không phải cái gì địch quốc mật được đi.
Vệ đế phất tay, ngắt lời của lại bộ thượng thư.
Người tới.
Vù vù ngoài điện hắc hổ vệ, lập tức một loạt tiến điện. Cùng Viêm quốc Bắc Lương khác biệt chính là, vệ quốc đế đô cùng hoàng thành, chỉ có một chi vệ đội, tên là hắc hổ vệ. Chỉ có điều tinh nhuệ đều tại trong hoàng thành mà thôi.
Bệ hạ.
Hắc hổ vệ thống lĩnh cao giọng nhận lời.
Đem hai người này, kéo ra ngoài, chém.
Lễ bộ thượng thư nghe xong, doa đến trợn mắt hốt mồm.
Cái này thật tốt triều nghị, làm sao lại đem chính mình cho nghị bên trên tuyệt lộ.
Một bên lại bộ thượng thư, càng là trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự.
Là.
Hắc hổ vệ một loạt tiến lên, đem hai người giá đi.
Bệ hạ, lão thần oan uổng, lão thần không phải mật điệp a. Bệ hạ hoàn toàn thanh tỉnh lấy lễ bộ thượng thư, không ngừng phất tay hô to.
Bệ hạ, lão thần một lòng bị nước, nhật nguyện chứng giám, bệ hạ minh xét, bệ hạ tha mạng a. Vệ đế lại bừng tỉnh như không nghe thấy, trực tiếp đi trở về chính mình tâm kia long ỉ hai cái thượng thư, nói giết liền giết.
Cái này khiến văn võ bá quan dọa đến thẳng phát run.
Liên địch phong cùng Ly Phi Bạch, lúc này cũng không dám nhiều lời một chữ.
Sau khi ngồi xuống, vệ đế nâng lên chén trà, uống một hớp.
Cuối cùng là mở miệng, còn dám nói người đầu hàng, mặc kệ là trá hàng, vẫn là thật hàng, kết quả giống như bọn họ.
Lời này vừa nói ra, đám người rốt cuộc minh bạch.
Vệ đế căn bản không có hoài nghi hai người trung tâm, chỉ là bởi vì bọn hắn nói đầu hàng một chuyện, lúc này mới thu nhận họa sát thân. Nhưng bọn hắn nói, chỉ là trá hàng.
Trá hàng cũng không được.
Đây cũng là vệ đế bày ra thái độ.
Bệ hạ anh minh.
Vẫn là Ly Phi Bạch, dẫn đầu đứng ra đánh vỡ trầm mặc.
Một phất ống tay áo, vệ đế cất cao giọng nói, đã quân phản loạn sắp binh lâm sóc phòng, truyền chấm ý chỉ, triều chính trên dưới, đồng tâm chuẩn bị ngăn địch, từ hôm nay trở đi, phong tỏa đế đô thành môn, ai lại bước ra sóc phòng một bước, mặc kệ là quan vẫn là dân, giết không tha.
Cảm thụ được vệ đế toát ra sát ý, bách quan lại là run lên.
Chúng thần tuân chỉ.
Bách quan không người nhận lời.
Bài triều.
Vệ đế vung tay lên.
Bệ hạ khởi giá.
Thiếp thân thái giám đi theo hô to.
Cùng tiến bệ hạ.
Trở lại tẩm điện sau, vệ đế sắc mặt dần dần ngưng trọng.
Hắn ngồi trước thư án, thật lâu không có mở miệng.
Xác thực, Khương Bất Huyễn cùng hắn sớm đã qua lại giao hảo khí, hắn cũng tin tưởng đứa con trai này.
Chuyện này, vệ đế bên người kia thiếp thân thái giám cũng ít nhiều biết.
Vậy,
bệ hạ thiếp thân thái giám tiến lên châm trà lúc, hai tay có chút run rẩy, cho nên nước trà tràn tới mặt bàn. Hắn biết vệ đế vừa giết hai người, lúc này ứng tại nổi nóng.
Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội. Nhìn thoáng qua mặt bàn nước trà, vệ đế mỉm cười.
Đứng lên đi, ngươi thật coi chấm là sát nhân ma đầu không thành.
Đa tạ bệ hạ, đa tạ kia thiếp thân thái giám phục thị hơn vệ đế năm, rất được hắn tín nhiệm.
Dù là như thế, lúc này cũng không nhịn được nơm nớp lo sợ.
Đương nhiên, vệ đế cười hỏi, ngươi cảm thấy, lao tứ nhường chấm làm như vậy, đến tột cùng ý muốn như thế nào?
Chương 1419, đây là bệ hạ chương 1419, đây là bệ hạ phục thị hoàng đế nhiều năm, không có xảy ra chuyện.
Điều này nói rõ người này cũng là tâm nhãn trong suốt hạng người.
Kia thiếp thân thái giám, một bên lau sạch lấy án nước trà trên bàn, một bên không người trả lời.
Bệ hạ, lão nô chỉ quản phục thị tốt ngài, nào dám vọng nghị.
Nói chuyện phiếm mà thôi, chấm tha thứ ngươi vô tội, nói đi.
Kia thiếp thân thái giám khổ âm thanh cười một tiếng, bệ hạ, ngài liền đừng làm khó dễ lão nô, lão nô ngu dốt, nào hiểu đến những này.
Vệ đế quay đầu, kinh ngạc nhìn xem hắn, nụ cười dần dần thu liễm.
Ngươi cũng đừng lừa gạt chấm, ở bên cạnh chấm nhiều năm, người khác không rõ ràng, chấm trong lòng có thể rất rõ ràng, tâm tư của ngươi không thua kém một chút nào những cái kia văn võ bá quan.
Bệ hạ quá khen rồi, lão nô sợ hãi.
Kia thiếp thân thái giám chỉ là một mặt định nội, căn bản không dám tỏ thái độ.
Đừng sợ hãi không sợ hãi, chấm để ngươi nói, ngươi liền nói.
Vệ đế dường như cần người đến phụ họa quyết định của hắn.
Bệ hạ,
muốn lão nô nói cái gì?
Kia thiếp thân thái giám bồi khuôn mặt tươi cười, cười hì hì hỏi.
Chấm hỏi ngươi, tất cả nghe tứ hoàng tử, đến tột cùng nên, vẫn là không nên.
Câu nói này vừa ra, kia thiếp thân thái giám khỏe miệng hơi hơi run rẩy mấy lần.
Hắn lập tức minh bạch vệ đế trong lòng lo lắng.
Khẩn cấp quan đầu, hắn dường như tín nhiệm đối với Khương Bất Huyễn, bắt đầu có chút dao động.
Phát giác được điểm này, thiếp thân thái giám nào dám nhiều lời nữa chứ?
Cái này khó mà nói, chính là chết.
Nói xong, có thể bị chết càng nhanh.
Bệ hạ hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, bờ môi trắng bệch.
Vệ đế cái này là cho hắn một đạo mất mặt để.
Bệ hạ, lão nô chỉ biết bệ hạ thánh minh, mặc kệ làm quyết định gì, đều là đúng, triều chính trên dưới một lòng, nhất định có thể chung lui đến.
Hắn lời nói này đến xảo diệu đến cực điểm.
Ngoài sáng nói là chém hai cái thượng thư, khiến cho triều chính trên dưới một lòng, quyết sách anh minh.
Ngâm lại là nói, lẽ ra nên tin tưởng Khương Bất Huyễn, lúc này không thể phụ tử lẫn nhau ngờ bực vô căn cứ.
Nhưng vệ đế tựa hồ nghe không ra hắn ý tại ngôn ngoại, chỉ là lạnh giọng cười một tiếng.
Người lão hồ ly này, thứ thiếp thân thái giám phụ họa cười một tiếng, liên tục không ngời.
Đứng lên đi.
Vệ đế khó được lộ ra một tia tường hòa.
Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa.
Xem ra, chấm đến đi một chuyến Vịnh Thạc Các.
Nghe nói như thế, kia thiếp thân thái giám thần sắc nghiêm một chút.
Vậy hạ, ngài đã hồi lâu không có đi.
Đúng vậy a, thật lâu không có đi gặp nàng, là nên cùng nàng trò chuyện.
Sau đó, vệ đế đứng lên, cao giọng hạ lệnh, bày giá Vịnh Thạc Các.
Tuân chỉ.
Thiếp thân thái giám truyền đến Long Liễn, mang theo hắc hổ vệ, che chở vệ đế ra tầm điện. Vĩnh Thạc Các, các đài cao trúc, dưới có đình viện. Chỉ có điều, trong nội viện lênh lênh thanh thanh, không thấy một người. Bên ngoài đình viện, nhưng là bị hắc hổ vệ trùng điệp vây quanh, chiến trận kia, một con rồi đều không bỏ vào đi. Thấy Long Liên đến, tất cả hắc hổ vệ đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Vệ đế hạ Long Liên, đầu tiên là trong chiều đầu nhìn thoáng qua. Ngừng chân một lát sau, hắn thở dài một hơi. Công chúa có thể có dị dạng? Bẩm bệ hạ lời nói, ti chức đã hồi lâu không thấy công chúa xuất cát. Nghe vậy, vệ đế âm thầm gật đầu. Dường như chỉ cần nàng không xuất hiện, vệ đế cũng sẽ không lo lắng. Dạo bước tiến lên đình viện, cỏ dại rậm rạp, kia bày ra ở trong viện bàn đá băng ghế đá, sớm đã ngược ở một bên. Khắp nơi đều là bụi đất. Phàm là người ngoài gặp, đều sẽ coi là đây là một chỗ phế tích, hoặc là lãnh cung. Có thể bên trong lại ở một vị công chúa. Vệ đế đến, cũng không có nói trước thông trì, hắc hổ vệ không kịp sạch nói, chỉ có thể hết sức tại trước mặt dọn sạch chướng ngại. Kích lệnh ra hắc hổ vệ mở cửa phòng, truyền đến một tiếng két vang, cho bụi gì rào rơi xuống. Vệ đế nhíu mày, giơ tay lên tại trước mặt dương lên, quét tới bụi đất. Sau đó đi theo hắc hổ vệ sau lưng, nhấc chân đi lên lầu cát. Trên lầu, bài trí đơn giản đến cực điểm. Một cái giường, một bộ cái bàn, trừ cái đó ra, cũng không cái khác. Đúng rồi, bên cạnh giường còn có một cái nôi. Ánh mắt chiếu tới, trên giường đệm chăn lộn xộn, cái bàn cho bụi hơi vẩy. Nhưng này cái nôi lại bị nơi đây chủ nhân sáng bóng sạch sẽ trong suốt. Cái nôi bên cạnh, một cái sắc mặt có chút tái nhợt, búi tóc một chút xốc xếch nữ tử, hai tay nhẹ nhàng lung lay cái nôi. Nàng ánh mắt chiếu tới, đều là nhu tình. Đối vệ đế đến, nàng liền ánh mắt đều không ngẩn một chút. Mặc dù hình dung tiểu thụy, nhưng thanh tú tịnh lệ khuôn mặt vẫn như cũ khả biện. Người này chính là đã từng vệ đế cùng Khương Bất Huyễn nâng ở trên tay Minh Châu. Khương Di Tâm gặp nàng như thế, vệ đế lông mày nhíu lại. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Tất cả đi xuống a. Hắc hổ vệ thống lĩnh khoát tay chặn lại, mệnh lệnh thủ hạ rời đi, chỉ còn lại hắn một người thủ ở bên cạnh vệ đế. Nhìn Khương Di Tâm một cái, vệ đế trầm mặc không nói. Hắn đi thẳng tới bàn bên cạnh, mong muốn ngồi xuống, đã thấy tới phía trên nhiễm cho bụi, lông mày nhíu chặt, chỉ có thể tiếp tục đứng đấy. Thấy Khương Di Tâm không có chút nào muốn để ý tới chính mình ý tứ, vệ đế bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động đi qua, nhìn trong chiếc nôi hải tử một cái. Kia là nữ hải, ước chừng 3 tháng lớn, dáng dấp môi hồng răng trắng, lông mày mắt to. Theo lý thuyết, đứa nhỏ này là vệ đế ngoại tôn, nhìn thấy nàng, vệ đế lẽ ra nên niềm vui chính là. Có thể hắn lại là mặt mũi tràn đầy chán ghét chi ý. Chỉ vì, đây là Lưu Tô nữ nhi. Không tệ, ngày ấy tại Hương Dương, Khương Bất Huyễn xử bị kế, Tiêu Vạn Bình từng kế tự kế, cùng Khương Di Tâm một phen gió xuân về sau. Mang bầu. Khương Di Tâm nguyên bản đối đứa nhỏ này cũng là cực độ chán ghét. Thậm chí từng có vô số suy nghĩ, mong muốn đánh dụ. Có thể mẫu tính quan huy, cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Lần thứ nhất cảm nhận được trong bụng thai động, Khương Di Tâm lập tức mềm lòng. Nàng ý thức được, đây cũng là con của mình. Nàng là vô tội. Cảm thụ được bào thai trong bụng dần dần lớn lên, Khương Di Tâm không có bóp chết hải tử xúc động. Cho dù như thế, nàng ngay từ đầu cũng chỉ là định đem hải tử sinh ra tới, sai người đưa về Bắc Lương hoàng đình, ném cho Lưu Tô nuôi dưỡng. Có thể theo hải tử xuất sinh, Khương Di Tâm hoàn toàn động. Đứa nhỏ này dáng dấp, không chỉ có cùng Lưu Tô chút nào không dính dáng, thậm chí lông mày mắt mũi ở giữa, quả thực cùng nàng hồn khiên mộng nhiễu Tiêu và Bình, cơ hồ giống nhau như lúc. Thanh này Khương Di Tâm hoàn toàn đánh tan. Nàng từ đây luôn hãm vào nữ nhi này đủ tình hạng. Thường ngày chiếu cố cho, Khương Di Tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao rõ ràng là cùng Lưu Tô cùng giường, lại chính mình rất rõ ràng, chỉ cùng nam tử này từng có thân cận. Nhưng sinh ra tới hải tử, lại cùng Tiêu Vạn Bình như thế giống nhau. Hẳn là, chỉ là bởi vì chính mình đối Tiêu Vạn Bình ngày nhớ đêm mong, vừa yêu vừa hận. Bộ kia lại du côn lại tuấn lãng bộ dáng, thật sâu khắc ở chính mình não hải. Đến mức bào thai trong bụng, cũng đi theo lớn sai lệch. Đều nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm, Khương Di Tâm tại một số phương diện, hoàn toàn chính xác biến ngốc. Hoặc là nói, tại một số phương diện, nàng biến mù quáng. Ngươi muốn làm gì? Cảm thụ đến vệ đế hận ý, Khương Di Tâm lập tức ngăn ở cái nôi trước, hai mắt nở rộ hàn mang, như một con sư tử cái tử đồng dạng, mở ra răng nanh, che chở chính mình đấu sư. Vệ đế cơ hồ bị nàng giật nảy mình, lùi hai bước, liền kêu hắc hổ vệ thủ lĩnh cũng mau tới trước. Công chúa tỉnh táo, đây là bệ hạ. Chương 1420, hắn có nữ nhi. Chương 1420, hắn có nữ nhi hử. Khương Di Tâm cười lạnh một tiếng, ta không ngủ, nhìn ra được, đây là đại vệ người trong nước người tôn kính bệ hạ. Nàng liên phụ hoàng đều không có xưng hô một câu. Công chúa kia hắc hổ vệ thủ lĩnh nhướng mày, tính toán. Vệ đế khoát tay áo, chợt hắn lại lần nữa thở dài, nhìn xem Khương Di Tâm, thuận đường lượm trong chiếc nôi hải tử một cái. Di Tâm, ngươi còn tại quái chấm. Ngài là thiên tử, là đế hoàng, ta làm sao dám trách ngươi? Khương Di Tâm không ngừng cười lạnh, chấm muốn giết đứa nhỏ này, cũng là vì tốt cho ngươi. Vệ đế trầm giọng mở miệng, vì tốt cho ta. Khương Di Tâm cười ha ha, bộ dáng có chút buồn bã. Hy sinh trong sạch của ta, đem đổi lấy vệ quốc lợi ích, đây chính là vì ta tốt, cướp đoạt con của ta, muốn giết con của ta, chính là vì ta tốt. Vệ đế nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Ta đại vệ ẩn nút 20 năm, chính là lúc mấu chốt, đừng nói trong sạch của ngươi, nếu như muốn chấm mệnh, đem đổi lấy đại vệ xương bá thiên hạ, chấm cũng biết không chút do dự, rút kiếm tự vẫn. Nghe nói như thế, Khương Di Tâm càng là không ức chế được cười lạnh. Tốt, nói hay lắm, không hổ là phụ tử các ngươi, liền nói chuyện khẩu khí, đều giống nhau như lúc. Hắn chỉ, tự nhiên là Khương Bất Huyễn và vệ đế. Nhưng ta muốn hỏi ngay sau đó, Khương Di Tâm tiếng nói nhất chuyện, các ngươi là thật vì đại vệ, hay là chỉ là vì hài lòng phụ tử các ngươi hai quyền dục chi tâm? Lời này vừa nói ra, vệ đế mặt đỏ tới mang tai, cứng miệng không trả lời được. Ta hỏi lại ngươi, Khương Di Tâm lại nói, nếu như mệnh của ngươi thật có thể nhường vệ quốc nhất thống thiên hạ, cho ngươi một thanh kiếm, ngươi thật dám hướng trên cổ xóa sao? Vệ đế nghẹn lời. Hắn song quyền nắm chặt, đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Cuối cùng, hắn nói một câu, lời nói này, đổi lại người khác, trong nhà hắn thập tộc đều không đủ châm giết. A Khương Di Tâm lại lần nữa cười lạnh, ta biết, ngươi sớm liền muốn giết ta cùng hài tử, chỉ là kiêng kỵ ta chuyển đi tình báo, vậy sao? Thì ra, Khương Di Tâm sinh hạ nữ nhi về sau, vệ đế lập tức sai người đem hài tử mang đi, muốn giết hại. Có thể Khương Di Tâm cũng có ứng đối. Nàng biết lấy tính mạng mình cùng nhau áp chế, vệ đế cùng Khương Bất Huyễn cũng sẽ không chịu vừa. Kết quả là, nàng liều mạng thân thể hư nhược, ẩn nút xuất cùng, đi Tuyế Linh. Thấy Khương Di Tâm biến mất không thấy gì nữa, vệ đế cùng Khương Bất Huyễn lập tức phát giác được chuyện không ổn. Bọn hắn hiểu rõ Khương Di Tâm tính tình, chuyện gì đều làm ra được. Phụ tử vừa thương lượng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ tàn sát Khương Di Tâm nữ nhi, phái người đuổi theo. Có thể Khương Di Tâm trời sinh tính thông minh, lại đối Sóc Phong thành rõ như lòng bàn tay. Phái đi ra bí ảnh đường mật điệp, một đường đuổi tới Tuyế Linh, lúc này mới mang Khương Di Tâm về. Ngày ấy, Tiêu Vạn Bình vừa đoạt lại Tuyế Linh, vào thành thấy được một đạo quen thuộc bóng lưng, chính là Khương Di Tâm. Tương thấy 1265 trường, lúc đó, Khương Di Tâm vốn định xin giúp đỡ Tiêu Vạn Bình, nhường hắn cứu mình hải tử. Có thể vừa vặn bị người của bí ảnh đường kịp thời mang đi. Tiêu Vạn Bình lúc này mới không có gặp Khương Di Tâm. Trở lại hoàng cung sau, Khương Di Tâm công bố tình báo bị nàng giấu ở nơi nào đó, nếu nàng cùng hải tử có chuyện bất chắc, tình báo sẽ lập tức xuất hiện ở trong tay Bắc Lương. Cái này mới miễn cưỡng bảo vệ chính mình cùng hải tử. Nhưng cũng bởi vì này, hai mẹ con bị cầm tù vĩnh thạc các, không cách nào rời đi nửa bước. Khương Bất Huyễn mặc dù trong lòng ngờ vực vô căn cứ, Khương Di Tâm là lừa gạt lừa bọn họ, nhưng hắn không dám đánh cược. Vệ đế cũng như là Di Tâm. Nghe xong lời của Khương Di Tâm, vệ đế ngữ khí dừng một chút. Không chỉ là bởi vì kia phần tình báo, càng là bởi vì ngươi là chấm thương yêu nhất nữ nhi à. Hắn làm ra một bộ cực kỳ đau lòng bộ dáng. Đổi lại trước kia, Khương Di Tâm là cảm động, nhưng bây giờ nàng nhìn thấy vệ đế bộ dáng này, buồn nôn muốn nôn. Đừng, bệ hạ, ta không xứng làm ngài nữ nhi. Vậy ngươi minh trưởng đâu? Hắn nhưng là thương người nhất. Đừng thảo luận với ta hắn. Đột nhiên, Khương Di Tâm gầm thét, đầy mắt đỏ bừng. Sau đó, nước mắt lan xuống, thân thể cấm không ngừng run rẩy. Tựa hồ là bị tức. Nếu không có hắn, không có Khương Bất Huyễn kia cái gì cho má đại vệ làm đầu, có thể hy sinh tất cả mọi người ý nghĩ điên cuồng, ta sẽ rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Miệng thảo luận lấy, Khương Di Tâm níu lấy chính mình tim, đốt ngón tay trắng bệnh. Dường như nơi đó bị xé nát đồng dạng, đau đớn không thôi. Nàng hai mắt tinh hồng, nước mắt căn bản ngăn không được. Hoa Hoa Hải Tử bị nàng tiếng giống làm tỉnh lại, bắt đầu khóc nỉ non. Nghe được tiếng khóc, Khương Di Tâm lập tức khôi phục lý trí, mặt mũi tràn đầy nụ tình. Nàng trở về cái nôi bên cạnh, ôm lấy hài tử, khôi phục nụ cười. Mẫu thân không tốt, hù đến ngươi, đừng sợ, có mẫu thân tại, ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Ôm trên tay, lắc lư một lát, hài tử một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khương Di Tâm dường như không bỏ được lại đem nàng để vào cái nôi, một mực ôm trên tay. Ngươi tìm đến ta, vì chuyện gì? Tỉnh táo lại Khương Di Tâm, nhìn xem vệ đế, lạnh lùng hỏi. Từ khi bị cầm tù vĩnh thả các đến nay, vệ đế chỉ một lần. Lần kia, còn là bởi vì đánh nghe Viêm Chiêu đế nhược điểm mà đến. Vệ đế phụ tử vốn là muốn theo Viêm quốc ra tay. Khương Di Tâm tại Hưng Dương chờ đợi tương đối dài một đoạn thời gian, hỏi nàng thích hợp nhất. Có thể Khương Di Tâm cuối cùng là không phối hợp, trừng bố mà nói hắn, hai cha con đành phải từ bỏ. Lần này, vệ đế lại tới. Khương Di Tâm trong lòng rất rõ ràng, tất nhiên là việc gấp. Bắc Lương theo Phượng Hoàng thành xuất phát, lại có 5-6 ngày, liền có thể đến tới Sóc Phong. Nghe được tin tức này, Khương Di Tâm mặt mày vừa nhấc. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua trong tã lót nữ nhi, coi như mình hận Lưu Tô hận muốn chết, nhưng dù sao cũng là hài tử thân sinh phụ thân. Đây có lẽ là hài tử đời này sắp thấy được phụ thân lần đầu tiên. Trong nội tâm nàng lên vận sóng. Thật lâu, nàng thở dài. Sau đó thì sao? Ngươi muốn cho ta cho ngươi cách đối phó? Khương Di Tâm hỏi lại. Có ngươi minh trưởng tại, cái này bày mưu tính kế sự tình, còn không cần làm phiền ngươi. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, hài tử buồn ngủ, ta không muốn quá ổn. Khương Di Tâm nhìn về phía nữ nhi, trong mắt tràn đầy nhu tình. Hô thở dài ra một hơi, vệ đế chắp hai tay sau lưng, liếc mắt nhìn sau lưng hắc hổ vệ thống lĩnh. Ngươi đi xuống trước. Bệ hạ kia hắc hổ vệ gặp được Khương Di Tâm vừa rồi điên cuồng bộ dáng, có chút không yên lòng. Nàng là chấm nữ nhi, sẽ không tổn thương chấm, xuống dưới. Là, bệ hạ. Kia thống lĩnh vừa chắp tay, đi xuống lầu cát. Rốt cục, vệ đế ngồi xuống chiếc ghế bên trên. Chấm nói, thiếu cái gì, đều có thể cùng hắc hổ vệ nói, thế nào nơi này như thế thê lương. Khương Di Tâm không muốn lại cùng hắn nhiều xé. Nàng đã nhìn thấu, nếu không phải kia phần cơ mật tình báo uy hiếp, vệ đế sẽ không chịu thua. Đi, thiếu giả mù sa mưa, mau nói. Bất đắc dĩ, vệ đế chỉ có thể kiềm nén lửa giận, lên tiếng nói, ngươi minh trưởng cho chấm giam lưu kế, nói có thể giết chết Lưu Tô, chỉ cần giết Lưu Tô, Viêm Lương hợp quân, tự hành tăng dã, ta đại vệ nguy hiểm, liền có thể giải. Cái gì lưu kế? Khương Di Tâm lập tức mở miệng hỏi lại. Chương 1421, ngươi nên tin hắn. Chương 1421, ngươi nên tin hắn. Vệ đế nhìn Khương Di Tâm một cái, há to miệng, muốn nói lại thôi. Không nói, liền nhanh đi về, chớ quấy rầy tới hải tử. Khương Di Tâm vẫn là như vậy lãnh đạm. Vệ đế kiềm nén lửa giận, bất đắc dĩ kia cơ mật bị Khương Di Tâm bắt trên tay. Hắn sát thực cầm nàng không có cách nào. Ngươi minh trưởng cho chấm chế định một cái chi tiết kế hoạch sau đó, vệ đế đem kế hoạch hợp bản đỡ ra. Khương Di Tâm bị cầm tù tại Vĩnh Thạc Các, không thấy người ngoài. Vệ đế cũng không lo lắng kế hoạch tiết lộ. Trọng yếu nhất là, từ trước đến nay cô gái này ý nghĩ, nhất hợp chính mình tâm ý tại những sự tình này xảy ra trước đó, vệ đế thậm chí nghe Khương Di Tâm, vượt qua nghe Khương Bất Huyễn. Vệ đế có lo nghĩ, thứ nhất thời gian nghĩ tới, chính là tìm đến Khương Di Tâm. Nghe xong, Khương Di Tâm rốt cục con mắt đi xem vệ đế. Ngươi không sợ ta đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài? Di Tâm, ngươi thủy chung là nữ nhi của ta, là đại vệ nhi nữ, ngươi sẽ không? Vô vô trong ngực hải tử, Khương Di Tâm cười lạnh một tiếng. Ta đã biết, ngươi đối Khương Bất Huyễn chế định kế hoạch còn nghi vấn, tới tìm ta giải thích nghi hoặc. Nàng có lẽ sẽ còn nhận vệ đế vi phụ, nhưng Khương Bất Huyễn, Khương Di Tâm đã quyết tâm cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, xưng hô tự nhiên là gọi thẳng tên. Vệ đế không có không thừa nhận, chỉ là xanh mặt, cánh tay đặt tại trên bàn. Ngươi nói một chút, kế hoạch này, nhưng có chỗ sơ suất. Hai cha con kinh ngạc nhìn nhau. Đột nhiên, Khương Di Tâm tung tiếng cười dài. Ngươi cười cái gì? Vệ đế thanh âm gào thét hỏi. Khương Di Tâm vẫn sủi cười không ngừng. Chén trà nhỏ qua đi, nàng vừa rồi ngừng. Đã ngươi như vậy coi trọng Khương Bất Huyễn, vì sao lại tới hỏi ta? Vệ đế từ từ nhắm hai mắt thở dài, chấm luôn cảm thấy kế hoạch này có chút mạo hiểm, muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Khương Di Tâm bỗng nhiên mặt mày vừa nhấc, đặt vào tinh quang nhìn xem vệ đế. Ý kiến của ta là, Khương Bất Huyễn đang gạt ngươi, hắn muốn mượn tay Lưu Tô giết ngươi, tốt danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị. Nghe xong lời này, vệ đế bỗng nhiên đứng lên, nâng lên run rẩy hai tay, chỉ vào Khương Di Tâm. Ngươi, ngươi nói vậy, lão tứ tuyệt sẽ không như vậy làm. A, Khương Di Tâm cười nói, ngươi không phải liền là muốn nghe những này sao? Ta đã nói cho ngươi biết, ngươi có thể đi. Nàng biết vệ đế tâm tư, lại trong nội tâm nàng đối vệ đế vẫn oán hận, cũng không muốn cho hắn nói ra chân chính ý nghĩ. Thế này, vệ đế cũng lòng dạ biết rõ, tại Khương Di Tâm trong miệng là hỏi không ra gì gì đó. Bất đắc dĩ, trong lòng của hắn thở dài, đứng người lên nhìn xem Khương Di Tâm, ánh mắt cuối cùng rơi vào hải tử trên thân. Ngươi nói đúng, đứa nhỏ này dù sao cũng là ta ngoại tôn, mặc kệ ngươi tin hay không, chấm chưa hề nghĩ tới muốn giết nàng. Nghe vậy, Khương Di Tâm trong lòng hơi động. Đã vệ đế không muốn giết hải tử, kia lúc trước cướp đi hải tử, nhất định chính là Khương Bất Huyễn chủ ý. Nghe nói như thế, Khương Di Tâm tâm lần nữa bị hung hăng nhói một cái. Vệ đế theo bên người nàng đi qua, chậm rãi nện bước bộ pháp, muốn hạ lầu cát. Khương Di Tâm nước mắt lại lần nữa trượt xuống, nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua vệ đế, gặp hắn bóng lưng có chút còn xuống, đi lại tập tễnh, trên đầu đột ngột nhiều hơn rất nhiều tóc bạc. Ma xui quỷ khiến, Khương Di Tâm lại lần nữa mở miệng, ngươi nói cho ta, vì sao chậm chạp không lập Khương Bất Huyễn vì thái tử? Nghe được thanh âm này, vệ đế dừng bước lại, đột nhiên quay đầu. Đây là ngươi minh trưởng ý tứ? Khương Bất Huyễn ý tứ? Khương Di Tâm có chút ngoài ý muốn. Không tệ, hắn lo lắng bị lập làm thái tử sau, hoàng tử khác trong bóng tối đều sẽ nhằm vào hắn, ngươi minh trưởng trí tại thiên hạ, không muốn lãng phí tinh lực đối phó huynh đệ mình. Buồn cười. Khương Di Tâm lắc đầu, hắn hiện tại quyền lực cùng thái tử có gì khác? Chẳng lẽ không có nhường hắn nhập chủ đông cung, hoàng tử khác liền sẽ không đối phó hắn? Ít ra trên danh nghĩa không phải, cái này có thể giảm bớt rất nhiều ý. Đây là hai cha con vệ đế người ý nghĩ, Khương Di Tâm chưa hề hỏi đến. Hiện tại cũng lười truy vấn mọn mọn. Nếu như thế, vậy ngươi liền nghe Khương Bất Huyễn. A. Vệ đế nhãn tỉnh sáng lên, một lần nữa đi trở về đến trước mặt Khương Di Tâm. Ngươi cũng cảm thấy ngươi minh trưởng kế sách có thể thực hiện? Khương Di Tâm lạnh giọng trả lời, tuy nói mạo hiểm chút, nhưng hắn người này, ta là rõ ràng, nếu là hắn chủ động yêu cầu, tạm thời không làm chủ đồng cung, kia chuyện này liền không có vấn đề. Vệ đế minh bạch hắn ý tứ. Trước đồng cung Khương Bất Huyễn dễ như trở bàn tay, hắn không cần thiết mượn nhờ tay ngoại nhân đến mưu phản. Chấm minh bạch. Hắn thở dài ra một hơi, Khương Di Tâm lời nói dường như cho hắn một viên thuốc can thần, nhưng là có thể kế tiếp, Khương Di Tâm lời nói xoay chuyển, cũng không loại trừ hắn chờ không nổi ngồi lên long ỷ, muốn nhờ trận chiến này giết ngươi. Câu nói này lại để cho vệ đế tâm hung hăng run lên. Ngươi minh trưởng sẽ không làm như thế, sẽ không. Vệ đế lắc đầu liên tục. Ngươi không phải nói ta là hắn thương yêu nhất muội muội, hắn còn có thể không chút do dự đem ta bán, ngươi lại chưa chắc không thể. Khương Di Tâm không chút khách khí trả lời. Vệ đế trầm mặc, hai mắt chăm chú híp lại, nhìn ra được hắn xác thực dao động. Chợt Khương Di Tâm lại nói, ngươi như tin hắn, vậy liền lưu tại đế đô, nếu không tin vẫn là sớm làm rời đi tốt. Bắc Lương đại quân không phải đế đô những người này có thể ngăn cản. Câu nói sau cùng càng làm cho vệ đế do dự. Đế đô quanh mình tinh nhuệ chủ lực đều bị Khương Bất Huyễn mang đi, hiện tại hắn lại chế định kế hoạch này, vệ đế trong lòng quả thực không chắc. Vậy ngươi cảm thấy chấm là nên tin vẫn là không nên tin? Đây là hắn tới đây mục đích. Khương Di Tâm còn chưa đáp lời, vệ đế lại bổ sung một câu, dứt bỏ một cái nhân tình cảm giác, chấm muốn nghe ngươi ý tưởng chân thật. Cho vẹn nhìn nhau gần mười hơi, Khương Di Tâm phương thu hồi cái nhìn, nàng thở dài ra một hơi, vô vỗ trong ngực hải tử. Cuối cùng nàng phun ra bốn chữ, ngươi nên tin hắn. Nghe được câu này, vệ đế lồng ngực rõ ràng chập trùng một chút, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra một cô ý cười. Vẫn là câu nói kia, như có cần phân phó hắc hổ vệ liền có thể. Nói xong, vệ đế quay đầu rời đi, không có lại dừng lại. Hạ lầu cát, hắc hổ vệ thống lĩnh lập tức lên tiếp. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Vệ đế quát tay áo, ra hiệu chính mình không ngại. Sau đó hắn thấp giọng phân phó, giữ vững lầu cát, nhất định phải là tuyệt đối tin qua được người, không thể để cho công chúa bước ra một bước, như có dị thường cử động lập tức báo cáo. Ti chức tuân chỉ. Còn có, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần công chúa, nếu nàng thật có cần thiết, ngươi tự mình đi xử lý. Là, bệ hạ. nói với Khương Di Tâm ra Khương Bất Huyễn kế hoạch, vệ đế tự nhiên đến nghiêm phòng. Bắc Lương đại quân đã xuất phát 2 ngày, nửa đường cũng là thuận lợi. Một ngày này, nghỉ ngơi thời điểm, Bạch Tiêu cùng Quỷ Y Lìa dựa theo lệ cũ, vẫn như cũ thủ ở bên cạnh Tiêu Vạn Bình. Thấy Tiêu Vạn Bình tỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía Phượng Hoàng Thành, Bạch Tiêu nhịn không được mở miệng, còn đang lo lắng Thẩm Lão. Thẩm Lão tự nhiên là không lo lắng, ta hiện tại tưởng tượng, chỉ sợ Tiêu Vạn Dân đã sớm cất tâm, muốn đem Thẩm Lão đuổi đi. Chương 1422, bên trong có chút chuyện ẩn ở bên trong. Chương 1422, bên trong có chút chuyện ẩn ở bên trong. Nghe xong lời này, Quỷ Y cùng Bạch Tiêu lập tức giật mình. Ngươi nói là, Tiêu Vạn Dân cảm thấy chiến sự chuẩn bị kết thúc, sợ có ngoài ý muốn, muốn đổi bên trên mình người đi làm thống soái. Ân, hắn chỉ có điều mượn chuyện Phượng Hoàng Thành, trục xuất Thẩm Lão, trên thực tế, hắn muốn thu quyền. Hai người tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc. Quỷ Y liền nói tiếp, đúng vậy à, một quân chủ soái cùng tướng lĩnh, nguyên bản đều là tâm phúc của ngươi thủ hạ, Tiêu Vạn Dân mặc dù đỉnh lấy mặt của ngươi, nhưng làm sao có thể yên tâm? Hiện tại Thẩm Lão còn có thể thay hắn đánh thiên hạ, một khi diệt Vệ quốc, hoàn thành quân lệnh chẳng sau, Tiêu Vạn Dân sợ là sẽ hạ tử thủ. Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu lại. Bạch Tiêu nói theo, đến lúc đó không chỉ là Thẩm Lão, khả năng liền Bạch Hổ cùng những tướng lãnh kia đều có nguy hiểm tính mạng. Là cái này lý, thiên hạ như nhất thống, Tiêu Vạn Dân tuyệt không được bên người vẫn tồn tại uy hiếp. Tiểu Thất, đương nhiên, Quỷ Y kinh hô một câu. Tuần Tiểu Thất, Bạch Tiêu kịp phản ứng. Hắn còn tại Hưng Dương đốc binh, Thẩm Lão cùng một các tướng lĩnh còn bên ngoài chinh chiến, đến lúc đó có thể trốn, có thể Tiểu Thất liền nguy hiểm. Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình nói, cái này không sao, không sai biệt lắm thời điểm, ta sẽ để cho Thẩm Lão truyền tin Tiểu Thất, nhường hắn sớm rút lui. Khó được hai người còn có thể nhớ kỹ Tuần Tiểu Thất, càng tại binh bộ đốc binh. Ta hiện tại lo lắng chính là, vừa vỡ sắp phòng, Tiêu Vạn Dân lập lại chiêu cũ, chiếm Thẩm Lão xoáy vị, đến lúc đó chúng ta đại kế liền không xong được. Trầm mặc một lát, Quỷ Y Y bỗng nhiên lên tiếng nói, vậy hạ, ta ngược có một ý tưởng. Ngươi nói, muốn đổi đi Thẩm Lão xoáy vị, nhất định phải truyền chỉ a. Ân. Tiêu Vạn Bình lông mày vừa nhấc, lập tức lĩnh hội. Ý của tiên sinh là, nửa đường chặn giết truyền chỉ người. Bệ hạ quả thật thông minh tuyệt đỉnh, một chút tức đấu, ta chính là cái này ý tứ. Bạch Tiêu cũng gật đầu, kế này có thể thực hiện, từ Hương Dương đến Phượng Hoàng, hơn 2000 dặm, dọc đường vệ cảnh, nửa đường toát ra tàn quân gì gì đó, lại hợp lý bất quá. Tô hít sâu một hơi, Tiêu Vạn Bình mỉm cười, không thiếu được nhường ba sứ phái người làm bộ vệ quân, đi phải qua đường chặn lại. Chuyện này, dường như cũng không khó giải quyết. Tiêu Vạn Bình lập tức gọi tới Kim Sứ, nhường hắn mang theo 200 nhân mã, mặc vào giành được vệ quân khôi giáp, đóng vai thành vệ quân, trở về Nghĩa An thành quanh mình. Nghĩa An thành gần như đại viêm, lại là viêm quân đánh hạ tòa thành thứ nhất quách. Như Tiêu Vạn Dân lại lần nữa phái người chuyển chỉ, cần phải trải qua nơi đây. Đơn giản bố trí một phen, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa hạ lệnh đại quân xuất phát. Không có Dương Mục Hành, Sơ Chính Tài làm tạm thời quân sư. Hắn mặc dù trước kia đều là đi mật điệp sự tình, nhưng cũng may lâu dài thư đồng mộ dung tu, hành quân phương diện cũng là có châu nghiên cứu. Về phần chân chính quyết sách thời điểm, có Tiêu Vạn Bình ở đây, ngược không cần đến hắn. Ngày thứ 5, đại quân đã dần dần tới gần Sóc Phong biên cảnh. Đại quân dừng lại, một lần cuối cùng nghỉ ngơi. Sơ Chính Tài tiến lên bẩm báo hành quân tình huống, cũng là đâu vào đấy. Xây dựng cơ sở tạm thời, toàn bằng Sơ lão làm chủ là được. Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười trả lời. Sơ Chính Tài chắp tay lĩnh chỉ. Sau đó lại nói, vậy hạ, chúng ta một đường đi tới, chưa gặp bất kỳ ngăn trở nào, công kích này thật là vệ quốc đế đô à, quá không tầm thường. Sơ Chính Tài ngửi được một tia dị thường, lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng. 5 vạn kỵ binh, 5 vạn hắc hổ vệ, ngoại trừ những này bên ngoài lực lượng, vệ quốc đế đô nhất định còn ẩn giấu đi một cỗ nhìn không thấy quân lực. Sơ Chính Tài nói tới, vừa vặn cùng Thẩm Bá Trương giống nhau như lúc. Tiêu Vạn Bình dương miệng cười một tiếng, điểm này chấm đã sớm đoán được, nếu không vệ đế làm gì còn lưu tại Sóc Phong. Sơ Chính Tài cùng Quỷ Y Y liếc nhau, trên mặt nghi hoặc. Hẳn là bệ hạ cảm thấy vệ đế hẳn là thoát đi đế đô. Đại quân áp cảnh, coi như vệ đế không muốn chạy trốn, văn võ ba quan cũng biết khuyên hắn tạm tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng bây giờ chúng ta chính xác không có tiếp đến bất kỳ vệ đế rời đi Sóc Phong tình báo. Hành quân mấy ngày nay, hắn cố ý nhường ba sứ phái người đi Sóc Phong quanh mình, lưu ý vệ đế động tĩnh, có thể lại không chút nào dị thường. Tựa như là cái này lý. Một bên Bạch Tiêu lau sạch lấy cái kia thanh hàn thiết bảo kiếm, miệng bên trong trả lời. Bệ hạ lời nói có lý, đây chính là vệ quốc thiên tử, binh lâm thành hạ, lẽ ra nên rời đô chính là. Quỷ Y Y cũng mở miệng phụ họa. Vậy hắn vì sao không rời đi đâu? Tiêu Vạn Bình cười hỏi lại. Suy nghĩ một lát, Sơ Chính Tài trả lời, đánh hạ Sóc Phong, chỉ cần vệ đế bất tử, đại vệ trên thực tế liền không tính hoàn toàn diệt quốc. Hắn không đi, nhất định có nguyên nhân. Hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Sóc Phong thành. Hắn không đi, hẳn là muốn dẫn chúng ta đi giết hắn. Cái này nghe xong lời này, đám người kinh ngạc. Dẫn chúng ta đi giết hắn? Hắn nhưng là thiên tử, như thế nào bước lên loại này hiểm? Tiêu Vạn Bình khỏe miệng giơ lên, chậm rãi trả lời, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, kế sách này cực độ phù hợp Khương Bất Huyễn phong cách hành sự sao? Đúng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, là Khương Bất Huyễn tác phong. Quỷ Y Y liên tục gật đầu. Lấy chính mình phụ hoàng làm mồi nhử, cái này Khương Bất Huyễn chơi đến thật là lớn. Sơ Tự Hành ở một bên lẩm bẩm. Cho nên, trong hoàng thành hay là trong hoàng cung, tất nhiên có mai phục, chờ lấy chấm đi mắc câu. Bệ hạ, bọn hắn nhằm vào chính là ngươi. Sơ Tự Hành có chút không hiểu. Đương nhiên. Tiêu Vạn Bình nhẹ giọng cười một tiếng, chỉ cần chấm vừa chết, vệ quốc nguy cơ tự giải, nếu không, vệ đế phụ tử cũng sẽ không cam nguyện bước lên lớn như thế hiểm. Trải qua Tiêu Vạn Bình nói chuyện, chúng người thần sắc ngay tức khắc biến nghiêm trọng. Bọn hắn cảm giác sâu sắc cái này Sóc Phong thành, nguy cơ trùng trùng, không hề giống mặt ngoài như thế gió êm sóng lặng, càng không giống trong tưởng tượng như vậy, dễ dàng ăn đến.
Không cần như thế. Bạch Tiêu lúc này mở miệng, chỉ cần ta tại bên cạnh bệ hạ, ai cũng không làm gì được. Có hắn câu nói này, đám người vừa rồi yên tâm chút.
Không tệ, Sóc Phong thành quanh mình tinh nhuệ chủ lực đều bị Khương Bất Huyễn điều đi, chỉ cần lao bạch tại, không ai làm gì được bệ hạ.
Sơ Chính Tài phụ họa,
mỉm cười, Tiêu Vạn Bình không có tỏ thái độ. Hắn ngồi thẳng lên, mở miệng hỏi, khoảng cách Sóc Phong vẫn còn rất xa. Bẩm bệ hạ lời nói, còn có trong vòng hơn 10 dặm, liền tiến vào Sóc Phong khu vực, lại đi 20 dặm, liền có thể trông thấy Sóc Phong thành tường. Vậy trước tiên tiến lên nhập Sóc Phong khu vực, xây dựng cơ sở tạm thời a.
Tuân chỉ.
Sơ Chính Tài lĩnh mệnh xuống dưới.
Đại quân tiếp tục tiến lên.
Sóc Phong thành quanh mình, tuy có dãy núi, nhưng cũng không nhiều. Đế đô lân cận càng là một mảnh đường bằng phẳng.
Đại quân tiến vào Sóc Phong khu vực, Sơ Chính Tài tuyển một chỗ vùng bỏ hoang, dựng lên doanh trại.
Lần này đối mặt, vẫn như cũng là Tây thành.
Chỉ có điều, Sóc Phong tường thành so với Phượng Hoàng thành còn cao một trượng.
Bệ hạ, kỳ quái, đây chính là đế đô khu vực, phương viên vài dặm bên trong, thế mà không gặp được một người.
Sơ Chính Tài tiến vào chủ soái đại trướng, chuyên tới để bẩm báo dị thường.
Không kỳ quái, chắc hẳn vệ đế đem tất cả quân dân khóa kín tại đế đô.
Hắn vì sao muốn làm như vậy?
Bạch Tiêu không hiểu.
Suy nghĩ một lát, Quỷ Y Y dẫn đầu cười trả lời, như đế đô con dân đều chạy hết, vậy cái này đại vệ quốc đô cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa.
Tiêu Vạn Bình lại lắc đầu, không, chấm luôn cảm thấy nơi này đầu có chút chuyện ẩn ở bên trong.
Chương 1423, vệ quốc tới làm. Chương 1423, vệ quốc tới làm chuyện ẩn ở bên trong.
Sơ tự hành sững sờ, có cái gì chuyện ẩn ở bên trong?
Còn không biết.
Tiêu Vạn Bình cười lắc đầu.
Chợt, tiếng nói nhất chuyện lại nói, nhưng ta luôn cảm thấy, mấy ngày trước vệ đế liền hạ lệnh phong tỏa đế đô, ngoại trừ an toàn muốn, hẳn là còn mục đích gì khác.
Mục đích này, cố gắng với Khương Bất Huyễn kế sách có quan hệ.
Bệ hạ, nhưng có căn cứ?
Sơ Chính Tài nhíu mày.
Không có.
Tiêu Vạn Bình cười ha hả, cũng có thể là ta nghi thần nghi quỷ.
Không có người ngoài, hắn cũng không tự cao tự đại tự xưng chấm.
Có thể bệ hạ mỗi lần nghi thần nghi quỷ, cuối cùng đều sẽ ứng nghiệm, chúng ta không thể không đề phòng.
Quỷ Y Y là hiểu rõ nhất Tiêu Vạn Bình, không khỏi lập tức bổ sung một câu.
Thuộc hạ biết được, lão hủ cái này đi bố phòng.
Sơ Chính Tài không đợi Tiêu Vạn Bình hạ chỉ, đã xuất rời đi trước.
Một lát sau, tuần tra quân tốt kéo dài tới doanh trại bên ngoài 2 dặm chỗ.
Cái này 2 dặm, mặc dù không xa, nhưng nếu có dị động, địch nhân tiến lên cái này 2 dặm thời gian, đầy đủ Bắc Lương tướng sĩ làm ra phản ứng.
Có lẽ là cây cỏ cứu mạng.
Tiêu Vạn Bình cũng rất là hài lòng.
Vệ đế nhận được địch phong tấu.
Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Lương đại quân đã tiến vào Sóc Phong khu vực.
Vệ đế không nhanh không chậm nhẹ gật đầu, trả lời một câu, chấm biết được.
Sau đó, hắn nhìn về phía bên người kia thiếp thân thái giám.
Truyền nhạc bất minh.
Tuân chỉ.
Giây lát, một cái trung niên hán tử, thân mang quan phục, tiến vào vệ đế tẩm điện.
Vi thần nhạc bất minh, khấu kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn an.
Bình thân.
Tạ bệ hạ.
Gọi ngươi tới, là có một việc cho ngươi đi làm.
Mời bệ hạ phân phó.
Đại quân áp cảnh, chắc hẳn ngươi cũng biết.
Vi thần biết được.
Ngươi có sợ hay không?
Vi thần sợ chính là không cách nào thay bệ hạ phân ưu, càng sợ ta hơn đại vệ rơi vào tặc nhân thủ.
Tốt, nói hay lắm.
Vệ đế vô bản đứng dậy.
Nếu như thế, chân muốn ngươi đi Bắc Lương quân doanh đi một lần, ngươi có dám ứng?
Bệ hạ, vi thần nhận được hoàng ân, an lộc của vua nhiều năm, giờ phút này chính là đền đáp thời điểm, như bệ hạ cần, vi thần xông pha khói lửa không chối từ.
Tốt, vậy ngươi liền đi Bắc Lương quân doanh, gặp một lần kia Lưu Tô.
Tuân chỉ.
Nhạc Bất Minh không người lĩnh mệnh, sau đó lại hỏi, xin hỏi bệ hạ, lần này đi vì sao?
Vệ đế hướng bên người thái giám ra hiệu một cái.
Cái sau cầm một trương vải vàng, đi tới trước mặt Nhạc Bất Minh.
Chuyến này Bắc Lương quân doanh, tất cả sự tình đều biết ở phía trên, mong rằng Nhạc đại nhân trân trọng.
Tiếp nhận kia vải vàng, Nhạc Bất Minh vẻ mặt trang nghiêm.
Hắn không có đi nhìn một chút, liền quỳ rạp xuống đất.
Vi thần định không phụ thánh thượng nhắc nhở.
Đi thôi, như hoàn thành việc này, chẳng có trọng thưởng.
Đa tạ bệ hạ.
Nhạc Bất Minh cáo từ rời đi.
Vào đêm, gió tắt lên.
Ngồi tại trung quân đại trướng nghị sự Tiêu Vạn Bình, đột nhiên nhận được tấu.
Bệ hạ, vệ quốc tới làm.
Ân.
Tiêu Vạn Bình mặt mày vừa nhấc, nhìn xem dưới thềm Sơ Chính Tài.
Vệ quốc tới làm.
Chính là, hắn tại doanh trại bên ngoài, lão hủ chuyên tới để bẩm báo bệ hạ, có nên hay không thấy?
Tiêu Vạn Bình quả thực có chút ngoài ý muốn, tới là ai?
Hồng Lư tự khanh Nhạc Bất Minh.
Liền hắn một cái.
Đúng, liền hắn một người.
Sơ tự hành ánh mắt vừa nhấc, thuận miệng nói câu, gan rất lớn à, giá trị này lúc, dám một mình đối địch quân doanh.
Nhạc Bất Minh.
Tiêu Vạn Bình tái diễn tên họ này, trong đầu tìm kiếm lấy người này.
Thật lâu không có kết quả.
Chấm ngược chưa nghe nói qua người này.
Sơ Chính Tài lập tức trở về nói, người này bác học, giỏi về quỷ biện, rất được Khương Bất Huyễn cùng vệ đế tín nhiệm, lần này một mình đến quân ta bên trong, sợ là không có hảo ý.
Bạch Tiêu lập tức đứng ra nói, nếu như thế, không bằng không gặp.
Không.
Tiêu Vạn Bình giơ tay lên, cười trả lời, đã Khương Bất Huyễn đều ra chiều, tới vẫn chỉ là một người, chúng ta không thấy, chẳng phải là lộ ra bất ức chút.
Sau đó, hắn vung tay lên, nhường hắn tiến đến, chấm ngược lại muốn xem, cái này Nhạc Bất Minh muốn làm cái gì.
Tuân chỉ.
Sơ Chính Tài rời đi đại doanh.
Giây lát, hắn mang theo một gã tuổi ước chừng 40 trên dưới, dâu cá chê, ánh mắt trong sáng trung niên hán tử, đi vào chủ soái đại trướng.
Tại hạ Nhạc Bất Minh, gặp qua đại lương bệ hạ.
Hắn ôm quyền không lời, thi lễ một cái, cũng không quỳ xuống.
Trong lời nói, mặc dù là không kiêu ngạo không tự ti, nhưng dường như mang theo điểm nạ mạn. Thế này, Sơ Tự Hành lập tức hét lớn một tiếng. Làm càn, thấy ta Đại Lương thiên tử, vì sao không bái? Nhạc Bất Minh không chút hoang mang, chắp tay trả lời, tại hạ bái thiên bái bái quân vương, duy chỉ có không thể bái địch nhân, còn mời bệ hạ thứ lỗi. Lớn mật. Sơ Chính Tài cũng đi theo mở miệng giận dữ mắng mỏ, sứ nước ngoài thần triều bái thấy, lẽ ra nên đi quỳ lệ chi lễ, đây là tam quốc ở giữa tục điều ước đã ký định, ngươi chẳng lẽ không biết? Điểm này, tại hạ tự nhiên biết, nhưng quy củ này là có điều kiện.
A,
điều kiện gì? Tiêu Vạn Bình nâng lên chén trà, nhiều hứng thú nhìn xem Nhạc Bất Minh. Nhạc Bất Minh trả lời, hai nước tại giao hảo dưới tình huống, có thể thực hiện quỳ lệ chi lễ, lúc này quý quốc binh lâm thành hạ, nhường tại hạ đi quỳ lệ chi lễ, trừ phi quét đầu gối của ta, nếu không, làm không được. Nói xong, Nhạc Bất Minh gác tay nhìn tiền, ngẩng đầu đứng thẳng, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ngươi làm thật không sợ? Tiêu Vạn Bình nết miệng cười hỏi lại. Bẩm bệ hạ lời nói, sợ, tự nhiên là sợ, nhưng tại hạ càng sợ rơi ta đại vệ chi phong. Đương nhiên sau đó, Nhạc Bất Minh chuyện biến đổi, nếu muốn ta đi quỳ lệ chi lễ, cũng là có thể, trên người tại hạ vì Hồng Lư tự khanh, quý quốc ở đây tất cả mọi người, tất nhiên là có chức quan so ta thấp, chỉ cần bọn hắn hướng ta đi đầu lễ, tại hạ tự nhiên cũng biết đi quỳ lệ chi lễ. Lẫn nhau là địch nhân, hoặc liền không phải làm lễ. Muốn hành lễ, vậy Nhạc Bất Minh muốn công bằng. Tốt, nói hay lắm. Tiêu Vạn Bình không chỉ có không có sinh khí, ngược lại vỗ tay bảo hay. Nghe nói Nhạc tiên sinh tinh thông biện học, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Bệ hạ quá khen. Nhạc Bất Minh gật đầu thăm hỏi. Tiêu Vạn Bình một phất ống tay áo, cười nói, đều nói ta Bắc Lương chính là man nhân chi bang, không có văn hóa, đó là bọn họ không hiểu. Nhạc Bất Minh chỉ là mỉm cười, không có tỏ thái độ. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Tiêu Vạn Bình phất tay chỉ. Là vô tướng môn thân vệ, tại trong đại trướng tăng lên một thanh chiếc ghế. Tạ bệ hạ ban thưởng ghế ngồi. Nhạc Bất Minh không có chút nào khách khí, chỉ là liền ôm quyền, liền ngồi xuống. Song phương chiến hỏa đem đốt, không biết Nhạc tiên sinh này đến, muốn nói cái gì. Tiêu Vạn Bình đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhạc Bất Minh dừng một chút, sau đó mặt mỉm cười trả lời, "Bệ hạ, tại hạ muốn hỏi, quý quốc không phải cùng Viêm quốc hợp quân, dẹp song phượng hoàn thành, vì sao tiến công ta đại vệ đế đô, vẹn vẹn chỉ thấy quý quốc binh mã, mà không gặp được Viêm quốc tướng sĩ?" Lời này vừa nói ra, Tiêu Vạn Bình lập tức minh bạch, Nhạc Bất Minh này là tới làm kế ly gián. "Thế nào, Nhạc tiên sinh muốn dùng kế ly gián?" Tiêu Vạn Bình trực tiếp hỏi lại. "Cùng loại người này liên hệ, những cái kia con quấn quấn, vô dụng." Chương 1424, câu cùng đàm phán chương 1424, câu cùng đàm phán. Nhạc Bất Minh ngửa đầu cười một tiếng, "Bệ hạ, tại hạ chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, về phần ngài nghĩ như thế nào, há lại chỉ là tiểu thần có thể khống chế." Câu nói này, một phương diện vỗ Tiêu Vạn Bình mông ngựa, một phương diện lại trong lòng hắn ném kế tiếp mê bụ đánh. Cũng may chính mình là Tiêu Vạn Bình, cũng không phải thật sự là Lưu Tô, nếu không thật là có khả năng bị lời nói này thuyết phục. "Chấm có thể nói cho ngươi, chấm cùng Viêm quốc đại quân, đồng tâm lục lực, tuyệt sẽ không lẫn nhau nghi kỵ, ngươi chiêu này cũng không cao minh lắm, chấm khuyên ngươi vẫn là sớm làm thu lại cho thỏa đáng." Nhạc Bất Minh giữa lông mày khẽ động, khó mà phát hiện cấp tốc liếc qua Tiêu Vạn Bình. "Bệ hạ, ngươi không nghi kỵ, nhưng có tránh Viêm quốc sẽ nghi kỵ, ngài thủ hạ quân sư giết hàng, vì chính là tranh thủ thời gian tiến công Sóc Phong, chẳng lẽ Viêm quốc không có ý nghĩ?" "Sẽ có ý nghĩ gì?" Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười hỏi lại. "Viêm Lương hợp quân, ai trước đánh hạ Sóc Phong, vậy liền về ai tất cả, đây chính là đại vệ đế đô, là tảng mỡ dày, tại hạ không tin, bệ hạ cùng Thẩm Bá Trương, trong lòng không có biện pháp." "Ngươi nói là, chấp dẫn đầu phát binh Sóc Phong, Thẩm tiên sinh bên kia sẽ có bất mãn?" "Chẳng lẽ sẽ không?" Nhạc Bất Minh hỏi lại. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình cơ hồ bật cười, nhưng hắn vẫn là nhịn được, cho vị này độc thân nên địch người quân doanh biện thần, nhất định tôn trọng. "Nhạc tiên sinh, chấp cứ như vậy nói với ngươi à, như muốn sử dụng kế ly gián, vậy ngươi có thể đi về. Như còn có chuyện khác, cứ nói đừng ngại, chấp nghe." Nhạc Bất Minh khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Vạn Bình. Quả nhiên, đều nói Lưu Tô khó đối phó, người này hùng tài đại lượng, quá có chủ kiến. "Cũng được, tại hạ này đến, hoàn toàn chính xác còn có chuyện quan trọng, muốn cùng bệ hạ thương lượng." Nói, Tiêu Vạn Bình miệng bên trong nhàn nhạt gạt ra một chữ. "Ta đại vệ nguyện cùng quý quốc đàm phán." Nhạc Bất Minh mở miệng. "Đàm phán?" Tiêu Vạn Bình khỏe miệng dương lên, "Điều kiện đâu?" "Vệ quốc nguyện cắt nhường Vạn Cổ Sơn phía bắc thành quách, cho quý quốc, thỉnh cầu bệ hạ lui binh." "Vạn Cổ Sơn phía bắc?" Tiêu Vạn Bình hơi nghiêng đầu. "Không tệ, liền Bạch Vân thành phía bắc, quý quốc cũng không đánh hạ thành quách, còn có Bắc Xương Ngọc Long một vùng, cũng tận số đặt vào quý quốc bản đồ, tại hạ tính qua, những này thành quách cộng lại chiếm diện tích, so quý quốc hiện tại chiếm lĩnh còn muốn lớn động." Cái này Nhạc Bất Minh hiển nhiên đến có chuẩn bị. Đổi lại người khác, khó tránh khỏi sẽ đối với điều kiện này động tâm. Nhạc Bất Minh tiếp tục nói, "Nhà ta bệ hạ mang theo lớn nhất thành ý, đến cùng quý quốc cầu hòa, còn mời ngài suy nghĩ sâu xa." Tiêu Vạn Bình lại không đổi mà nhận lời, lại lần nữa hỏi, "Vậy Viêm quốc đâu?" "Chỉ cần ngài bằng lòng lui binh, Viêm quốc bên kia, ta đại vệ tự có ứng đối. Bao quát đem bọn hắn chiếm lĩnh thành quách, một lần nữa đoạt lại, đưa cho ta đại lương." Tiêu Vạn Bình cười hỏi lại. "Không tệ." Tiêu Vạn Bình cười, cười đến rất sáng lạ. Hắn nhìn chung quanh đám người một cái, điều kiện này quả thực có chút mê người. Sơ Chính Tài lại lập tức đứng dậy, "Kia Khương Bất Viễn tại Bắc Lương đánh xuống thành trì đâu?" "Tự nhiên toàn bộ trả lại." Nhạc Bất Minh không chút do dự liền nói rằng. Nghe xong, đám người không tự chủ hít vào một hơi. Vệ quốc chiếm lĩnh Bắc Lương thành trì, toàn bộ trả lại, còn ngoài định mức đưa tặng mười mấy tòa lớn nhỏ không đều thành quách. Điều kiện này, nhìn ra được, vệ đế là muốn tráng sĩ chặt tay. Chỉ cần bệ hạ bằng lòng lui binh, những này lập tức sẽ giao cho quý quốc trong tay, tứ điện hạ cũng sẽ lập tức theo Bắc Lương rút lui. Nhạc Bất Minh bổ sung một câu. Tiêu Vạn Bình trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ xem ra vệ quốc chỉ muốn giải quyết chính mình, chỉ cần Bắc Lương lui binh, vậy bọn hắn nhất định có biện pháp đối phó Viêm quốc. Có thể vệ đế phụ tử, nghìn tính vạn tính cũng không tính tới, cái này đường đường Thái Bình đế, Bắc Lương thiên tử, lại là Viêm quốc số một mật điểm. Có thể Tiêu Vạn Bình trong lòng rất rõ ràng, hiện nay Viêm Lương hai nước sắp diệt vệ quốc, một khi bằng lòng, vệ quốc tương đương vãn hồi mảng lớn giang sơn. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều là kiếm, không làm. Chợt Tiêu Vạn Bình miệng bên trong tung ra hai chữ, trực tiếp cự tuyệt Nhạc Bất Minh. Vậy hạ dù là luôn luôn mây trôi nước chảy, mười phần tự tin. Đang nghe Tiêu Vạn Bình hai chữ này sau, Nhạc Bất Minh cũng là cao mày, rất là ngoài ý muốn. Hắn theo chiếc ghế bên trên đứng lên, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Cái loại này điều kiện, bệ hạ còn không hài lòng. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, nụ cười thu liễm, thay thế chính là vô tận hàn mang. Trở về nói cho vệ đế, trừ phi hắn đem Sóc Phong chủ động nhường ra, lại để cho Khương Bất Huyễn theo Bắc Lương lui mình, chấm có thể cân nhắc nhường vệ quốc hoàng tộc toàn bộ năm rời đi Nam Man Khương thị bảo dưỡng tuổi thọ, làm theo hưởng thụ vinh hoa phú quý. Câu nói này, Nhạc Bất Minh tự nhiên biết có ý tứ gì. Cái này Lưu Tô là quyết tâm muốn vệ quốc toàn cảnh. Bệ hạ, ngài coi là thật không cho vệ quốc một con đường sống? Chớ không phải nói cho các ngươi một con đường sống, đi Nam Man Khương thị, đó cũng là các ngươi vệ quốc hoàng tộc huynh đệ nước phụ thuộc, có gì không thể? Nếu như vệ đế thật bằng lòng, kia Tiêu Vạn Bình tự nhiên cũng tiết kiệm xuống rất nhiều khí lực. Về phần Nam Man Khương thị, Tây Bực Thác Bạc thị, cùng phía Bắc Mộ Dung thị, chờ thiên hạ nhất thống sau, binh phong lướt qua, tự nhiên trông chừng mà hàng. Đến lúc đó, vậy liền là chân chính đại nhất thống. Bệ hạ, ngài cái này không khỏi khinh người quá đáng. Nhạc Bất Minh cố nén nộ khí mở miệng nói rằng, hắn vẻ mặt oán giận, muốn mắng người, nhưng đây là quân địch quân doanh, Nhạc Bất Minh trùng quy là nhịn được. Khinh người quá đáng. Tiêu Vạn Bình ầm ĩ cười to, ta Đại Lương đã binh lâm sắp phòng, diệt vệ gần trong gang tấc, các ngươi quân thần đánh cho một tay tính toán thật hay, 10 cái thành bách, vừa muốn đem chấm đuổi đi, quả thực người si nói ngọng. Nhạc Bất Minh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, nhường ra sắp phòng, nhường ra vệ cảnh, đi Nam An, đây là chấm hôm nay cho vệ đế điều kiện, ngươi trở về nói cho hắn biết, nếu không đáp ứng, sợ binh phong giáng lâm thời điểm, hải quốc không còn. Hắn cũng biết, điều kiện này, vệ đế không có khả năng bằng lòng, Khương Bất Huyễn cũng sẽ không đáp ứng. Nhạc Bất Minh tiếp tục tranh thủ, ngươi đừng quên, ta tứ điện hạ cũng khoái công tới các ngươi đế đô, vậy hạ cái này tính là cái gì đàm phán điều kiện? Ngụ ý, cái này đàm phán điều kiện tuyệt không công bằng. Ha ha, Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, nói thật cho ngươi biết, Khương Bất Huyễn công ở đâu, chấm tuyệt không quan tâm, hắn chỉ có điều thú bị nhốt mà thôi, chờ tiêu diệt các ngươi vệ quốc, chấm lại đưa ra tay thu thập hắn cũng được. Nhạc Bất Minh cũng biết, mặc dù Khương Bất Huyễn khoái công tới Bị Ninh, Bắc Lương khoái công tới Sóc Phong, nhìn qua hai bên thế lực ngang nhau, nhưng tình cảnh căn bản khác biệt. Khương Bất Huyễn chỉ là muốn bức Bắc Lương hồi viên, tốt cứu vãn vệ quốc, hơn nữa sau lưng căn bản không có việc vân. Mà Tiêu Vạn Bình chỉ tại diệt vệ, sau lưng còn có mười mấy vạn Viêm quốc binh mã, đánh hạ Sóc Phong, diệt vệ quốc, quả thực là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến lúc đó mang theo đại quân trở lại Bắc Lương, Khương Bất Huyễn nếu không rút lui, đó cũng là thất bại của diện. Nhạc Bất Minh muốn trộm đổi khái niệm, làm cho Tiêu Vạn Bình bằng lòng điều kiện. Tốt, chấm đem lời đặt xuống cái này, trở về nói cho vệ đế, chấm cho hắn một ngày thời gian, như không có hồi âm, ta Đại Lương tướng sĩ liền sẽ đánh chiếm Sóc Phong. Tiễn khách. Chấm dãi. Nhạc Bất Minh vất tay cắt ngang Tiêu Vạn Bình. Thấy Tiêu Vạn Bình mềm không được cứng không xong, hắn chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ sau cùng. Nhất thống thiên hạ trước trung cực đấu trí, sắp mở màn, chương 1425, chó má quy củ chương 1425, chó má quy củ còn có chuyện gì? Tiêu Vạn Bình lạnh lùng hỏi. Bệ hạ, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, không biết rõ bệ hạ, hổ không hổ từ đâu. Nhạc Bất Minh nụ cười một lần nữa treo ở trên mặt, thậm chí mang theo một chút đắc ý. Nghe xong lời này, Tiêu Vạn Bình thân thể hướng phía trước hơi một nghiêng, mặt mũi một trương. Ngươi có ý tứ gì? Nhạc Bất Minh bén nhạy bắt được Tiêu Vạn Bình ngôn ngữ tay chân, trong lòng càng thêm có chỗ dựa, không lo ngại gì. Bệ hạ còn chưa lúc lên ngôi, đi một chuyến Hưng Dương, trời xui đất khiến phía dưới, cùng ta đại vệ công chúa Khương Di Tâm có một đêm tiểu diễm, không biết bệ hạ còn nhớ rõ việc này. Nghe xong lời này, Tiêu Vạn Bình trong lòng lộn bộn siết chặt. Chẳng lẽ Khương Di Tâm mang thai con của mình? Cái này không nên a, mới một lần, vẹn vẹn một lần ở giữa tiêu, trùng hợp như vậy, nhớ kỹ lại như thế nào? Tiêu Vạn Bình ra vẻ không biết hỏi. Lúc này, Quỷ Y cùng Bạch Tiêu liếc nhau, sắc mặt cũng cực kỳ mất tự nhiên. Di Tâm công chúa đã bị bệ hạ sinh hạ một nữ, lúc này đang bị nhà ta bệ hạ cầm tù tại cung trong. Sinh hạ một nữ? Trong ngay mắt, Tiêu Vạn Bình chỉ cảm thấy đầu có chút mê muội, nhưng hắn mặt không biểu tình, cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định. Có nữ nhi, đây chính là đời trước cùng đời này, Tiêu Vạn Bình tâm bên trong một cái không lớn không nhỏ nguyện vọng. Chọn vẹn ngừng mười mấy hơi thở, Tiêu Vạn Bình vừa rồi mở miệng, ngươi tại lửa gạt chấm. Bệ hạ, việc này thiên chân vạn xác, mặc dù nhà ta bệ hạ nghiêm lệnh giữ bí mật, nhưng ở hoàng cung đã không phải là cái gì bí mật, tin tưởng bệ hạ chỉ cần bằng lòng, có thể nghe ngóng đạt được. Âm thầm hít sâu mấy hơi, Tiêu Vạn Bình nghiêng người sang đi, không cho Nhạc Bất Minh nhìn thấy mình lồng ngực chập trùng dáng vẻ. Thật có nữ nhi, Khương Di Tâm sinh. Tiêu Vạn Bình chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng cùng lúc trực giác của hắn nói với mình, như việc này làm thật, vậy mình chỉ sợ không cách nào không để mắt đến. Coi như ngươi nói là sự thật, thì tính sao? Kỳ thật Tiêu Vạn Bình đã mơ hồ đoán được Nhạc Bất Minh mục đích, nhưng hắn vẫn là mở lời hỏi. Bệ hạ, Nhạc Bất Minh hướng phía trước một bước, ánh mắt biến có chút âm tàn. Ngài như khăng khăng tiến công Sóc Phong, chẳng lẽ không sợ ngài nữ nhi xảy ra chuyện sao? Nhạc Bất Minh chắc chắn, Tiêu Vạn Bình tất nhiên sẽ cố kỵ. Xác thực, hắn đoán đúng. Tiêu Vạn Bình đúng là cố kỵ, nhưng cùng lúc, Nhạc Bất Minh cũng đã chạm đến Tiêu Vạn Bình bại ngược. Trước có Tiêu Vận loại kia phụ tử huyết mạch tương liên cảm giác, Tiêu Vạn Bình tự nhiên mà vậy, cũng thay vào nữ nhi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Vạn Bình biểu lộ biến ngoan lệ vô cùng, thậm chí ngũ quan có chút vặn mèo. Một bên Bạch Tiêu cùng Bỉ Y thì tất cả đều giật mình. Bọn hắn chưa hề trên mặt Tiêu Vạn Bình gặp qua bộ dáng này. Ý của ngươi là, như chấm khăng khăng tiến công Sóc Phong, các ngươi liền phải cầm chấm nữ nhi làm văn chương? Nhạc Bất Minh biết đâm chọt Tiêu Vạn Bình đau nhức điểm, tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Không tệ, nếu như quý quốc không nuôi mình, vậy tại hạ rất xin lỗi, chỉ có thể nói, vậy hạ nữ nhi cũng phải đi theo chốn cùng. Phanh Tiêu Vạn Bình phẫn nộ vô bản, đống nhiên đứng lên. Hành động này đem đám người giật nảy mình, bao quát dưới thềm Nhạc Bất Minh. Ngươi dám uy hiếp chấm? Nhạc Bất Minh thấy chuyện tựa hồ có chút không đúng, tranh thủ thời gian giải thích, bệ hạ, không phải tại hạ uy hiếp, chỉ là thuật lại nhà ta bệ hạ nói xong, mời bệ hạ nghĩ lại. Tha cho hắn giải thích như thế nào, Tiêu Vạn Bình căn bản nghe không vào. Vậy rồng một khi bị sở, không thấy điểm huyết kết thúc như thế nào. Hắn rời đi chỗ ngồi, chậm rãi đi tới bên người Nhạc Bất Minh. Tiếp xúc đến Tiêu Vạn Bình kia rét lạnh vô cùng ánh mắt, Nhạc Bất Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Ngày bình thường ăn nói khéo léo hắn, ngay tức khắc bị ép tới nói không nên lời được câu. Chấm, ghét nhất người khác uy hiếp. Tiêu Vạn Bình theo miệng bên trong toát ra một câu nói như vậy. Vậy, bệ hạ, ngài muốn làm cái gì? Từng bước một tới gần Nhạc Bất Minh, Tiêu Vạn Bình lạnh giọng cười một tiếng, ngươi cảm thấy, Khương Bất Viễn bày ra cụ, đến mức Khương Di Tâm sinh hạ hải tử, chấm sẽ thương tiếc. Nhạc Bất Minh không ngừng lui về sau, nhìn trước mắt như là ác ma đồng dạng Tiêu Vạn Bình, nửa câu cũng nói không nên lời. Hắn luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống. Nhạc Bất Minh đã không nhớ rõ, đời này đến tột cùng có hay không hốt hoảng như vậy qua. Người tới. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, lửa giận bắn ra, đem hắn kéo xuống, cho chấm chặt. Nghe mệnh lệnh này, Nhạc Bất Minh ngay tức khắc trợn mắt hốt mồm. Hắn nhất thời quên phản ứng, hai chân giống như bị cái đinh đính tại chỗ đồng dạng, không thể động đậy. Là ngoài trướng thị vệ, nghe được mệnh lệnh của Tiêu Vạn Bình, lập tức hô lớn một tiếng nhận lời. Chợt, mười mấy thị vệ tràn vào chủ soái đại trướng, đem Nhạc Bất Minh dựng lên liền muốn rời khỏi. Vung tay, thả ta ra. Lúc này, Nhạc Bất Minh phương mới hồi phục tinh thần lại, hắn muốn tránh thoát thị vệ trói buộc, làm sao không có kết quả. Lưu Tô. Hắn rốt cục ức chế không nổi trong lòng hoảng sợ, gọi thẳng tên. Lưu Tô, hai nước giao chiến, không chém sứ, đây là từ trước đến nay quy củ, ngươi dám can đảm phá hư. Chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí sao? Quy củ. Tiêu Vạn Bình nộ khí càng tại, cười lạnh một tiếng, những này chó ma quy củ, tại chấm nơi này, vô dụng. Thấy thế, Sơ Chính Tài khẽ nhíu mày, mau tới trước ngăn lại Tiêu Vạn Bình. Cũng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng phụ lời, bệ hạ, như chém sứ, sợ gây thiên hạ chỉ trích, bệ hạ nghĩ lại. Không cần nghĩ lại. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, cao giọng trả lời, chạy đến chấm địa bàn, luôn mồm uy hiếp tại chấm, chẳng hắn, chấm ngược muốn nhìn một chút, thiên hạ ai dám chỉ trích. Nói xong, hắn nâng tay phải lên chỉ vào ngoài trướng. Còn chờ cái gì, kéo ra ngoài, cho chấm chặt. Là thị vệ kéo Nhạc Bất Minh khoản chi bên ngoài. Lưu Tô, ngươi chết không yên lành, ta đại vệ tướng sĩ, tất nhiên sẽ báo thù cho ta, con gái của ngươi, nhất định sẽ sống không bằng chết, hài cốt không còn, vinh thế không được siêu sinh. Nghe những này lời chói tai, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng mạnh mẽ co quắp mấy lần. Bạch Tiêu Quỷ Y thì bọn người gặp, biết Tiêu Vạn Bình là thật tức giận. Trôi qua mấy hơi, ngoài trướng truyền đến một đạo răng rắc âm thanh. Sau một khắc, thị vệ cầm một cái khay, cấp trên che kín một quả máu me đầm địa lâu lâu, đi vào trong điện. Khởi bẩm bệ hạ, đã chém đầu. Tiêu Vạn Bình sắc mặt tái xanh, đi qua xốp lên kia vải trắng. Thấy Nhạc Bất Minh ánh mắt vẫn trợn mắt tròn xoe, dường như nói chính mình không cam lòng cũng phẫn nộ. Ba một thanh phủ xuống vải trắng, Tiêu Vạn Bình phất tay khiến, tự hành, đem viên này thủ cấp bắn vào trong thành Sóc Phong. Lĩnh chỉ. Sơ tự hành lập tức xách theo thủ cấp, dùng ngựa ra doanh trướng. Hắn độc thân đi tới Sóc Phong Tây thành, đem thủ cấp cột vào mũi tên phụ cận. Nếu là bình thường cung, như thế phụ trọng, tất nhiên là bắn không xa. Có thể hắn dùng là Long Thiết cung. Thiên hạ hiếm thấy cung cứng. Dây cung luôn luôn, mũi tên lập tức bay ra, tinh chuẩn không sai đính tại cửa thành lầu các bảng hiệu bên trên. Thủ thành binh sĩ thấy mũi tên bên trên mang theo một quả đâm máu đầu, ngay tức khắc giật nảy mình, hô to một tiếng vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Đợi bọn hắn ổn định nỗi lòng, tiến lên xem xét. Cái này, đây là của Nhạc đại nhân thủ cấp. Nhạc đại nhân bị bọn hắn giết. Nhanh, nhanh đi bẩm báo bệ hạ, Nhạc đại nhân bị địch nhân chém đầu. Chương 1426, thời gian đối với bên trên chương 1426, thời gian đối với bên trên Nhạc đại nhân bị giết. Đạo này tấu, giống như sấm mùa xuân đồng dạng, tại toàn bộ thành Sóc Phong nổ vang. Vệ đế dù là vui buồn không lộ, lúc này cũng giấu không được lửa giận trong lòng. Trên triều đình, hắn đem long án bên trên tấu chương quét rơi xuống đất. Hỗn hợp có bị hắn ngã nát trên trà, nước trà cũng đi theo thấm ướt tấu chương. Khá lắm Lưu Tô, quả thực khinh người quả đáng, liền sứ thần cũng dám giết. Vệ đế gầm lên giận dữ. Hắn xác thực không nghĩ tới, Tiêu Vạn Bình dám giết tới làm. Đây là phá hư Tam Quốc ở giữa quy củ bất thành văn. Nhưng vệ đế không để ý đến, Tam Quốc cách cục sắp một lần nữa bại bại, Tiêu Vạn Bình mới sẽ không để ý những này. Vậy hạ bất giận, bách quan quỳ rạp xuống đất, kinh sợ. Ly Phi Bạch, Địch Phong, cho chấm gấp rút thao luyện, chấm ngược muốn nhìn một chút, cái này Lưu Tô đến cùng có phải hay không lớn ba đầu sáu tay, dám quyết tuyệt như vậy. Ti chức tuân chỉ, tàn hướng, trở lại tầm điện. Vệ đế hai tay đặt ở trên bàn, nhíu mày trầm tư. Lão tứ a lão tứ, ngươi trước hết để cho chấm phái người đi làm bộ đàm phán, gặp địch giả yếu, có thể lưu Tô tên kia không theo lẽ thường ra bài à? Nhạc Bất Minh đều bị hắn giết, quả thực là mất cả chỉ lẫn trải. Thật chẳng lẽ phải dùng hài tử đến uy hiếp? Vệ đế trong lòng buồn bực, thiếp thân thái giám đưa tới nước trà, nâng lên chén trà, vệ đế uống một hớp, lại là không biết bị. Ngươi cảm thấy, lão tứ chiêu này có phải hay không sai? Đống nhiên, vệ đế nhìn về phía cái kia thái giám hỏi. Kia thiếp thân thái giám khẽ giật mình, sau đó lập tức không lời, cung kính trả lời, tứ điện hạ bày mưu nghĩ kế, lao nô cái nào có tư cách vọng nghị, chỉ là lao nô cảm thấy, Lưu Tô tên kia quả thực là tên điên, dám giết ta đại vệ sứ thần, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ, một người một miếng nước bọt đem hắn chết đối sao? Dính đến Cương Bất Huyễn, hắn không dám nhiều lời, nhưng liên quan đến Lưu Tô chỉ quản mắng tổng sẽ không sai. Vệ đế lông mày có chút giãn ra, lúc này Phương mới lộ ra ý tưởng chân thật. Hắn dường như cũng không quá tức giận. Nhạc Bất Minh chết, ý nghĩa đối với hắn, càng nhiều hơn chính là tại đánh đại vệ hoàng tổng mặt, mà không phải hắn triều thần tính mệnh. Hừ, như Lưu Tô thật sẽ để ý những này, vậy hắn cũng sẽ không như vậy khó đối phó. Vệ đế song quyền nắm chặt, ánh mắt ngoan lệ. Thiếp thân thái giám không dám trả lời, chỉ là một mặt giúp vệ đế đấm bà bay. Trôi qua một lát, vệ đế lại tự lẩm bẩm, cái này Lưu Tô coi là thật tâm ăn, hoàn toàn không thèm để ý chính mình hài tử tính mệnh, tại chỗ liền giết Nhạc Bất Minh, thủ đoạn ngoan độc. Sau lưng kia thiếp thân thái giám đi theo cười ha ha. Lao giả, ngươi cười cái gì? Vệ đế nghiêng đầu, hỏi một câu. Bệ hạ, Lưu Tô tên kia cố nhiên là thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lão nô cảm thấy hắn có lẽ là trột dạ mới làm như vậy. Triều chính cùng Khương Bất Huyễn, hắn không dám nghị luận quá nhiều, nhưng những chuyện khác, cái này thiếp thân thái giám luôn có thể hoặc nhiều hoặc ít cho vệ đế một chút mạch suy nghĩ. Đây cũng là vì sao hắn có thể rất được vệ đế tín nhiệm nguyên nhân. Trột dạ, bệ hạ ngài muốn, có đôi khi một người có phải hay không càng muốn cái gì, lại càng giả bộ không quan tâm. Nghe nói như thế, vệ đế trong mắt hơi híp, hít một hơi thật sâu. Ngươi tiểu nói này, giống như có chút đạo lý. Cho nên a thiếp thân thái giám cười ha ha, lão nô cảm thấy cái này Lưu Tô, trong lòng là để ý hắn nữ như kia. Vệ đế minh bạch hắn ý tứ, hắn cố ý giết chết Nhạc Bất Minh, chính là muốn nói cho chấm, hắn không quan tâm cái gì hài tử, tương phản, đây mới là đối nữ nhi của hắn bảo vệ tốt nhất. Bệ hạ thánh minh, lão nô chính là ý tứ này. Thiếp thân thái giám rắc bén nhọn tiếng nói cười trả lời. Trải qua hắn nói chuyện, vệ đế ngay tức khắc giật mình. Ánh mắt hắn khẽ nhếch, khoe miệng hướng một bên giơ lên. Sau đó xoay người, kinh ngạc nhìn xem kia thiếp thân thái giám. Lao giả, nói hay lắm, nói đến quá tốt rồi. Ngay sau đó, vệ đế ngửa đầu cười to, tâm tình rất tốt. Hắn biết có cản tay Lưu Tô thủ đoạn, có thể nào không kích động. Bệ hạ, lão nô chỉ là đoán mò, tạm thời coi là cho bệ hạ giải buồn, như biết thật giả, chờ thêm hai ngày Bắc Lương phải trang phát binh tiến công, kia liền biết. Kia thiếp thân thái giám vẫn là không khéo. Nói như vậy, bạn nhất đoán sai, cũng không đến nỗi bị giáng tội. Khẽ bước cằm, vệ đế lĩnh hội hắn ý tứ. Như Lưu Tô thật không thèm để ý hài tử, hai ngày này liền sẽ phát động công thành. Nếu như để ý, nhất định là án binh bất động, tìm cái khác thượng sách. Nghĩ đến chỗ này, vệ đế lập tức hạ lệnh, truyền chấm ý chỉ, tăng thêm 200 hắc hổ vệ, đem binh thả các bao bọc vây quanh, một khắc cũng không thể buông lỏng. Đã đứa bé kia thành Lưu Tô nhược điểm, kia vệ đế tự nhiên phải hảo hảo trông coi. Một bên khác, tại chặt Nhạc Bất Minh sau, Tiêu Vạn Bình thứ nhất thời gian liền nhường ba sứ đi nghe ngóng, đến tột cùng Khương Di Tâm có phải thật vậy hay không sinh hạ một nữ. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, chuyện này 89 phần 10 là thật. Quỷ Y thì hiểu rõ hắn, biết Tiêu Vạn Bình càng là để ý cái gì, liền càng không muốn ở phương diện này bị người uy hiếp. Nguyên bản lấy Nhạc Bất Minh mỗi tiếng nói cử động, Tiêu Vạn Bình là tuyệt kế sẽ không đối với hắn như thế nào. Nhưng hắn nổi giận, đem hắn chặt. Cái này đủ để chứng minh sâu trong nội tâm Tiêu Vạn Bình là cực kỳ để ý hài tử. Hắn đem một người nốt ở chủ soái đại trướng, không có thấy bất luận kẻ nào. Kế hoạch đông nhiên bị gặp biến cố, ngoại trừ muốn yên lặng, định ra đối sách bên ngoài, Tiêu Vạn Bình còn muốn bình phục nỗi lòng. Khương Di Tâm, cái này nhân tâm bên trong lấy Tiêu Vạn Bình, nhưng hắn hiện tại là Lưu Tô. Lại theo Hưng Dương một nhóm đến xem, Tiêu Vạn Bình từ vừa mới bắt đầu đối nàng không cảm giác, dần dần biến có chút chán ghét. Đây cũng là vì sao hắn có thể thản nhiên tương kế tự kế, chiếm nàng danh tiết nguyên nhân. Nhưng bây giờ, lại vì hắn sinh hạ một nữ, vẫn là Tiêu Vạn Bình tâm tâm niệm niệm mong muốn nữ nhi. Cái này khiến hắn ngay tức khắc ở vào lưỡng nan chi địa. Lấy vệ đế cùng Khương Bất Huyễn phong cách hành sự, mặc dù đứa nhỏ này là bọn hắn ngoại tôn cùng cháu gái, nhưng bọn hắn tuyệt đối có khả năng lợi dụng đứa nhỏ này tính mệnh đến áp chế chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh. Kim sứ trở về, hắn tiến vào đại trướng, không cần thông truyền bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, đã điều tra rõ. Nửa ngày thời gian, tại Sóc Phong thành hoàn toàn phong bế dưới tình huống, tra được chân tướng, Tiêu Vạn Bình vẫn là hài lòng. Nói đi. Bẩm bệ hạ lời nói, vệ quốc công chúa Khương Di Tâm, tại 3 tháng trước, sắp thực sinh hạ một nữ. Bây giờ dường như bị cầm tù cung trong, không cách nào tự do hành động. Nghe được bẩm báo, Tiêu Vạn Bình ánh mắt nhắm lại. 3 tháng trước, hắn cẩn thận tính toán một cái thời gian, theo Hưng Dương trở lại Vị Đình, Tiêu Vạn Bình trần thai mộ Dung thị, đối phó Lưu Phong, chung bỏ ra lớn thời gian nửa năm. Đăng cơ sau, lại tốn hơn nửa năm lại tới đây. Này thời gian đúng là đối mặt. Cầm tù cung trong, Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt, tiếp tục hỏi, nhưng biết nguyên do. Bẩm bệ hạ lời nói, chưa tra ra. Kim sứ chi tiết bẩm báo. Chẳng biết, ngươi để cho người ta tiếp tục đi thăm dò. Thuộc hạ lĩnh chỉ. Kim sứ rời đi. Kỳ thật Tiêu Vạn Bình trong lòng cũng có đại khái suy đoán. Khương Di Tâm theo vệ quốc trên dưới sủng ái công chúa, luân lạc tới mức hiện nay, nhất định là bởi vì đứa nhỏ này. Nghĩ đến chỗ này, hắn làm quyết định.
Lão Bạch, Tiêu Vạn Bình hoán Bạch Tiêu tiền trướng. Nhường Sơ lão cùng tiên sinh tới nghị sự.
Chương 1427, đã phải trả muốn chương 1427, đã phải trả muốn Sơ Chính Tài cùng Bỉ Ý, đồng thời tiến vào điện. Hai người bọn họ biết Tiêu Vạn Bình chủ động triệu kiến, chuyện cũng không nhỏ. Lập tức không khỏi sắc mặt nghiêm túc.
Bệ hạ.
Hai người đồng thời chắp tay hành lễ. Tiêu Vạn Bình hướng kia hai tấm trống không chiếc ghế khẽ vươn tay, ra hiệu hai người ngồi xuống. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, "Sơ lão, tiên sinh, hiện tại cơ hồ có thể xác định, Khương Di Tâm hoàn toàn chính xác vì chấm sinh hạ một nữ, hơn nữa bị cầm tù cung trong. Có Nhạc Bất Minh làm nền, hai người cũng không ngoài ý muốn." Liếc nhau sau, Sơ Chính Tài vừa rồi chắp tay mở miệng, "Bệ hạ, ngài là đang do dự, phải chăng muốn công thành?" Ủy y thì hiểu rõ Tiêu Vạn Bình, biết hắn đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạn, nhưng đối với mình người, quả thực tình thâm nghĩa trọng. Huống chi, kia là nữ nhi của hắn. Một bên, mắt nhìn lấy thiên hạ nhất thống đại nghiệp gần trong gang tấc. Một bên khác, lại muốn mặt đối với mình thân sinh quốc đủ, lúc nào cũng có thể bị sát hại cục diện. Tiêu Vạn Bình có chỗ do dự, cũng là hợp tình lý. Lập tức, hắn không khỏi nói rằng, "Bệ hạ, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, chúng ta đều toàn lực ủng hộ."
"Ai?"
Vẻ không thể nghe thở dài, Tiêu Vạn Bình ánh mắt thâm thúy. Giết Nhạc Bất Minh, thuần túy là cho hạ giận. Dám lấy nữ nhi của mình áp chế, vậy thì Tiêu Vạn Bình trước cho đối phương một chút nhan sắc nhìn một cái. Đồng thời hắn kết luận, dù cho giết Nhạc Bất Minh, đem vệ đế mặt mũi dẫm tại dưới chân, chỉ cần không công phá Sóc Phong, vậy thì vệ đế tuyệt không dám động nữ nhi của mình. Vậy các ngươi cảm thấy, chớ có phải hay không hẳn là tạm hoãn công thành?
Sơ Chính Tài tương đối lý trí, nói một câu, "Bệ hạ, có hai cái ứng đối, nhưng tạm hoãn công thành tuyệt đối không là sự chọn lựa tốt nhất."
Nói một chút, Tiêu Vạn Bình nâng lên chén trà uống một hớp. Như muốn hài tử bình an vô sự, kia liền dứt khoát thuận vệ đế ý tứ, trực tiếp lui binh. Nếu như bệ hạ trong lòng còn nghi ngờ thiên hạ, vậy thì không quan tâm, trực tiếp đánh vào Sóc Phong, lấy đầu vệ đế. Như đóng quân tại Sóc Phong trước mặt, do dự không tiến, ngược lại sẽ cho hải tử mang đến nguy hiểm. Ý của Sơ Chính Tài rất rõ ràng, hoặc trực tiếp lui binh, bảo toàn hải tử, hoặc giết tiến Sóc Phong, diệt vệ đế, thay hải tử báo thù. Liên nhìn Tiêu Vạn Bình thế nào tuyển.
"Không."
Quỷ Y phủ định Sơ Chính Tài lời nói.
"Sư minh, ta lại cảm thấy, hẳn là đóng quân tại Sóc Phong bên mình, như thế có thể trấn nhiếp vệ đế, nhường hắn không dám đối hải tử tùy tiện ra tay."
Nói gần nói xa, trong lòng của hắn dường như đã có quyết định.
Sơ Chính Tài nghe xong, lắc đầu, phủ định Quỷ Y lời giải thích.
"Sư đệ chi ngôn, nhìn qua là một cái điều hòa kế sách, thực thì không phải vậy."
"Thỉnh giáo sư minh."
Quỷ Y chắc tay. "Đóng quân không tiến, vệ đế ngay lập tức sẽ biết, bệ hạ bị quản chế tại hải tử, không dám công thành, kể từ đó, hắn càng sẽ không kiêng nể gì cả, lấy hải tử cùng nhau uy hiếp." Nói xong, hắn hướng Tiêu Vạn Bình vừa chắc tay, "Bệ hạ, lão hủ có ý tứ là, không thể để cho vệ đế thăm dò chúng ta chân chính suy nghĩ. Một khi nhường hắn thăm dò, chúng ta chỉ có lui binh, khả năng bảo trụ hải tử."
"Không tệ."
Tiêu Vạn Bình lập tức kịp phản ứng, như đóng quân ngoài thành, vệ đế biết nói chúng ta tâm tư, nếu như chủ động dẫn binh đến công, chúng ta là nên chiến vẫn là không nên chiến?
"Nên chiến, hải tử nguy hiểm."
"Không ứng chiến, chẳng lẽ bạch bạch nhìn xem Bắc Lương tướng sĩ bị vệ quốc đổ sát?" Học được thao lược Sơ Chính Tài, tâm tư dù sao cao hơn Quỷ Y Điệp một bậc. Nghe xong lời nói này, Quỷ Y Điệp cũng liên tục gật đầu.
"Sư minh chi ngôn có lý, là ta sơ sót."
Vô vô bả vai hắn, Sơ Chính Tài cười đáp lại. Ngay sau đó tiếp tục nói, "Vậy hạ, cho nên lão hủ cảm thấy, hoặc trực tiếp lui binh, bảo toàn hài tử, vệ quốc cũng không có thể thừa dịp cơ hội, hoặc trực tiếp công thành, không có càng lựa chọn tốt." Chép miệng một cái, Tiêu Vạn Bình nhắm mắt lại, lâm vào thần tiên giãy giụa. Bạch Tiêu tại phía sau hắn, gặp hắn xương gò má trên dưới động lên, biết hắn rất khó lựa chọn. Luôn luôn quả quyết hắn, gặp phải cái loại này nan đề, quả thực khó chịu. Sau một khắc, hắn cao giọng mở miệng, "Lui binh a." Bạch Tiêu ngoại trừ không muốn để cho Tiêu Vạn Bình khó mà lựa chọn bên ngoài, trọng yếu là cái kia khỏa từ đầu đến cuối hiệp nghĩa tâm. Tiêu Vạn Bình quay đầu, kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiêu.
"Lão Bạch, ngươi cảm thấy ta nên lui binh?"
Bạch Tiêu hai tay khoanh trước ngực, "Đừng quên ngươi thường xuyên nói câu nói kia, ngay cả mình người thân đều không bảo vệ được, nói gì đi bảo hộ thiên hạ bách tính."
Sơ tự hành lại tựa hồ như xem thường.
Lão Bạch lời này không kém, nhưng đứa nhỏ này là Khương Di Tâm, là Khương Bất Huyễn tính toán sau kết quả, cũng không phải là bệ hạ cam tâm tình nguyện sinh ra tới. Bạch Tiêu lập tức phản bác, "Tự hành, ta liền hỏi ngươi, đứa nhỏ này trên thân giữ lại, có phải hay không bệ hạ máu?"
"Như thế,
là trở thành, ta cảm thấy nên lui binh."
Hiếm khi nghị luận quân cơ đại sự Bạch Tiêu, lúc này thái độ lộ ra nhất là kiên quyết. Có lẽ hắn muốn bảo hộ, không chỉ là Tiêu Vạn Bình, còn có Tiêu Vạn Bình người nhà.
Sơ tự hành lại nói, "Có thể chúng ta đã công đến Sóc Phong, khoảng cách thiên hạ thái bình, liền cách xa một bước, chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy không thành?"
Nghe được hắn, Sơ Chính Tài lập tức lắc đầu trách móc.
"Tự hành, bệ hạ tự có quyết đoán, chớ có chen vào nói."
Khoát tay áo, Tiêu Vạn Bình trả lời, "Sơ lão không cần như thế, nơi này đều là người một nhà, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cứ việc nói thẳng chính là."
Sơ Chính Tài khẽ không người, dường như tại thay Sơ tự hành định tội. Hắn dù sao cũng là về sau mới gia nhập, đối Tiêu Vạn Bình, từ đầu tới cuối duy trì lấy thiên tử kính sợ.
"Tự hành."
Bạch Tiêu có chút không thích, quay đầu nhìn Sơ tự hành, "Chẳng lẽ ngươi muốn cho bệ hạ bỏ qua chính mình hại tử tính mệnh?"
"Lão Bạch, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này, ta là muốn nói, có cái gì song toàn biện pháp, đã có thể cứu ra hải tử, lại có thể đánh hạ Sóc Phong, diệt vệ quốc."
Lời nói nói xong lời cuối cùng, Sơ tự hành thanh âm càng ngày càng nhỏ, lộ ra không tự tin. Hắn tự nhiên tin tưởng, nếu có cái loại này biện pháp, Tiêu Vạn Bình cũng sẽ không xoắn xuýt. Nói hay lắm. Ai biết, Tiêu Vạn Bình lại lớn tiếng tán thưởng, hắn nhìn thoáng qua Sơ Tự Hành, ý cười đầy mặt. Người trẻ tuổi, nên có ý nghĩ như vậy. Sơ Chính Tài cùng Quỷ Y Y liếc nhau, đồng thời nhíu mày. Vậy hạ, không là chúng ta không nghĩ tới muốn vẹn toàn đôi bên, chỉ là Sóc Phong thành toàn diện phong tỏa, Di Tâm cung chủ lại bị cầm tù hoàng cung, mong muốn cứu ra nàng cùng hài tử, căn bản làm không được a. Sơ Chính Tài lập tức nói rằng, hắn cùng Quỷ Y Y vừa lên đến, liền vô ý thức loại bỏ khả năng này, chỉ cấp Tiêu Vạn Bình là hoặc là không phải lựa chọn. Chắc hẳn Vệ Đế cũng cảm thấy như vậy, nếu như thế, chấm liền hết lần này tới lần khác muốn kiếm tẩu thiên phong, vẹn toàn đôi bên. Tiêu Vạn Bình trong mắt hơi híp, hạ quyết định. Hài tử, hắn muốn. Thiên hạ đại định, hắn cũng không muốn trì hoãn. Như là đã định ra phương hướng, Sơ Chính Tài cũng không dám nói thêm gì nữa. Có thể vẹn toàn đôi bên, tự nhiên là tốt nhất. Vậy hạ, vậy ngài, có thể có cái gì diệu kế? Giữ miệng cười một tiếng, nụ cười lại xuất hiện trên mặt Tiêu Vạn Bình. Chính là còn không có đối sách, mới tìm các ngươi thương lượng. Nếu có, hắn sớm liền hạ lệnh hành động. Bất quá đi, các ngươi vừa rồi thảo luận, đã cho ta một chút linh quang. Chương 1428, hướng Bắc lui binh. Chương 1428, hướng Bắc lui binh. Linh quang. Sơ Tự Hành lập tức hỏi, cái gì linh quang? Tiêu Vạn Bình cười trả lời, đã Sóc Phong thành toàn bộ phong tỏa, muốn đi vào, trừ phi Vệ Đế hạ lệnh trọng mở cửa thành. Có thể chúng ta không lui binh, hắn không có khả năng giải trừ giới nghiêm. Sơ Chính Tài lập tức trở về nói, vậy chúng ta lui binh, không trở thành. Tiêu Vạn Bình khỏe miệng mang theo một tia cười tà. Gặp hắn bộ dáng, Quỷ Y trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Có thể có bộ này đủ cười, hắn biết Tiêu Vạn Bình nhất định có hoàn toàn chắc chắn. Vậy hạ, chúng ta thật muốn lui binh. Sơ Tự Hành còn không có kịp phản ứng. Tiêu Vạn Bình giải thích nói, lui, tự nhiên là muốn lui binh, chẳng qua là làm bộ lui binh. Cái này vừa nói, Sơ Chính Tài cùng Quỷ Y ngay tức khắc bừng tỉnh hiểu ra. Vậy hạ, ý của ngài là, trước làm bộ kiên kỵ hải tử ở trên tay Vệ Đế, lui binh về sau, Vệ Đế buông lòng đề phòng, tất nhiên sẽ mở lại Sóc Phong thành môn, đến lúc đó chúng ta lại phái người trà trộn vào cung thành, cứu ra hải tử. Không tệ, hiện tại xem ra, không có biện pháp tốt hơn. Tiêu Vạn Bình gật đầu trả lời. Suy nghĩ một lát, Quỷ Y theo sát lấy mở miệng, đây đúng là biện pháp tốt, đã có thể tê liệt địch nhân, cũng có thể bảo toàn quân ta, còn chế tạo ra nghị cách cứu viện hải tử cơ hội, cũng coi như một công ba việc. Biện pháp là biện pháp tốt, có thể trà trộn vào cung thành, đã khó như lên trời, còn phải tìm tới hải tử chỗ, đưa nàng cứu ra hoàng cung, từng bước đều là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sơ Chính Tài không khỏi nhắc nhở. Tiêu Vạn Bình không để lại dấu vết lườm sau lưng Bạch Tiêu một cái, cười nói, việc này xác thực khó, nhưng biện pháp là người muốn đi ra, chắc chắn sẽ có. Nghe hắn nói như vậy, đám người chỉ có thể im miệng không nói. Đi, truyền chấm ý chỉ, lập tức lui binh, hướng bắc lui. Phía bắc, kia là về đi Vị Ninh phương hướng. Như muốn cho Vệ Đế tin tưởng, kia hí chỉ có thể làm đủ. Tuân chỉ. Sơ Chính Tài vừa cung kính nhận lời, chợt lại hỏi, xin hỏi bệ hạ, chuyện này trang lui binh là như thế nào lui pháp? Là chầm chầm lui chi, dọc theo đường mai phục, vẫn là không, chúng ta lui binh, Vệ Đế tất nhiên sẽ phái ra nhãn tuyến âm thầm nhìn chằm chằm, đã hát hí khúc, vậy sẽ phải bức thật một chút, lui binh một chuyện, nhất định phải làm thật, nhưng ý đồ có thể là giả, ngươi có thể minh bạch. Nghe vậy, Sơ Chính Tài khẽ giật mình, chợt lĩnh ngộ Tiêu Vạn Bình ý tứ. Lao hủ minh bạch. Đúng rồi, chuyện này, ngoại trừ người ở chỗ này, ai cũng đừng nói cho. Tuân chỉ. Sơ Chính Tài lĩnh mệnh xuống dưới. Một canh giờ sau, Bắc Lương doanh trướng đã lần lượt rút lên. Đại quân tập kết, trùng trùng điệp điệp hướng bắc xuất phát. Không có chống trận, cũng không có kẻ lệnh, chỉ hoàn toàn trầm mặc. Trong thâm cung Vệ Đế, biết được Bắc Lương đã hướng bắc tối lui, thần tình trên mặt có chút phức tạp. Hắn lập tức triệu kiến Địch Phong cùng Ly Phi Bạch tới hắn tẩm điện nghị sự. Bệ hạ, theo ti trước thấy, cái này Lưu Tô hẳn là kiêng kỵ nữ nhi tại chúng ta trên tay, lui binh. Ly Phi Bạch dẫn đầu mở miệng. Hừ, chạy cũng thật là nhanh. Vệ Đế lạnh hừ một tiếng. Ly Phi Bạch cười tiếp tục nói, cái này Lưu Tô cũng đủ quả quyết, biết như tiếp tục đóng quân ngoài thành, chúng ta như chủ động ra khỏi thành đối chiến, bị quản chế tại hải tử, bọn hắn tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi, dứt khoát liền lui binh, không cho chúng ta đối phó cơ hội của bọn hắn. Vệ Đế dường như từ chối cho ý kiến, hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi, hướng bắc lui binh, kia là về Vị Ninh phương hướng. Ly Phi Bạch lập tức phụ họa, chắc hẳn hắn từ bỏ Sóc Phong, muốn trở về giữ với Vị Ninh. Bệ hạ, chúng ta lập tức truyền tin tứ điện hạ, nhường hắn mau chóng cầm xuống Vị Ninh, nhường bọn này lương tặc có nhà về không được. Địch Phong đối lui binh một chuyện, cũng không tỏ thái độ, chẳng qua là cảm thấy hẳn là đi đầu đánh hạ Vị Ninh. Không. Vệ Đế phất tay bác bỏ Địch Phong ý kiến. Hai người đừng quên, chúng ta mục tiêu cuối cùng chỉ có một cái kia chính là giết chết Lưu Tô. Chỉ cần Lưu Tô vừa chết, Viêm Lương Chi Minh lập tức sụp đổ. Hai người lẫn nhau, tất cả đều cúi đầu không nói. Muốn giết Lưu Tô, nói nghe thì dễ. Đừng nói bên cạnh hắn còn có hơn 2000 vô tướng môn đồ, nếu luận mỗi về Bạch Tiêu cùng Thủy Đồng, vệ quốc liền không thể làm gì. Đi, mật thiết giám thị lương quân động tĩnh, có bất cứ dị thường nào, lập tức hồi báo. Là, bệ hạ. Mặt khác Vệ Đế nhìn hai người một cái, chợt nói ra triệu kiến hai người mục đích quan trọng nhất. Mệnh lệnh các tướng sĩ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn đã giam trốn, vậy chúng ta chưa chắc không thể ra khỏi thành truy kích. Vệ Đế cười lạnh một tiếng. Ra khỏi thành truy kích. Địch Phong thối lui đến Đế Đô, Thương Bất Nguyên tất cả mưu kế, tự nhiên là từ Vệ Đế chấp hành. Ly Phi Bạch cùng Địch Phong, tất nhiên là không biết được. Không tệ, Lưu Tô thối lui, cái này vừa bạn nói rõ hắn là để ý hài tử, chúng ta ra khỏi thành nên chiến, nhìn hắn như thế nào tự xử. Nghe vậy, hai người trong nháy mắt hiểu ý bệ hạ thánh minh, như Lưu Tô dám toàn lực ứng chiến, vậy chúng ta liền lấy hài tử cùng nhau uy hiếp, như hắn không dám lên chiến, vậy thì trơ mắt nhìn lấy thủ hạ tướng sĩ bị chúng ta đồ sát, hai bình độc dược, hắn cũng nên tuyển một bình, rượu a. Ly Phi Bạch dường như tại tự nói, nhưng trên thực tế mỗi một câu đều vỗ vệ đế mông ngựa. Một bên Địch Phong lại là lông mày nhíu lại. Bệ hạ, ti chức cùng Lưu Tô đánh qua vài lần quan hệ, người này quá giàu hoạt, không có khả năng nghĩ không ra điều này, theo ti chức xem ra, hắn cử động lần này có khả năng chính là muốn dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành, hắn tốt một lần hành động tiêu diệt đế đô quân coi giữ, dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành, lại tiêu diệt chúng ta. Ly Phi Bạch nhẹ hừ một tiếng, hoàn toàn không đồng ý lời của Địch Phong. Địch tướng quân, hắn làm như vậy, chẳng lẽ không sợ hải tử bị chúng ta giết chết sao? Địch Phong lập tức trở về nói, Lưu Tô người thế nào, hắn sao sẽ để ý một đứa bé sinh tử? Địch Phong lời nói này là có lý có cứ, lại tương đối có sức thuyết phục. Đổi lại bình thường, vệ đế tất nhiên là tiếp thu. Nhưng bây giờ, hắn dường như trong lòng sớm có kế hoạch của mình. Vệ đế lúc này phất tay phủ định Địch Phong. Tốt, chấm tự có chủ trương, hai người toàn lực chuẩn bị chiến đấu chính là, không cần nhiều lời. Gặp hắn kiên quyết, Địch Phong cũng không dám nói thêm nữa. Trước mấy ngày, hai vị thượng thư bị tại chỗ chém giết hình tượng, còn trước mắt rõ ràng. Là, bệ hạ. Đi xuống đi. Hai ngày sau, Ly Phi Bạch lại lần nữa đi báo. Khởi bẩm bệ hạ, Lưu Tô mang theo lương quân, một đường hướng bắc, nửa đường không hề dừng lại một chút nào, thậm chí còn hành quân gấp. Hành quân gấp. Vệ đế mặt mũi dương lên, cách Sóc Phong bao xa? Hơn trăm dặm. Ly Phi Bạch thật lòng trả lời. Hơn trăm dặm. Vệ đế trong mắt chán phóng quan mang. Rất tốt. Trong điện đi qua đi lại một lát, hắn nhìn bên cạnh tiếp thân thái giám một cái. Đế đô phong tỏa mấy ngày. Bẩm bệ hạ lời nói, nhanh 7 ngày. Ly tướng quân, dân chúng trong thành, nhưng có phê bình kín đáo. Ly Phi Bạch cúi đầu, cái này nói thẳng, đừng muốn ấp úng. Vệ đế nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Ly Phi Bạch chắp tay trả lời, phong tỏa nhiều ngày, một chút dân chúng tầm thường, trong nhà không có chữ hàng thóc gạo, trong thành giá lương thực lại một ngày cao hơn một ngày, lời oán giận là có một chút. Chương 1429, trò chơi chính thức bắt đầu. Chương 1429, trò chơi chính thức bắt đầu có một chút. Vệ đế cười lạnh một tiếng, dường như một bộ đã tính trước bộ dáng. Chỉ sợ đã kêu cả xôi chào a. Ly Phi Bạch ngượng ngùng cười một tiếng, ngay sau đó trả lời, bệ hạ, thời gian chiến tranh triều đình không cách nào mở kho phát thóc, đế đô lại phong tỏa đến nội bảng, quả thật có chút đường phố đã tại náo. Triều đình lương thực tự nhiên là ưu tiên lưu cho quân tốt. Sóc Phong thành đống nhiên giới nghiêm, cái này khiến trong thành những cái kia bách tính đống nhiên gãy mất lương thực, không nào mới kỳ quái. Vệ đế tự nhiên biết đạo lý này, lập tức cũng không giận. Hắn nhẹ nhàng buông tay, còn thật khó cho chấm con dân mở thành a. Lúc này vệ đế lại tựa hồ là một bộ ưu quốc ưu dân bộ dáng. Bệ hạ, Địch Phong chắp tay nói rằng, cái này vừa mở thành, vạn nhất tặc nhân trà trộn vào trong thành, người Lưu Tôn này ngựa đều đã tại trăm dặm có hơn, cho dù có tặc nhân trà trộn vào đến, cũng là cực tiểu số, có sợ gì quá hay. Là, bệ hạ. Đi thôi, thuận đường trấn an một chút mách tính, nói quân địch đã lui binh. Tuân chỉ. Phi nhanh hai ngày, mắt thấy đã đến Kim Lân thành khu vực. Tiêu Vạn Bình đỗng nhiên hạ lệnh, tạm hoãn hành quân. Sơ Chính Tài không hiểu, lập tức hỏi, bệ hạ, cái này mới rời khỏi Sóc Phong hơn trăm dặm, hiện tại chạy chậm chậm quân, đối phương nếu là phái kỵ binh đuổi theo, chúng ta là đánh hay là không đánh? Hắn thấy, muốn đi, liền phải đi được hoàn toàn, mới có thể nhường vệ đế bưng lòng cảnh giác. Nhưng Tiêu Vạn Bình vẫn là khẽ cười nói, sơ lão yên tâm, trẫm đã muốn cho vệ đế mở thành, còn muốn nhường hắn phái binh tới truy sát. Hắn rốt cuộc nói ra trong lòng kế hoạch bước đầu tiên. Kế hoạch này, hắn ai cũng không nói, chỉ có chính mình biết. Sơ Chính Tài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Thật là bệ hạ, chúng ta cái này vừa lui binh, vệ đế đã biết chúng ta kiêng kỵ hải tử tại trên tay hắn, bọn hắn thật giết tới, chúng ta liền bị động. Yên tâm, trẫm tự có ứng đối, hơn nữa, trẫm muốn mượn cơ hội này hoàn toàn diệt vệ quốc. Nói xong, Tiêu Vạn Bình cũng không tính lộ ra quá nhiều. Sơ Chính Tài chỉ là nhíu mày suy nghĩ sâu xa, ý đồ phỏng đoán Tiêu Vạn Bình dụng ý có thể thật lâu không có kết quả. Hắn chỉ có thể từ bỏ, người chủ tử này tâm tư, dù là Sơ Chính Tài cũng đoán không được một hai. Nơi đây khoảng cách Kim Lân thành quách bao xa? Bẩm bệ hạ lời nói, hơn 80 dặm. Đi, vậy liền hướng Kim Lân thành xây dịch 30 dặm, sau đó xây dựng cơ sở tạm thời. Nghe vậy, Sơ Chính Tài càng thêm nghi hoặc. Bệ hạ muốn đánh chiếm Kim Lân thành? Không, làm bộ đánh chiếm liền có thể. Chúng ta bước đầu tiên cam đoan vệ đế phái người ra khỏi thành, chỉ có phái binh ra khỏi thành, chấm mới có biện pháp phái người tiến Sóc Phong cứu ra Khương Di Tâm mẫu nữ. Kia truy binh tới Sơ Chính Tài vẫn là vấn đề kia. Tới, vậy thì đánh cho đến chết, không cần cố kỵ. Tiêu Vạn Bình lạnh giọng cười một tiếng. Nghe mệnh lệnh này, Sơ Chính Tài hít sâu một hơi. Sau đó trùng điệp liền ôm quyền, tuân chỉ. Sau đó, đại quân chậm rãi nhắm hướng đông bên cạnh rời đi. Sóc Phong thành, vệ đế nhận được tình báo. Bệ hạ, Bắc Lương đại quân đang hướng phía đông Kim Lân thành di động. Phanh vệ đế vô bàn, phẫn nộ đứng lên. Lưu Tô, hắn mong muốn Kim Lân thành. Cái này tự nhiên là hắn phản ứng đầu tiên. Địch Phong cũng phát giác được không ổn, bệ hạ, ti chức cuối cùng biết dụng ý của Lưu Tô. Cái gì dụng ý? Ti chức liền nói, Lưu Tô cái nào dễ dàng như vậy chịu thua, hắn giả bộ lui binh, mục đích đúng là muốn đánh hạ Kim Lân thành, chờ Viêm quốc binh mã vừa đến, hai người bọn họ quốc theo mặt phía bắc cùng phía tây đồng thời tiến công Sóc Phong, đến lúc đó ta đại vệ đế đô, coi như thật không hề có lực hoàn thủ. Nghe xong Địch Phong phân tích, Ly Phi Bạch trong lòng căng thẳng. Bệ hạ, ti chức đề nghị, lập tức xuất binh trợ giúp Kim Lân, không thể để cho Lưu Tô tên kia đạt được. Vệ đế cũng không nóng nảy làm quyết định. Hắn suy nghĩ một lát, chợt cười nói, cho nên hai người cảm thấy Lưu Tô tên kia không thèm để ý hải tử sinh tử. Như kiêng kỵ hải tử, Tiêu Vạn Bình là tuyệt kế không dám đi công Kim Lân Thành. Cái này ăn cướp, Ly Phi Bạch cùng Định Phong tự nhiên tin tưởng. Cái này hai người không nói gì. Đã hắn không quan tâm nữ nhi sinh tử, vậy chúng ta phái binh ra ngoài trợ giúp, lương quân nhất định sẽ hạ tử thủ, các ngươi có nắm chắc chiến thắng. Vệ đế lại lần nữa hỏi lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời nghẹn lời. Đình chỉ chốc lát, Địch Phong lại lần nữa nói rằng, bệ hạ, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn Kim Lân Thành bị công phá. Đây là tự nhiên, bất quá đi, không thể phái binh đuổi bắt lương binh, bởi vì muốn phái binh đi thủ Kim Lân Thành. Vệ đế dường như sớm có chủ ý nghe nói như thế, Địch Phong vỗ tay một cái. Rượu, hay lắm. Ly Phi Bạch cũng kịp phản ứng, đi theo tán thưởng, như thế, đã có thể tránh khỏi chúng Bắc Lương quỷ kế, còn có thể bảo trụ Kim Lân Thành, bệ hạ quả nhiên anh minh. Giơ tay lên, vệ đế ngăn lại lời của hai người. Lương quân, hẳn là tại Kim Lân Thành phía tây a. Chính là. Ân. Nhẹ gật đầu, vệ đế có chủ ý chuyển chấm ý chỉ, lấy Địch Phong dẫn đầu 2 vạn thiết kỵ, 3 vạn bộ binh, lập tức ra đế đô gấp rút tiếp viện Kim Lân Thành. Ti chức tuân chỉ. Nhớ kỹ, đường vòng phía đông, tốt nhất theo đông thành tiến vào, đừng tìm lương tặc đụng tới, một khi phát hiện lương binh có sông các ngươi tới dấu hiệu, lập tức lui binh, trở lại đế đô, không được sai sót. Là, bệ hạ. Địch Phong vui vẻ lĩnh mệnh. Hắn cũng cảm thấy, đây là sách lược bài toàn. Gấp rút tiếp viện Kim Lân, hiện nay cùng lương quân khoảng cách hơn 100 dặm, thấy tình thế không ổn, có thể lập tức chỉ binh. Ti chức cái này đi chỉnh quân. Địch Phong nói, liền muốn rời khỏi. Chấm dãi. Vệ đế gọi hắn lại. Bệ hạ, còn có gì phân phó? Vệ đế mắt phải hơi hơi run rẩy mấy lần, lập tức trầm giọng nói rằng, đem đứa nhỏ mang đến, khi tất yếu dùng hài tử tính mệnh uy hiếp, chấm ngược lại muốn xem, Lưu Tô tên kia, đến cùng là thật hay không không thèm để ý nữ nhi của hắn sinh tử. Ly Phi Bạch lập tức nhíu mày, bệ hạ, có thể là công chỗ kia. Sẽ đem đứa nhỏ cho chúng ta sao? Trừng mắt liếc hắn một cái, vệ đế trả lời, ai bảo ngươi thật đi cùng Di Tâm muốn hài tử, đế đô lớn như vậy, tùy tiện tìm nữ anh, ngươi tìm không thấy. Khương Di Tâm mẫu nữ, có lẽ có thể thành vệ đế bảo mệnh phù. Hắn nhất định phải nắm thật chặt trên tay, khóa trong hoàng cung. Không có khả năng dễ dàng như vậy liền để đại quân mang ra thành. Nghe vậy, Ly Phi Bạch lập tức chắp tay, ti chức bu rốt, ti chức cái này đi tìm kiếm nữ anh. Việc này nhất định phải giữ bí mật, liền giao cho ngươi đi làm, một canh giờ sau, cần phải đem nữ anh giao cho Địch Phong, nhường hắn mang đến Kim Lân Thành. Ti chức lĩnh chỉ. Ly Phi Bạch xuất rời đi trước đại điện. Sau đó, vệ đế nhìn xem Địch Phong, hít sâu một hơi. Địch Phong, lời kế tiếp, việc quan hệ đại vệ sinh tử, ngươi có thể nghe cho kỹ. Nghe vậy, Địch Phong vẻ mặt ngay tức khắc trang nghiêm. Hắn làm sửa lại một chút y phục, quỳ rạp xuống đất, ti chức lắng nghe thành vấn. Kỳ thật đây hết thảy đều là lao tư mưu kế, ngươi chuyến này Kim Lân vệ đế nói ra cụ thể làm việc kế hoạch. Nghe xong, Địch Phong không khỏi ngẩng đầu, khẽ nhếch miệng, ánh mắt càng là trừng trừng. Thì ra bệ hạ cùng điện hạ đã có diệu kế như thế, ti chức lĩnh chỉ. Địch Phong trong lòng kích động. Giao cho ngươi, lập tức xuống dưới trình quân. Tuân chỉ, ti chức cáo lui.